Chương 001, Tà tên vô song. 13. Bạch Vân bộ lạc ở vào đầu Thanh Vân quận phía nam, là một cái nhỏ yếu bộ lạc, nói là bộ lạc kỳ thật cũng chính là một cái tiểu sơn thôn bộ dạng, chỉ có điều không có cẩn thận phân chia mà thôi. Bạch Vân bộ lạc bốn phía nguy nga núi cao, quần phong đứng vững, vô biên sơn mạch giăng khắp nơi. Sáng sớm, hai cái đồng dạng lớn nhỏ thái dương xuất hiện tại hướng đông, tuy nhiên chính là hai cái mặt trời, thế nhưng mà khí hậu ôn hòa như xuân, không có chút nào nóng bức cảm giác, phảng phất chỉ có hai cái như vậy thái dương mới có thể lại để cho cái thế giới này có một điểm ôn hòa. Một đám hải tử tầm mấy tuổi đến 10 tuổi tại một mảnh hắc thiết nham thạch lót đường chừng 10 trượng trở lại, tại quảng trường bên trên diễn luyện lấy một ít thô thiển động tác, từng cơn uống a thanh âm vang vọng tại nơi này tầng tầng núi cao vây quanh bộ lạc nhỏ bên trong. Mà duy nhất không hài hòa địa phương chính là hướng tây một cái thiết mục chế tác giản dị giá gỗ trên mặt ghế ngồi cạnh một cái ước chừng 10 tuổi hài đồng, cái này hài đồng đồng tử không có tiêu cự, lộ ra có chút ngu si, rất là mờ mịt, tuy nhiên lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, chỉ kém môi hồng răng trắng thanh tú tiểu sinh bộ dáng, thế nhưng mà tại nơi này lực lượng trí thượng bộ lạc hiển nhiên có chút không được chào đón. Ngoại giới trong mắt ngu si hài đồng lúc này trong đầu y nguyên một đoàn đầy rối, tình huống như vậy đã rằng có mấy ngày, 5 ngày trước, đứa nhỏ này bị bộ lạc đại trưởng lão dẫn theo trở về, lúc trở lại chính là cái dạng này. Trên cơ bản trừ ăn cơm ra ngủ bên ngoài, tất cả mọi người cho rằng hắn là một cái kẻ ngu. Mà ngay cả cho trầm trọng hy vọng đại trưởng lão cũng là sắp dập tắt cuối cùng một điểm trong nháy mắt hy vọng rồi, bởi vì hắn ở đằng kia giá gỗ trên mặt ghế đã ngây người suốt 5 ngày thời gian, trong lúc chỉ là đi nhiều lần hầm cầu mà thôi. Vì cái gì? Tại sao phải phụ ta? Cũng bởi vì ta không quyền không thế, không phải con ông cháu cha quan nhị đại, cờ mở nở đại gia mày đấy. Nhiếp Vô Song nội tâm tại điên cuồng hò hét, coi như là khổ sở muốn mất nước mắt, có thể là nam nhân tôn nghiêm lại để cho hắn không cho phép như vậy. Cho dù hắn hiện tại chỉ là một cái chừng 10 tuổi hài tử cũng không chút nào ngoại lệ. Nhiếp Vô Song chính là thế kỷ 21 bình thường thanh niên, không biết làm sao hắn chỉ là một đứa cô nhi, tuy nhiên đến trường thời điểm thành tích lợi hại vô cùng, thậm chí đằng sau 23 tuổi cầm được tiến sĩ chứng nhận tốt nghiệp toàn bộ đều đã chứng minh hắn yêu nghiệt vô cùng chỉ số thông minh. Chỉ là hắn tại ở phương diện khác bướng bỉnh khiến cho phía sau hắn nhiều lần không ít té ngã, thậm chí mà ngay cả mến nhau 5 năm bạn gái cuối cùng đều phản bội hắn, 23 tuổi coi như là lấy được tiến sĩ chứng nhận, chỉ số thông minh lại như thế nào yêu nghiệt, trong nội tâm nhiệt huyết nội tâm kiên trì cũng còn không có bị cái kia con chó đẻ xã hội mài bình hắn góc cạnh. Dù sao chân trần không sợ đi giày đấy, trong nội tâm cái kia một hơi không phát tiết như thế nào đều nhận không đi xuống, dù cho bị hắn biết mình bạn gái phản bội chính mình hắn cũng không nói gì, chờ mong nàng có thể hồi tâm chuyển ý, chỉ có điều đây chỉ là hắn một bên tình nguyện nghĩ cách mà thôi, cuối cùng cái kia hai cái cậu nam nữ chiến trường thậm chí tràn ra khắp nơi đến chính hắn tiểu ổ. Đây chính là hắn và nàng cộng đồng dựng thần thánh hạnh phúc a, lúc ấy, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không muốn. Chạy đến phòng bếp cầm lấy lớn nhất số dao phay liền hướng vẫn còn đánh nhau kịch liệt hồn nhiên không biết cậu nam nữ xuống tay gắt, coi như là cuối cùng tự xử quyết thời điểm hắn cũng không có chút nào hối hận. Đàn ông có cái nên làm có việc không nên làm, bằng không dùng hắn cao tới 220 chỉ số thông minh trong thời gian ngắn trở thành phú hào cũng không khó khăn, chỉ là đây không phải hắn muốn mà thôi, không biết làm sao, hết thảy chúng mục tiêu đều có thiên định. Từ nay về sau ta tên Vô Song, Nhiếp Vô Song, mất đi hết thảy ta đều muốn gấp 10 gấp trăm lần cầm lại đến. 10 tuổi Nhiếp Vô Song hồn nhiên tiểu dã tâm bắt đầu nảy sinh. Vốn cho là mình vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này, nhưng mà đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, đồng dạng bị đuổi giết chỉ còn lại có cuối cùng mẹ góa con tôi bản thân thần bí tiểu công tử bị hắc ý thần bí cao thủ một trường đánh tan linh hồn. Trùng hợp bị cách nơi đây đại trưởng lão gặp được đang muốn chém mất Nhiếp Vô Song cái đầu nhỏ hắc ý thần bí sát thủ, không nói hai lời, đại trưởng lão phí hết sức của chín châu hai hổ mới rốt cục giết chết cái kia đuổi giết luyện tùy cao thủ, mà vốn nên tiêu tán Nhiếp Vô Song linh hồn lập tức xuyên việt vô cùng thời không dung hợp sắp tiêu tán thần bí tiểu công tử linh hồn, đại trưởng lão nheo nhéo Nhiếp Vô Song tâm mạch còn có nhảy lên. Lúc này mới tại 5 ngày trước mang về Vô Song. Nhiếp Vô Song mở mịt con mắt dần dần đã có thần thái, này là 10 tuổi hài đồng thân phận rất là thần bí, mà ngay cả hắn dung hợp hắn tiêu tán linh hồn về sau, có chút bộ phận vẫn bị phong ấn lấy, căn bản không thể điều tra, chỉ biết là hắn cũng gọi là Nhiếp Vô Song, chính là Nguyên Thủy Ma Cung thiếu công chủ, mà khác một mực không biết, đương nhiên đơn giản nhất cái thế giới này văn tự ngôn ngữ còn không có chút nào vấn đề đấy. May mắn, bị phong ấn có lẽ cũng chỉ là trọng yếu nhất một ít hoạch tâm cơ mật, những thứ khác thưởng thức loại tri thức vẫn là có thể điều tra đấy. Vô Song cái này 5 ngày chính là tại rất nhanh dung hợp cái kia cùng tên Nhiếp Vô Song khổng lồ ký ức, mặc dù chỉ là 10 tuổi, thế nhưng mà coi như là tiến sĩ chính mình, cũng bị chính thức rung động rồi. Ánh sáng mặt trời vừa lên, chính là vạn vật sống lại thời khắc, các ngươi muốn cần tu khổ luyện, hiểu chưa? Một cái hơn 2 mét cao gã đại hán đầu trọc, nửa người trên có hắc hổ pha tạp hình xăm, nhìn về phía trên uy mãnh vô cùng, đột nhiên hét lớn đến, đem đắm chìm tại chính mình thế giới sự ngu dại thiếu niên Nhiếp Vô Song đều là đánh thức. Minh bạch. Khí thế bàng bạc non nớt giọng trẻ con khàn khàn đáp lại lấy. Không ánh mắt sáng ngời, lộ ra có chút tái nhợt thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn bay lên một cô không bình thường đỏ ửng, không để ý chết lặng hai chân tập tễnh lấy đi tới hắc thiết quảng trường nhỏ. Hắc hổ thúc thúc, ta có thể với các ngươi cùng một chỗ tu luyện sao? Vô Song lần đầu mở miệng, để ở chàng hơn 10 cái nam hải tử đều là kinh ngạc há to miệng, phản phất có thể phóng hạ một quả trứng gà. Nguyên lai hắn không phải người ngu a. Không phải người ngu sao tại đó ngốc 4 năm ngày? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đều cho lão tử an tĩnh lại. Gã đại hán đầu chọc hắc hổ một cú họng xuống dưới, lập tức ồn ào quảng trường nhỏ yên tĩnh vô cùng. Có thể a, chỉ cần ngươi thiệt tình muốn tu hành có thể. Nhìn xem hung ác hắc hổ kỳ thật rất hòa thuận, rất là hòa khí cùng Vô Song nói ra. Nhiếp Vô Song nhẹ gật đầu, cái gì cũng không nói, hắn biết rõ chính mình còn không có có dung nhập cái này bề ngoài giống như gọi là Bạch Vân bộ lạc đoàn thể ở bên trong, hiện tại chỉ có tu hành mới có thể khiến được từ mình rất nhanh đạt được lực lượng, mới có thể tại nơi này hung thú hành hành trong thế giới còn sống sót. Hiện tại dựa theo trước kia đội hình đứng vững, đi theo ta diễn luyện kim cương quyền thuật. Gã đại hán đầu chọc hắc hổ thanh niên phảng phất vĩnh viễn đều là như vậy trung khí mười phần, Vô Song nghĩ thầm coi như là tại vài dặm bên ngoài cũng là có thể nghe được a. Nhiếp Vô Song như ngôi sao bình thường sáng trong con ngươi rất nhanh quét một vòng, vừa vặn có 16 đứa bé, vừa vặn tạo thành một cái nho nhỏ hình bông, Nhiếp Vô Song bởi vì chính là 10 tuổi, ở chỗ này xem như khá lớn đấy. Tăng thêm trước kia sinh hoạt không phải bình thường tốt, theo trong trí nhớ biết được, ăn chính là cao cấp nhất hung thú huyết nục, tự nhiên phát dục rất nhanh vô cùng, 10 tuổi đại cũng đã chừng 1m4, xem như tại đây hỏa hài đồng trong hạc giữa bầy gà rồi, bởi vậy đứng ở cuối cùng bên cạnh. Chứng kiến 16 cái hài đồng rất nhanh đứng vững, mặc dù chỉ là huấn luyện nửa tháng, cũng làm cho hắc hổ tương đối vui mừng. Dù sao sinh hoạt tại vô biên man hoang nhất biên giới, nguy hiểm tính không phải lớn, kiểu bình thường, các loại hung thú, coi như là đẳng cấp thấp nhất hung thú, cũng là đủ để diệt sát luyện gân cấp bậc võ giả. Tu hành chính là nghịch thiên mà đi, hôm nay chủ yếu chính là nói cho các ngươi biết sơ cấp nhất tu hành, đầu tiên ta sẽ giảng giải tu hành cảnh giới phân chia. Hắc hổ giảng đến nơi đây thời điểm rõ ràng rất là thần thánh, Nhiếp Vô Song biết rõ cấp thấp nhất cảnh giới phân chia, cũng là tập trung tinh thần lắng nghe, dù sao mình nghe người khác giảng hòa chính mình dung hợp ký ức được đến cảm giác khác biệt còn là rất lớn. Trải qua vô số tu hành tiên phong sửa sang lại nếm thử, rốt cục khai sáng thích hợp nhất nhân tộc tu hành phương thức, đầu tiên đệ nhất đại cảnh giới chính là thuế phàm cảnh, thay thế phàm nhân thân thể, có được hung thú lực lượng, mở ra thân thể tiềm lực bổn nguyên, mà nhân thể giống như là một cái vũ trụ, có được vô tận huyền bí, luyện ra, luyện màng, luyện thịt, luyện gân, luyện cốt, luyện tủy, hoán huyết tổng cộng thất trọng cảnh giới nhỏ. Hắc hổ nhiễm long tựa như cơ bắp phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, thoáng ngừng nghỉ thoáng một phát, phảng phất tại tổ chức ngôn ngữ. Những cái này tiểu hài tử đều không giống thế kỷ 21 đám trẻ con có mỹ hảo lúc nhỏ, bọn hắn tinh tường biết rõ cái thế giới này tàn khốc. Bởi vậy mỗi người đều là đặc biệt chăm chú. Luyện ra chính là muốn đem chính mình yếu ớt làn da luyện như da trâu đồng dạng cứng cỏi, như vậy không những được nhịn đập nện, càng là có thể dùng bảo vệ mình, giảm bớt trong chiến đấu tổn thương. Luyện màng thì là đem chính mình dưới làn da mặt tầng kia màng thịt rèn luyện coi như thanh tăng vỏ cây đồng dạng dày đặc mềm dẻo, luyện thịt thì là đem chính mình toàn thân cao thấp sở hữu tất cả da thịt đều là rèn luyện cứng rắn, hình thành cường đại nhất thân hình. Luyện gân, cần đem toàn thân cao thấp sở hữu tất cả đại gân rèn luyện như dây thép, như thế mới có thể vững chắc thân hình, kết nối cốt cách cùng huyết nục. Luyện cốt thì là dùng các loại hung thú tinh huyết cùng với dược liệu rèn luyện dược tắm rèn luyện cốt cách, khiến cho trở thành thiết cốt, sẽ không dễ dàng bẻ gãy. Luyện tủy thì là càng tiến một bước, sử dụng các loại năng lượng rèn luyện chính mình xương cột sống bên trong tùy sống, đây là tạo huyết bổn nguyên, vì hoán huyết bước đệm, rất là mấu chốt cũng rất hung hiểm, đây là thuế phàm cảnh hung hiểm nhất một cửa, được xương quỷ một quan. Hoán huyết danh như ý nghĩa chính là đổi đi chính mình một thân toàn bộ huyết dịch, lại để cho chính mình toàn thân tràn ngập tân sinh cường đại huyết dịch, có thể trở thành cái này một cảnh giới đều là một phương ngang ngược. Chúng ta bộ lạc cường đại nhất một nguyện đại trưởng lão nhân gia ông ta cũng chỉ là luyện tủy cảnh giới, đơn giản không dám nếm thử luyện tủy. Hắc hổ nói đến đây thời điểm có chút thổ thức. Nhiếp Vô Song vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, khó trách một nguyệt gia gia có thể theo cái kia hắc y sát thủ trong tay cứu chính mình, hơn nữa chém giết hắc y sát thủ. Các ngươi hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, các ngươi cần làm tốt đúng là luyện ra, biết rõ vì cái gì không chờ các ngươi càng lớn một chút cho các ngươi tu luyện đấy ư? Bởi vì thời gian không đợi người, hung thú cũng không đợi người, chỉ có lực lượng mới có thể cho các ngươi sống được càng dài lâu, mới có thể ở về sau bảo hộ thân nhân của các ngươi, hiện tại cùng ta cùng một chỗ diễn luyện kim cương quyền thuật. Hắc hổ nói xong cũng không đợi bọn này bọn nhỏ, thì ở phía trước nhất thức một chiêu diễn luyện cái này cái gọi là kim cương quyền thuật. Tuy nhiên Nhiếp Vô Song trong đầu có rất nhiều càng thêm tinh thâm quyền thuật cùng với bí tịch, thế nhưng mà với tư cách xuyên việt nhân sĩ, cho dù có dung hợp ký ức, cũng không thể ăn một miếng thành một người đại mập mạp. Tuy nhiên Nguyên Thủy Ma Cung sử dụng các loại thiên tài địa bảo cùng với thái cổ hung thú tinh huyết bồi dưỡng Nhiếp Vô Song, nhưng là Nguyên Thủy Ma Cung môn quy định chỉ có 10 tuổi về sau mới có thể chính thức tu hành. Cho nên vô cùng khổng lồ năng lượng liền tạm thời ngủ đông, ở ẩn tại Nhiếp Vô Song thân thể nho nhỏ ở trong. Vô Song hắc ám như mắt mèo ngọc thạch bình thường óng ánh con ngươi nhìn xem hắc hổ diễn luyện, tay chân đủ dùng, mới sinh ánh mặt trời chiếu vào Nhiếp Vô Song non nớt trên thân thể, trên mặt đất lưu lại rất dài thân ảnh, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán tựa như. Chương 002, luyện quyền tu hành. 13. Kim cương quyền thuật rất là đơn giản, chỉ có 8 thức, giang khắp nơi, tràn trọc chuyển rời, trên cơ bản chúng quanh đều là vây quanh trong đó, Nhiếp Vô Song từng chiêu từng thức theo hổ lô họa diễn luyện lấy. Có yêu nghiệt vô cùng chỉ số thông minh hơn nữa hấp thu dung hợp cái kia không may hài tử linh hồn, lực lĩnh ngộ không phải bình thường hài tử có thể so sánh với đấy, huống hồ kiếp trước sinh hoạt tại tin tức đại bùng nổ thời đại, không nhất thiếu đúng là suy một ra ba. Kim cương phục hộ kim cương nộ mục vân vân, đợi một tí đơn giản kim cương bắt thức tại Nhiếp Vô Song trên tay chậm rãi theo không lưu loát không chịu nổi trở nên có hình có dáng, thấy hắc hổ bình bình gật đầu. Tu hành sơ kỳ khó đúng là suy một ra ba, rất nhanh Nhiếp Vô Song liền phát hiện mình thân thể làn da bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, nên hợp với ánh sáng mặt trời. Giống như là một đám con kiến tại cắn xé lấy toàn thân của hắn cao thấp sở hữu tất cả làn da. Hắc hổ hành tẩu tại 16 đứa bé chung quanh, trông thấy ai động tác không quy phạm liền lớn tiếng quát khiển trách, một điểm không lưu tình cảm, may mắn bọn này hài tử đều là thói quen hắc hổ tính cách, nhưng là không dám chút nào phản bác lỗ mãng. Tu hành có thể không riêng gì diễn luyện quyền thuật, nếu không làm sao có thể chính thức luyện ra, đây chính là có đại chú ý đấy. Sau nửa canh giờ, hắc hổ mang theo một đám hài tử hướng về hắc thiết cự thạch bao khỏa bên ngoài thế giới bước đi. Những cái này hắc thiết cự thạch, mỗi khối đều chừng cao 3 trượng, chính là cứng rắn vô cùng hắc thiết khoáng thạch, tạo thành thật dài hình bầu dục tường vây, đem chọn cái Bạch Vân bộ lạc đều là bao phủ tại trong đó, đủ để ngăn cản một ít mèo bọt nhất hung thú tập kích. Thứ hai hạng mục chính là chạy bộ, cũng không xa chính là chạy đến cách Bạch Vân bộ lạc người gần nhất đỉnh núi nhỏ dưới chân. Nói là đỉnh núi nhỏ, Nhiếp Vô Song nhìn ra chừng ngàn mét cao, các loại nhận không ra thực vật cùng với cao lớn tráng kiện cây cối so le chẳng chịt, buổi sáng còn chưa tới kịp tiêu tán mây mù khiến cho như vậy thanh nhã hoàn cảnh làm cho người vui vẻ thoải mái, chỉ là ai không cũng biết buổi tối mới thật sự là khủng bố thái cổ hồng hoang dị trùng hoành hành thời khắc. Đoạn đường này chừng 5 km, coi như là đường cũng không dễ đi, nhưng bọn này hài tử phảng phất sớm thành thói quen, có đôi khi cho dù ngã được đầu rơi máu chảy cũng không có ai hô một tiếng đau nhức, đây là Nhiếp Vô Song chưa từng nghĩ đến đấy. Nhiếp Vô Song cảm thụ được mãnh liệt tim đập theo chính mình sức chạy máu chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, mình cũng không thế nào cảm thấy mệt mỏi, có thể là trong thân thể ẩn chứa vô cùng năng lượng tại ủng hộ a. Mà dẫn đội gã đại hán đầu trọc hắc hổ thì là ăn mặc một thân chừng 200 cân nặng hắc thiết áo giáp, cái này áo giáp bao trùm toàn thân, thậm chí mà ngay cả mũ bảo hiểm, toàn thân các nơi các đốt ngón tay đều là có thêm hung thú hỏa ngưu gân châu kết nối lấy. Tại có chút các đốt ngón tay chỗ, ví dụ như đầu gối, khuỷu tay còn có bả vai vị trí đều có được giữ tận vô cùng bén nhọn hắc thiết móc câu, phía trên còn mơ hồ lưu lại lấy đỏ sẫm sắc huyết dịch, coi như là con mắt bộ vị đều có được trong suốt tinh phiến che lấp lấy. Trong tay thì là cầm một căn trường dài 2 mét đoạn, trường chứng nông phẩm chất hắc thiết gậy gộc, Nhiếp Vô Song nhìn ra trường chừng 100 cân, đùa nghịch bắt đầu nhất định là muốn mạng người đấy, quả nhiên không hổ chính là hắc hổ, đối với ở hiện tại Vô Song mà nói hay vẫn là rất cường đại đấy, trong lòng có chút ít loại nhỏ hâm mộ, bất quá cũng gần kể chỉ là hâm mộ mà thôi. Hắc hổ phía sau lưng bên trên còn đeo một bả hắc thiết chế tạo đại cung, bên trong mấy chục đầu hắc thiết mũi tên dài mà nằm ở mũi tên trong bầu. Hôm nay thời gian so ngày hôm qua ngắn 1/10 cái đồng hồ cát, không tệ, không ngừng cố gắng. Phía dưới tiến hành du tiên luyện ra. Cái loại này cỡ nhỏ đồng hồ cắt ước chừng nửa canh giờ có thể lưu xong. Hắc hổ cổ đồng sắc mặt ngựa bên trên cười đến có chút thâm hiểm, thấy một đám hải tử kinh như ve mùa đông. Về tới bộ lạc, hắc hổ tự nhiên cũng liền thoát khỏi hắc thiết áo giáp sáo trang cùng với chính hắn đặc biệt vũ khí. Đi vào Bạch Vân bộ lạc 5 ngày coi như là Vô Song cái gì đều không làm, thế nhưng mà đối với mỗi ngày đúng lúc này, bọn này cứng cỏi dị thường bọn nhỏ cực kỳ bi thảm quỷ kêu âm thanh cũng là hiểu rõ một hai đấy. Du tiên luyện ra, lấy dùng hung thú mỡ luộc chế sang thâm chế nửa tháng dài 2 mét cây roi quất toàn thân cao thấp sở hữu tất cả làn da. Không chỉ huyết tinh dị thường, toàn thân cao thấp không có một khối tốt da có thể giữ lại, thống khổ nhất còn giống như là cuối cùng thành tang trường thanh mục luộc chế nước thuốc khôi phục, đây mới thực sự là sinh tử lưỡng nan đại khủng bố. Hơn 10 đứa bé không tình nguyện, gào khóc thảm thiết cơi hết toàn thân quần áo ghé vào dài mảnh trên ghế, ôm tốt băng ghế mặt, chỉ còn lại có nho nhỏ quần cục bảo hộ lấy từng người tiểu đệ đệ, Vô Song đương nhiên không có đặc quyền, làm theo tại nơi hẻo lánh nghe theo, đã nói muốn cùng một chỗ tu hành liền tuyệt không có thể lùi bước. Hắc hổ gọi về hơn 10 cái thanh niên đàn ông, mỗi một cái đều là 2m cao lớn. Hùng tráng dị thường gấu người bộ dáng, Vô Song nội tâm kêu rên thanh âm, đại gia mày, cái này đậu xanh rau má đều là có thể sinh xé hổ báo manh nhân a. Lập tức hắc hắc âm tiếng cười liền lại để cho Vô Song hàm răng dùng mình một cái, nhanh tận lực bồi tiếp vụ vụ tiếng gió tại bên thai hồi tưởng, sau đó bờ mông, phía sau lưng, đùi đông hoa đoá đoá khai mở, vô số tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại cũng không lớn Bạch Vân bộ lạc. Hơn 10 cái em bé mẫu thân ở phía xa nhìn xem, cũng không thấy các nàng có cái gì bị thương, chỉ là tràn ngập cổ vũ ánh mắt hy vọng bọn hắn có thể kiên trì. Mà ngay cả vốn có chút nghị luận nhau nhau bác gái đại thẩm đều là trở nên an tĩnh. Kỳ thật vốn luyện ra cũng không cần như vậy thừa nhận du tiên nỗi khổ, bất quá bọn hắn không có thái cổ hung thú tinh huyết, không có các loại thiên tài địa bảo, chỉ có như vậy du tiên mới có thể nhanh hơn bọn hắn tu hành, cái này là nhỏ yếu người tu hành tồn tại phương thức, dùng bọn hắn hết thảy chống lại lấy. Vô Song cắn răng, yên lặng mà thừa nhận lấy hết thảy, hắn nghĩ đến chính mình liền ngay cả mình thân mật nhất bạn gái phản bội chính mình, cái loại này nội tâm thống khổ đều là có thể thừa nhận, cho dù chính mình giờ phút này người bị du tiên nỗi khổ. Thế nhưng mà so sánh với cái loại này tê tâm liệt phế nội tâm thống khổ so sánh với, cái này ngược lại lộ ra có chút non nớt. Mà ngay cả đằng sau vung vẩy roi chính là cái kia có chút chất phác đàn ông đều tại phỏng đoán chính mình phải hay là không có phát lực à, vì vậy tăng lớn ở trong tay lực lượng, khiến cho mỗi một lần du tiên rơi vào Vô Song huyết đục mơ hồ trên thân thể đều là thật sâu hàm dưới đi, đợi được toàn thân đều là đã nhận lấy một lần đồng dạng du tiên về sau. Mà ngay cả bộ mặt đều là không có chút nào buông tha, đương nhiên trên đầu du tiên nắm giữ vô cùng là an ổn, chính là hắc hổ tự mình chấp hành. Nếu không một cái không cẩn thận đem đứa bé kia làm trở thành nào chấn động hoặc là phát nổ đầu, vậy thì chính thức bi kịch rồi. Mà nó, thật đúng là vãi luyện thống khổ, cái này là tu hành ấy ư, lão tử ưa thích. Vô Song nội tâm từ khi đi tới nơi này cái hoàn toàn thế giới xa lạ về sau, rốt cục tìm tới chính mình một điểm tồn tại cảm giác, chỉ có vững vàng tim đập mới có thể chứng minh tánh mạng mỹ hảo, hắn có chút ưa thích cuộc sống như vậy rồi. Sớm đã có bộ lạc mỗi ngày xác định địa điểm chuyên môn chịu đựng chế thanh tang trường thanh mục chất lỏng giả bộ như 4 cái thùng gỗ lớn bị mấy cái chừng 15 tuổi thiếu niên giơ lên đi ra đặt ở hắc thiết quảng trường biên giới vị trí, từng chừng 1 mét đường kính, 4 đứa bé một tổ tiến vào trong đó, vừa vặn phù hợp. Vô Song cũng là bị vừa rồi cái kia quất chính mình chất phác đàn ông một tay ném vào thùng gỗ lớn ở trong, lập tức bên trong bạch nhũ sắc dược chất bốc lên vô số bạc khí, cái này dược chất độ ấm có thể không thấp, ít nhất cũng có 60 độ, vô số dược chất hướng Vô Song nghiền nát làn da bên trong chui vào, phản phất chính mình toàn thân nằm sấp đầy con kiến, mà chính mình thì là con kiến săn thức ăn mật ong, tiếng kêu thảm thiết rung trời hám địa. Mẹ của ta ơi, ối trả, đau chết lao tử rồi. Giống giống, a a a. Một bên chính là bi thương quỷ kêu thanh âm, một bên chính là thanh niên các hán tử tiếng cười to, hết thảy lộ ra có chút quỷ bí hài hòa. Đại trưởng lão ngài lão nhân ra như thế nào đi ra? Hắc Hổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến Bạch Vân bộ lạc thủ hộ giả. Một Nguyệt đại trưởng lão chính là Bạch Vân bộ lạc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, luyện tụy cường giả, đủ để cùng một ít cấp thấp hung thú chống lại, có thể một tung 10 trượng cao, lực lớn vô cùng hình người hung thú, năm nay 82 tuổi, đã chập tối lao vậy, nếu không cứu Vô Song thời điểm cũng không cần đem hết toàn lực chém giết Hắc Y thích khách rồi. Vô Song đứa nhỏ này ra thế nào rồi? Một thân vải thô áo gai Một Nguyệt đại trưởng lão coi như là đã 82 tuổi, y nguyên cao ngất như núi. Tiếp cận 2m thần cao lộ ra cũng không cường tráng, bạch sắc như xương y hệt râu tóc lộ ra như khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền hờ hững tăng thương. Đặc biệt là trên mặt răng khắp nơi lão nhân ban hiện ra một nguyệt đại trưởng lão tuế nguyệt như ca, thời gian như nước. Vô Song hôm nay chủ động yêu cầu cùng mặt khác đám nhóc con cùng một chỗ huấn luyện, xem ra khôi phục không sai biệt lắm. Bây giờ đang ở bên trong dược thùng khôi phục bị thương thân thể. Một nguyệt đại trưởng lão nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ là để phân phó buổi trưa gọi Vô Song đi gian phòng của hắn tìm hắn, sau đó như vậy rất nhanh ly khai, lại để cho Hắc Hổ có chút bó tay. Rót sau nửa canh giờ dược tắm, Vô Song bọn hắn cả đám đều bị đuổi ra khỏi dược thùng. Lúc đi ra bọn hắn trên thân thể vô số thương da thịt đều là đã hoàn toàn kết thành kiên cố vết sẹo, đoán chừng qua một đêm sẽ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, làm cho Vô Song cảm thán không thôi. Cái này quả nhiên con mẹ nó chính là một cái thần kỳ không thôi thế giới, nếu không chỉ là cái này trưởng thành một dược tắm trên địa cầu cũng phải làm cho chính mình vô số cuộc đời ăn uống không lo. Kế tiếp cũng không có cái gì đặc thù huấn luyện, chính là đứng trung bình tấn, sau đó các loại rèn luyện thân thể phương thức tu luyện, tóm lại giống như là một khối quặng sắt thạch khai thác sau khi đi ra tại bắt đầu chiết xuất rồi. Nệ quốc thậm chí các loại rừng nhiệt đới sinh tồn kỹ xảo từng cái bị Hắc Hổ đâu ra đấy tố nói ra, đây chính là từ trước mấy đời Bạch Vân bộ lạc tổ tiên lấy được máu chảy đầm địa kinh nghiệm quý báu. Vô Song nghe được không phải bình thường chăm chú, dùng hắn đã gặp qua là không quên được trí nhớ lập tức một mực nhớ kỹ hết thảy, chỉ chờ thực tế một ngày nào đó, mà ngày hôm nay hiển nhiên cũng không xa xôi. Chương 003, nội thị. 13. Tu hành phương thức vốn buồn tẻ không thôi, nhưng là mấy tuổi 10 tuổi đại hải tử vừa mới bắt đầu trên cơ bản không có cảm giác gì. Thống khổ, biệt khuất nhất định là có, cao thủ ở đâu dễ dàng như vậy luyện thành. Toàn bộ bên trên buổi trưa chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủn một phút đồng hồ, trong lúc cũng liền lại để cho bọn nhỏ uống nhiều lần từng người trong nhà luộc chế giá thú cốt sút, đương nhiên Vô Song cũng chỉ có thể tạm thời đi theo Hắc Hổ ăn uống, ai kêu Hắc Hổ hiện tại dạy bảo lấy bọn hắn đây này. Bất quá Hắc Hổ vốn liền không bài xích Vô Song, hơn nữa Vô Song tại trên tu hành thiên phú thật sự là có chút một ngày ngàn dặm cảm giác, thường xuyên đưa ra một vài vấn đề căn bản là không giống như là một cái 10 tuổi hài tử có thể nghĩ đến đấy, hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện trọng điểm bồi dưỡng a. Người sư phụ kia không vui học sinh của mình thiên tài, đó mới có bệnh đây này. Thời gian rất nhanh liền đến trưa, giữa trưa bọn nhỏ cũng là muốn về nhà ăn cơm đấy, tự nhiên Vô Song cũng là bị Hắc Hổ cáo chi một nguyệt đại trưởng lao muốn triệu kiến sự tình của hắn, bất chấp ăn cơm, Vô Song đối với cái này cứu chính mình dạng một cái vô thân vô cố đấy, hơn nữa còn mang chính mình trở về Bạch Vân bộ lạc đại trưởng lao rất là cảm kích. Toàn bộ Bạch Vân bộ lạc cũng có trên trăm gia đình, hơn nữa những này thiết mộc chế tác phòng ở đều dựa vào tương đối nhanh, chỉ có một nguyệt đại trưởng lão căn phòng xa xôi một điểm, tại đầu phương bắc. Cùng gần đây một nhà ước chừng cũng có 40-50m xa. Vô Song bình tĩnh hướng đi cái này chỗ căn phòng, phòng ở không lớn, đoán chừng có lẽ chỉ có một tầng, ước chừng 60m² bộ dạng, thiết mục chính là một loại phi thường cứng rắn cây cối, thiên hướng ám hắc sắc, cho nên cả chỗ phòng ở nhạc dạo đều là có chút nặng nề, mà như vậy dạng một chỗ phòng ở trước mặt giờ phút này nhưng lại thẳng tắp đứng vững một vị tóc trắng lao nhân. Vô Song ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh nên đón tiếp lấy nhiếp Vô Song bái kiến một nguyệt đại trưởng lão. Cơ bản lễ tiết Vô Song tự nhiên hiểu được, huống hồ lão nhân này tự đáy lòng lại để cho hắn cảm thấy ôn hòa. Ít nhất tại cái thế giới xa lạ này là như thế này. Ra, hài tử, cùng ta tiến đến. Lôi kéo Vô Song bàn tay nhỏ bé hướng về trong phòng bước đi, cực kỳ giống một vị lao gia gia cùng tiểu tốt tử. Vô Song không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí đoán được một nguyệt đại trưởng lao ý đồ. Đi theo một nguyệt tiến nhập gian phòng về sau, bên trong một cái tiểu thiết trong nồi đang tại nấu lấy sắp chín mọng hoàng lưu thịt bắp đùi. Vô Song âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, dù sao tu luyện nhưng là phải đại lượng tiêu hao thể lực đấy, huống hồ vốn cũng chỉ là 10 tuổi tiểu hài tử vẫn còn vươn người thể thời điểm, ở đâu có không đói bụng đạo lý. Một Nguyệt hiền lành trên mặt treo hòa ái dáng tươi cười ngồi xuống ăn đi. Vô Song đã nhận được khẳng định trả lời thuyết phục, không chút nào làm ra vẻ, ngồi xuống nắm lên một khối chừng 3 cân nặng xương đùi liền đặm. Một Nguyệt đại trưởng lao rất nhanh ly khai tiến nhập bên trong một cái phòng nhỏ, cũng không lâu lắm lại đi ra, cầm một cái nho nhỏ bao đưa cho nhiếp Vô Song đây là của ngươi cái bao, ta bảo đảm năm ngày, hiện tại ngươi khôi phục bình thường, chính ngươi xử lý a. Nhiếp Vô Song trong trí nhớ là có như vậy một cái bao, không nghĩ tới rõ ràng còn tại. Vô Song tạ ơn Một Nguyệt gia gia ân cứu mạng, không cho giàn báo, chỉ có khắc khổ tu hành. Thỉnh Mục Nguyệt gia ra dạy ta tu hành đạo lý. Đây là Nhiếp Vô Song trong đầu rất nhanh tự định giá đi ra sự trí tử, mình coi như là có tuyệt thế bí tịch lại có thể thế nào, hay vẫn là cần sư phó lĩnh vào cửa đấy, tiếp nhận bao, cung kính quỳ xuống. Một Nguyệt ngược lại là có chút kinh dị, muốn biết hắn mặc dù biết đứa nhỏ này bất phàm, không nghĩ tới không đợi chính mình nói ra, trước hết yêu cầu mình dạy hắn, xem ra nắm chắc tâm tư rất có một bộ. Ngươi cũng đã biết tu luyện kiếp nạn, hơi không cẩn thận, thân tử hồn diệt, không còn có lặp lại cơ hội, một khi tu hành về sau liền vĩnh viễn trở về không được. Vô Song tuy nhiên nghe được cái này âm thanh ra ra rất là thoải mái, bởi vì hắn một mực thủ hộ Bạch Vân bộ lạc, tuổi trẻ thời điểm cảm tình bị thương, từ nay về sau không có bầu bạn, mãi cho đến hôm nay, vẹn vẹn nghe được ra ra hai chữ thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ rồi. Ta nguyện ý, cho dù thân tử hồn diệt, vĩnh viễn rơi u minh địa ngục, cũng tuyệt không hối hận. Nhất Vô Song căn bản không cần suy nghĩ, ông trời cho mình lặp lại cơ hội, nếu không bắt lấy, liền thật sự nhức hết cả bi rồi. Chứng kiến Nhiếp Vô Song vẻ mặt kiên nghị non nớt biểu lộ, Một Nguyệt nhẹ gật đầu. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Một Nguyệt cháu nuôi, mặc kệ ngươi trước kia có thế nào hiển hách bối cảnh, ta đều mặc kệ, muốn tu hành nhất định phải cẩn trọng, không thể có chút lời biếng, nếu như bị ta phát hiện ngươi có mảy may lời biếng, ngươi liền ly khai Bạch Vân bộ là ca. Một Nguyệt nghiêm nhiên nhất phái lãnh khốc gần sư bộ dáng, không để cho Vô Song chút nào tình cảm. Vô Song ghi nhớ. Sau đó chính là một gia một tôn thường xuyên nói nhỏ rồi, đại đa số thời điểm đều là Nhiếp Vô Song tại hỏi thăm về cái thế giới này hết thảy. Kỳ thật Một Nguyệt đại trưởng lão ly khai địa vực cũng không xa, cũng liền đi qua Thanh Vân quận đại bộ phận địa vực, muốn biết chỉ là Thanh Vân quận đều là bao trùm phạm vi 3 vạn dặm, mà Thanh Vân quận chính là Tử Nguyệt Vương triều thập đại quận một trong mà thôi, có thể nghĩ Tử Nguyệt Vương triều hạng gì rộng lớn cùng với thâm hậu nội tình. Rồi, Vô Song cháu trai à, ngoại trừ đã biết thuế phàm cảnh thất trọng cảnh giới nhỏ phương thức tu luyện, linh hồn tu luyện cũng là cực kỳ trọng yếu đấy, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến cuối cùng thành tựu. Theo ta được biết, đệ nhất trọng nội thị, đệ nhị trọng quang minh, đệ tam trọng thần quang, đây là thuế phàm cảnh giới nhất định phải muốn nắm giữ linh hồn cảnh giới, nếu không căn bản không có khả năng hoán huyết, huống chi độ kiếp có được thần thông, trở thành cao thủ chân chính rồi. Một Nguyệt tự cấp Vô Song giảng giải lấy có quan hệ thần hồn cảnh giới phân chia, mà những này không thế nào trọng yếu thưởng thức nhưng lại hiện tại Vô Song cần có nhất đồ vật rồi. Cái kia Một Nguyệt ra ra, ngươi bây giờ là cái gì linh hồn tu vị? Kỳ thật Vô Song nội tâm tại kêu rên, chính mình đại thanh niên tốt, không biết làm sao trở thành một đứa bé, không có biện pháp hiện tại cũng chỉ có mại manh rồi, mại manh vô tội. Ta một cái lão già hõm hẹm có thể cao bao nhiêu à? Tu luyện mấy chục năm vẫn chỉ là tu luyện đến đệ nhị trọng quang minh cảnh, không những được nội thị, linh hồn sinh ra đời quang minh, chiếu sáng chính mình tinh thần, dẫn đạo chính mình tu hành. Nói xong sợ Vô Song không rõ, vì vậy đảo mắt nhìn về phía bên cạnh đất trống, hai mắt tách ra như liệt nhật ý hệ quang huy, không có gì tính áp bách, ngược lại có loại cảm giác ấm áp. Đến tận đây, Vô Song rốt cục tin tưởng cái này thần kỳ thế giới, có chút người tu hành có thể vĩ đại nghịch thiên cải mệnh, cũng không biết bọn hắn mạnh như thế nào, bất quá ta một ngày nào đó sẽ đạt tới trình độ như vậy. Ăn uống no đủ về sau, Vô Song bỏ chạy đi theo Hắc Hổ nói một tiếng. Nói mình tạm thời đi theo Một Nguyệt gia gia tu hành, Hắc Hổ há to miệng, bất quá tối chung cái gì cũng không nói, chỉ là cảm thán đứa nhỏ này tốt số. Về phần cái sách tay kia, Vô Song tạm thời không có hứng thú đi chú ý. Kế tiếp chính là Vô Song bi thảm thời gian rồi, các loại thần kỳ nhưng là vô cùng hà khắc thống khổ tu hành phương thức áp đặt tại Nhiếp Vô Song trên người, cái gì phụ trọng 100 cân tiềm hành, trong nước luyện quyền vân vân, đợi một tí, còn có các loại bùi gai roi tra tấn trả đạp Vô Song thân thể. Nhiếp Vô Song trong khoảng thời gian này giống như là một quả tươi ngon mọng nước cải thìa mỗi ngày bị lợn rừng cho nhu lấy. Một ngày hay hai ngày năm ngày không thói quen, thế nhưng mà thời gian hơi chút lâu một chút, Vô Song cũng liền chết lặng, vốn trong thân thể của hắn liền có vô số năng lượng cường đại ngủ đông, ở lấy, hiện tại có mãnh liệt ngoại giới kích thích, rốt cục bắt đầu từng dọn phóng xuất ra. Cả ngày bất kể thế nào dày vò, làm theo vui vẻ đấy, thường xuyên đi ra ngoài truy đuổi một ít dã thú, cái gì lợn rừng con thỏ các loại, bị hắn làm mất không ít. Đây là Vô Song đi vào Bạch Vân bộ lạc 28 ngày, trong một năm xuân quý đã lặng yên đi vào, bạch hoa bắt đầu nở rộ, cho dù giờ phút này chính là đêm khuya. Làm theo có thể cảm nhận được ngoại giới nồng đậm xuân ý cùng với tánh mạng phồn vinh mạnh mẽ. Nhiếp Vô Song khoanh chân ngồi tại chính mình động thủ tu kiến dính sát dựa vào Một Nguyệt đại trưởng lão một cái căn phòng thiết một ván giường thượng diện gần kề chỉ là lót đường một ít gia thú, gian phòng này vô cùng đơn giản, vài thanh ghế, một cái bàn, còn có một giản dị giá sách cùng thiết một chế tác giường nhỏ. Tối nay Nhiếp Vô Song làm theo tu luyện thấm nhuần xem nghĩ cách, đây là nguyên thủy ma cung cấp thấp xem muốn bí thuật, thuộc về nhập lưu cấp độ, tại nơi này vô cùng khổng lồ thế giới, mặc kệ công pháp gì đều là chia làm không nhập lưu, nhập lưu, linh cấp, thần thông cấp, địa sắc cấp, thiên cương cấp cùng với đằng sau hư vô mở mịt tiên cấp, huống chi thần cấp rồi. Nhập lưu cấp bậc xem nghĩ cách nếu như bị người trong giang hồ đã biết, nhất định là muốn liều mạng tranh đoạt đấy, hiện tại Nhiếp Vô Song không biết, đằng sau ngược lại là dẫn xuất hơi có chút phiền toái nhỏ. Thấm nhuần xem nghĩ cách chính là niệm tưởng chính mình bị nhốt tại hắc phòng, không ngừng sử dụng ý niệm của mình đi đột phá gian phòng này hắc phòng, chỉ cần đột phá gian phòng này hắc phòng, cũng liền đã luyện thành đệ nhất trọng cảnh giới nội thị, bởi vì nhân thể vốn chính là một gian bị phong ấn hắc phòng, không ngừng tiếp tục va chạm đột phá hắc phòng, Vô Song thủ đoạn gì đều là sử dụng đi ra. Tình huống như vậy đều nhanh rằng co một tháng, hiện tại gian phòng này hắc phòng rốt cục đã có tí ti khe hở, thắng lợi ngay tại trước mắt, Nhiếp Vô Song đỏ hừng mắt, trên trán gân xanh nổi lên, lộ ra dữ tợn vô cùng, tại Vô Song trái tim len ken một tiếng, rốt cục thấy được thân thể của mình nội bộ vô cùng phức tạp thế giới. Còn chưa kịp quan sát, Nhiếp Vô Song liền hôn mê rồi, thật sự là cuối cùng chạy nước rút hao phí hắn quá nhiều tinh thần, không thể không nặng nề thiết đi. Chương 004, giết thú lấy tủy. 13. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Nhiếp Vô Song liền tỉnh lại, sau đó tranh thủ thời gian nội thị, chứng kiến chính mình nhỏ yếu trong thân thể tươi sống lục phủ ngũ tạng, lưu động lấy huyết dịch vân vân, đợi một tí thần kỳ hết thảy, lúc này mới thở dài một hơi, muốn là mình liều mạng còn không có đột phá nội thị cảnh giới mà nói, vậy thì thật sự có điểm chứng ưu thương rồi. Bắt đầu về sau chính là 10 lần kim cương quyền thuật tu luyện, tuy nhiên Nhiếp Vô Song đi theo đại trưởng lão tu luyện, thế nhưng mà Hắc Hổ biết đấy, lão trưởng lão hội, Hắc Hổ sẽ không đâu, đại trưởng lão cũng đã biết, bởi vì Hắc Hổ vốn chính là đại trưởng lão truyền thụ võ nghệ đấy. Tự nhiên Vô Song cũng là học xong sở hữu tất cả 8 thức kim cương quyền pháp. Hiện tại tiếp gần 1 tháng khắc khổ tu hành, Vô Song bằng da co rút nhanh, toàn thân cơ bắp không có chút nào lòng cảm giác, diễn luyện kim cương quyền thuật thời điểm, quyền phong hù hù có thanh âm, không còn là động tác võ thuật đẹp, đương nhiên muốn nói có thể thực chiến, vậy cũng còn không nhất định. Tu luyện xong sau, liền phụ trọng chạy trốn, y nguyên chỉ là 5 km, không nhiều không ít, chỉ là 100 cân đã đổi thành 150 cân, bởi vì một nguyệt đại trưởng lão không lưu tình một chút nào mặt thiết huyết phương thức tu luyện, khiến cho hiện tại Vô Song trên cơ bản đã luyện ra thành công. Mà luyện ra đại thành tiêu chí chính là lưng đeo 200 cân vật nặng lại không ảnh hưởng bình thường hành động thậm chí là đánh nhau. Hiện tại mà ngay cả Vô Song tốc độ đều là nhanh không chỉ một lần, trước kia 5 km phụ trọng đi về phía trước cần một giờ, hiện tại không sai biệt lắm nửa giờ có thể, đây chính là thật sự tiến bộ lớn. Ngẫu nhiên một nguyệt đại trưởng lao chứng kiến Vô Song chăm chỉ cùng tu hành, cũng sẽ nhẹ nhàng gật đầu, không khích lệ không tán dương. Phụ trọng về sau chính là bụi gai roi luyện ra, hiện tại tràn đầy bụi gai roi đã chỉ có thể ở Vô Song cứng rắn như da trâu làn da mặt ngoài lưu lại một ít tiểu bạch điểm. Đương nhiên đây chỉ là sử dụng rất nhỏ khí lực, nếu toàn lực ra tay, nhất định là muốn gặp huyết đấy. Bùi gai roi về sau chính là rất nhiều ví dụ như mai hoa thùng, trong nước luyện quyền, diễn luyện một ít vũ khí, trên cơ bản 18 loại vũ khí đều lại để cho Vô Song đùa nghịch một lần, đây không phải muốn hắn tại trên một môn binh khí mặt treo cổ, nếu không có vũ khí, chẳng phải là muốn tay không đoạt dao sắc, ngươi cho rằng người khác là ngốc bức à, hay vẫn là nghĩ đến ngươi chính mình đau thương bất nhập, cái này không phải là tìm chết sao? Vô Song, hôm nay theo ta ra ngoài săn giết hung thú, chuẩn bị cho tốt dã ngoại sinh tồn hết thảy đồ đạc. Một phút đồng hồ về sau xuất phát. Một Nguyệt cũng mặc kệ Vô Song là cái gì nghĩ cách, tại hắn có lẽ muốn trở thành cường giả chân chính, chỉ có huyết tinh giết chóc mới có thể thành công, bằng không thì cho dù ngươi tu luyện lại như thế nào lợi hại, không có chém giết kinh nghiệm, sớm muộn là muốn bị lật thuyền trong mương đấy. Tốt Vô Song ngăn chặn nội tâm hưng phấn, cũng không có gì cảm giác sợ hãi, bởi vì những ngày này tại Bạch Vân bộ lạc đều là thấy nhiều lắm, có đôi khi bị Bạch Vân bộ lạc đám thợ săn bắt sống trở về một ít loại nhỏ hung thú. Ví dụ như Hoàng Ưu, chính là lại để cho đi theo Hắc Hổ tu hành những đứa bé kia tử một đao đao chọc cái chết. Trang diện tuy nhiên huyết tinh, nhưng chính là phương thức như vậy lại để cho bọn hắn theo vừa mới bắt đầu sợ hãi nôn mửa đến đằng sau mặt sắc như thường, nếu không chưa từng gặp qua huyết tinh đấy, liền lập tức đi ra ngoài giết thú, không phải con ghẻ ký sinh là cái gì. Vô Song lập tức trở lại chính mình căn phòng, mặc vào một bộ hỏa ngưu da may giáp ra quần ra, trong tay cầm một nắm gạo hứa dài ngắn hậu bối đại đao, đao đem cuốn quýt lấy giày đặc vải bố, phòng ngừa rời tay. Đại đao lưng chừng một tấc dày, chính là hắc thiết luyện chế đấy, lưỡi đao rất là sắc bén, rộng may mắn chỉ có bàn tay rộng, nếu không Vô Song thật đúng là đùa nghịch không đứng dậy. Vắt trên lưng lấy một cái gói nhỏ, bên trong có một ít thông thường thuốc chữa thương vân vân, đợi một tí thiết yếu trang bị. Một Nguyệt ra ra, chúng ta là đi nơi nào săn giết hung thú? Vô Song cùng một Nguyệt hành tẩu tại cổ một che trời trong rừng rậm, cẩn thận từng ly từng tí, dưới chân chính là trầm trọng hư thối lá cây, khi thì phát ra xoẹt xoẹt rẻ rẻ tiếng vang. Thì ở phía trước cách đó không xa, thanh âm điểm nhỏ, những con hung thú này có thể cũng không phải loại lương thiện, huống hồ đám hung thú bình thường đều có địa bàn của mình, cho nên đoạn đường này lúc này mới như vậy bình tĩnh tới. Một Nguyệt đi về phía trước tầm đó, vô thanh vô tức. Tốc độ rất là rất nhanh, nếu không phải mang theo Nhiếp Vô Song tới lịch lãm rèn luyện, tốc độ không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Nhiếp Vô Song đem hết toàn lực theo sau Mộc Nguyệt tiến lên bộ pháp, cũng không hô mệt mỏi, hắn biết rõ Mộc Nguyệt đã tại rất chiếu cố chính mình rồi, huống chi mình một đại nam nhân, mệt mỏi điểm liền mệt mỏi điểm, sợ cái gì? Ngừng, ngươi nghe được cái gì sao? Mộc Nguyệt meo lại có chút nguy hiểm con mắt, cùng Nhiếp Vô Song thì thầm nói, thanh âm rất nhẹ, không tới gần Mộc Nguyệt bên người căn bản nghe không được. Nhiếp Vô Song tranh thủ thời gian dừng lại cước bộ của mình, sự thật phốc trên mặt đất nghe xong thoáng một phát, đón lấy nún hai cái lỗ tai. Có thể nói là thai nghe tám mặt ta có chút rất nhỏ thanh âm theo chính phương bắc truyền đến, hình như là đánh nhau. Sửa sang lại hạ suy nghĩ, Nhiếp Vô Song trịnh trọng nói ra, hơn nữa rất là khẳng định. Hảo tiểu tử, không tệ, chính là phương bắc, đoán chừng là hai đầu hung thú tại đánh nhau, chúng ta hôm nay coi như một hồi hoàng tước, hiện tại theo sát lấy ta, ngàn vạn đừng làm ra đại động tĩnh. Nói xong, coi chừng hướng về phương bắc rừng rậm tiến lên, tại đây đại thụ tầm đó khe hở khá lớn, chỉ có điều mỗi quả đại thúc đều là đủ có cao vài chục trượng đại, này mới khiến phía dưới lộ ra có chút ấm ám. Nhiếp Vô Song ngăn chặn chính mình hưng phấn, thấp thỏm không yên vân vân, đợi một tí phức tạp tâm tình, như viên hầu giống như linh mận tiến lên. Quả nhiên ước chừng đi tới chừng 100 mét liền thấy được hai đầu hung thú tại đánh nhau, một đầu chính là chừng 1 trượng cao ngân sắc cự viên, một đầu khác thì là mọc ra kim sắc bộ lông chừng 1 trượng trường, cao hơn 1 mét đại cự lang, trang diện huyết tinh được rất, ngân sắc cự viên ngực bụng vị trí đã bị kim lang phá phòng thủ rồi, máu tươi nhuộm lần nửa người dưới, mà kim lang lại càng không sống khá giả, phía trước một cái móng đuốt đã ở vào nửa phế trạng thái, trên sống lưng tràn đầy máu tươi. Gặp Nhiếp Vô Song theo dõi tập trung, Mộc Nguyệt cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì mỗi người cũng sẽ ở lần lượt sự kiện trung học tập đến rất nhiều, huống chi loại thú dữ này gian sinh tử tương bác đây này. ngân sắc cự viên giống lớn một tiếng, hai mắt huyết hồng, hướng về Kim Lang cuồng bạo vọt tới, đem vốn phụ cận bị tao đạp hầu như không còn mặt đất càng là lần nữa tra đạp một lần. Đừng nhìn thân cao một trượng, tốc độ nhanh nhanh vô cùng, Kim Lang cũng không phải cái lùi bước đích nhân vật, lui ra phía sau, ngoặt chân, liền chạy như bay hướng ngân sắc cự viên. Ngân sắc cự viên một cái tràn đầy ngân quặng lông bàn tay lớn trưởng bắt lấy Kim Lang mặt khác một đầu chân trước, tay kia nắm giữ quyền điên cuồng nện búa Kim Lang đầu, mà kim đầu sói nhưng lại linh hoạt vô cùng, thường thường ngân sắc cự viên nắm đấm chỉ là nện búa đến Kim Lang phần lưng, mà Kim Lang thì là âm hung ác bắt được cơ hội một ngụm cắn ngân sắc cự viên bả vai vị trí, một ngụm chính là một khối lớn huyết nục. Song phương quả thực chính là không chết không lứt. Nhiếp Vô Song thấy hai mắt sáng lên, hắn biết rõ đây mới là chính mình khát vọng đã lâu sinh hoạt. Vô Song đợi lát nữa ba cái hô hấp, ngươi liền bên trên đi giết cái này hai đầu sắp chết hung thú, ta sẽ không xuất thủ, ngươi có thể làm được sao? Một Nguyệt trưởng lão không mang theo cái gì cảm tình nói. Dù sao hiện tại Nhiếp Vô Song chỉ là một cái chừng 10 tuổi hải tử, cứ như vậy thiết huyết lại để cho hắn tu hành, ngẫu nhiên một Nguyệt cũng sẽ có một tia ấy nấy, chỉ là không có máu và lửa rèn luyện, làm sao có thể luyện thành như ý thần binh? Không có việc gì, vừa vặn ra tay thử xem. Nhiếp Vô Song cường hành khống chế được chính mình khẩn trương cảm giác. Dù sao kiếp trước sinh hoạt tại một cái hài hòa xã hội, chính mình duy nhất mấy lần sát sinh chính là làm thịt mấy cái gà, giết mấy con cá, cùng cái này hoàn toàn không thể so nha. Huống chi mình hay vẫn là xuyên việt, mẹ đấy, chính mình không cố gắng, muội tử thần mã chắc là phải bị người khác làm, như vậy cũng được sao? Ba cái hô hấp thoáng qua tức đến, hiện tại cái kia hai cái hung thú đã đến nỏ mạnh hết đà, thế nhưng mà đúng lúc này hung thú mới là khát máu nhất đấy. Nhiếp Vô Song tinh tường biết rõ đám hung thú đều sẽ thích sắp chết một kích, trước kia không phải xem qua vô số cùng loại tiểu thuyết kiểu là sao? Hai cái vốn giết đỏ cả mắt rồi hung thú vẹn vẹn thấy được khách không mời mà đến Nhiếp Vô Song, vẫn chỉ là một cái không đến 1m5 tiểu bất điểm, lập tức khí phải chết, cũng mặc kệ cái gì, lập tức hướng về Nhiếp Vô Song tư giết tới đây, một bên đánh vừa muốn thuận tay diệt đi Nhiếp Vô Song, căn bản không đem Nhiếp Vô Song nhìn ở trong mắt. Nhiếp Vô Song mừng rỡ chúng không đem mình để vào mắt, Vô Song vốn thân thể nội tình liền không kém, lại là trải qua một tháng tu hành, tuy nhiên còn không có qua đạt tới luyện gia đại thành, thế nhưng mà thân thể lực lượng cùng với tốc độ sức bật đều là đề cao rất nhiều, mỗi ngày đều có rõ ràng tiến bộ. Mỗi ngày tu hành đều là lại để cho Nhiếp Vô Song trong cơ thể lắng đọng năng lượng tại thời gian dần qua phong thích, khiến cho hắn lực lượng càng lúc càng lớn, giống như là hiện tại thân thể nho nhỏ tại hai cái hung thú tầm đó xuyên việt chuyển rời, mặc dù có thời điểm sẽ bị đập nện đến, mà ngay cả khỏe miệng đều là chảy ra tí tí máu tươi, thế nhưng mà làm theo vui vẻ. Ngẫu nhiên bắt được cơ hội sẽ cho bị thương đám hung thú miệng vết thương một đao, hiện tại Nhiếp Vô Song đã có thể nhảy khởi 2-3m, vung vậy bắt đầu cái thanh này hắc thiết luyện chế 70 cân đại đao cũng không có chút nào ngưng trệ cảm giác. Nhìn xem căn bản không đội ở đem hai cái hung thú chém giết Nhiếp Vô Song, trái lại tại chúng đuổi giết hạ tôi luyện thân pháp, một nguyệt nội tâm cảm thán đến, kẻ này chỉ cần không chết non, tuyệt đối sẽ thành khí hậu. Cảm giác hỏa hầu đã đủ rồi, Nhiếp Vô Song cũng không hề cùng cái này hai cái không may hung thú tiếp tục nữa, gọn gàng đem phía sau lưng đại đao đâm vào miệng vết thương của bọn nó, chung kết bọn hắn vốn liền dầu hết đèn tắt cánh mạng. Vô Song đừng quên giết thú lấy tủy. Ta đi xem cái này hai cái hung thú sinh tử chém giết là không phải có vật gì tốt. Nói xong một nguyệt ngay lập tức biến mất tại Nhiếp Vô Song trong tầm mắt, Nhiếp Vô Song nhìn ra tốc độ này ít nhất cũng là 20m hay vẫn là 30m mỗi giây à, đậu xanh rau mà đấy, đây là nguyên thủy rừng rậm, đến chống trải khu vực, như vậy cũng được sao? Không hề đa tưởng, chuyên tâm thu cái này hai đầu hung thú cốt thủy, sau đó lột bỏ da lông, còn lại thân thể sẽ để lại cho một nguyệt ra ra kéo trở về đi, chính mình tạm thời thật đúng là không có lớn như vậy khí lực nhất. Chương 005, màu xám trắng quả trứng khổng lồ. 13. Nhiếp Vô Song cũng không có chờ lâu. Ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian một nguyệt liền trở về cái này phiến bị hung thú chiến đấu trà đạp đi ra đất trống, trong tay cầm một cây dài hơn thước đoạn, phóng ánh sáng long lanh quặng cỏ non. Vận khí không tệ, là một cây nguyệt quang thảo. Một nguyệt cũng là có chút điểm cao hứng, không nghĩ tới đã nhận được nguyệt quang thảo, sau đó liền cho Nhiếp Vô Song kỹ càng giải thích nguyệt quang thảo tác dụng. Nguyệt quang thảo vẹn vẹn là không nhập lưu ngũ phẩm linh thảo, dược thảo chia làm không nhập lưu, nhập lưu, linh cấp, tiên cấp, thần cấp, mỗi một cấp chia làm cửu phẩm, có thể nhanh hơn nội thị cảnh giới linh hồn tu hành, khiến cho càng tốc độ nhanh đạt tới quang minh cảnh. Nói xong thuận tay đem nguyệt quang thảo ném cho Nhiếp Vô Song, Vô Song cũng không khách khí trực tiếp tiếp được, rót vào chính mình ba lô nhỏ bên trong, bởi vì hắn biết rõ một nguyệt gia gia đã tu luyện đến quang minh cảnh giới linh hồn không cần quang minh thảo, mà mình bây giờ đúng là cần thời điểm, sau này mình nhiều hơn hồi báo một nguyệt gia gia là được. Sau đó một nguyệt kéo lấy ngân sắc cự viên thi thể, Nhiếp Vô Song đành phải kéo lấy kim lang thi thể, chậm chậm mà theo ở phía sau, kỳ thật cái này kim lang cũng không nặng lắm, ước chừng 300-400 cân bộ dạng, Nhiếp Vô Song vốn khí lực liền không nhỏ, bây giờ còn là kéo lấy hành động, tự nhiên hay vẫn là miễn cưỡng kiên trì được. Tiếp được ở mấy ngày bên trong Nhiếp Vô Song mỗi ngày đều cùng với một nguyệt đại trưởng lao đi ra ngoài săn giết một ít bé nhất hung thú, đều là không khai mở linh trí hung thú, cũng chỉ là luyện tủy cảnh giới trở xuống hung thú, quá mức cường đại bình thường đều sẽ không xuất hiện tại sơn mạch biên giới, không chỉ bởi vì sơn mạch biên giới năng lượng không có sơn mạch bên trong sung túc, càng là tại đây không có gì thiên tài địa bảo, hấp dẫn không được chúng. Mà trong khoảng thời gian này, Nhiếp Vô Song cũng là bất thời giờ đem nguyệt quang thảo hấp thu, nguyệt quang thảo chính là bình thường còn có non hấp thu ánh trăng năng lượng dần dần phát sinh biến hóa, cho nên Nhiếp Vô Song đem nguyệt quang thảo nghiền áp sau đó nấu lấy ăn hết. Trong tự nhiên năng lượng sẽ bị linh hồn của hắn hấp thu. Quả nhiên, khiến cho Nhiếp Vô Song vốn liền cường đại linh hồn lập tức đạt đến nội thị đỉnh phong, thân thể của mình bất kỳ một cái nào địa phương, chỉ cần ý niệm một chuyến có thể rõ ràng hoàn mỹ chứng kiến, không có chút nào trở ngại. Hắn biết rõ chính mình khoảng cách quang minh cảnh giới linh hồn đã không xa. Các ngươi chạy nhanh đuổi kịp, cẩn thận một chút, đừng làm ra tiếng vang. Nghe nói cái kia liên hoa cự mãng rất là không dễ chọc, muốn trộm lấy trứng của nó, không nghĩ qua là muốn vứt bỏ tính mệnh. Một cái chừng 1m7, cường tráng như đầu ngưu đồng dạng thiếu niên trợn mắt nói, kỳ thật hắn còn chỉ có 11 tuổi, chính là Bạch Vân bộ lạc tộc trưởng nhi tử, tên là Triệu Long Tượng. Đằng sau đi theo chừng tầm 10 vị nửa đại tiểu tử, đều là mười mấy tuổi hải tử, trong đó Nhiếp Vô Song liền ở trong đó, đã lâu như vậy, đương nhiên cùng trong đó hơn phân nửa bộ phận hải tử nhận thức, trong đó tuyệt đại bộ phận quan hệ đều cũng không tệ lắm, dù sao đều là hải tử nha, thường xuyên cùng một chỗ nói chêm chọc cười các loại sự tình làm không ít. Nghe nói cái kia liên hoa cự mãng chừng thô nhám như thùng nước, toàn thân cao thấp đều là dị thường sáng lạn hoa mỹ hoa sen đồ án, các trưởng bối cùng nó giao thủ nhiều lần đều không có thể không biết làm sao nó, nếu không phải hắc thiết cự thạch chặn nó, nói không chừng nó liền tiến công bộ lạc của chúng ta rồi. Đằng sau một cái làn da ngăm đen chất phát tiểu tử hắc hắc nói, hiển nhiên biết chút ít tin tức nho nhỏ. Tiểu hắc, trong nhà những người lớn đều là biết rõ này liên hoa cự mãng ăn uống thói quen, nếu không chúng ta nào dám đi trộm nó trứng. Ngăm đen làn da thiếu niên bên trái một cái hơi có vẻ điềm đạm nho nhã thiếu niên đáp lại nói. Nhiếp Vô Song cũng không chen vào nói, kỳ thật hắn biết rõ loại này hành động cực lớn nguy hiểm, mà ngay cả một nguyệt đại trưởng lão đều nói mình không nhất định là cái kia liên hoa cự mãng đối thủ, có thể nghĩ, liên hoa cự mãng có khả năng chính là chân chính hoán huyết cảnh giới đại hung thú, không phải bình thường gặp phải những này tiểu hung thú. Nhưng càng là gặp nguy hiểm tính đồ vật lại càng có lớn lao lực hấp dẫn, mà ngay cả Vô Song đều là nhịn không được động tâm, nếu có thể hấp thu cái kia liên hoa cự mãng sinh hạ trứng tinh hoa, chính mình khẳng định có thể luyện thịt thành công. Nhanh đến rồi, mọi người nghe ta chỉ huy. Đúng lúc này Nhiếp Vô Song không hề trầm mặc, chủ động đảm nhiệm người phụ trách, tất cả mọi người là biết rõ hắn chính là một nguyệt đại trưởng lao cháu nuôi, huống hồ trong khoảng thời gian này mọi người hữu ý vô ý cùng hắn luận bàn, mười phần đều bị hành hạ vô cùng thảm, đều là biết rõ thực lực của hắn tăng lên rất nhanh vô cùng, không phải mình bọn người có thể so sánh với đấy, đều không có dị nghị. Đây là một cái tiểu sơn động, trung quanh chính là khoảng không vách núi, phản phất loại địa phương này có thể rất tốt quan sát bất luận cái gì muốn đối với liên hoa cự mãng bất lợi địch nhân, ba mặt 50m ở trong đều là trống trải hòn đá nhỏ khu vực. Tất cả mọi người là phủ phục trốn ở đại thụ đằng sau, không có chút nào tiếng vang phát ra. Sau đó Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng mà nhặt lên một cục đá hướng về phía trước núi nhỏ động ném tới, một hơi lượng tức không có chút nào động tĩnh, Nhiếp Vô Song đợi thoáng một phát, có chút lo lắng, lần nữa ném đi một khối đại thạch đầu đi qua, còn không có chút nào động tĩnh. Các ngươi ngay ở chỗ này tiếp ứng chúng ta, Long Tượng, Tiểu Hắc, cùng ta đi vào chuyển chứng, các ngươi nhất định phải chú ý cảnh giới, bằng không thì bị cự mãng ngăn ở trong động, chúng ta xác định vững chắc thập tử vô sinh. Nhiếp Vô Song trịnh trọng nói. Sau đó mang theo đã sớm nóng lòng muốn thử Long Tượng cùng với tiểu hắc mèo phốc đồng dạng hướng về tiểu trước sơn động tiến. Rất nhanh, ba cái to gan lớn mật giá hỏa hay tiến vào thoạt nhìn rất nhỏ, kỳ thật chừng 2m cao lớn sơn động, cái sơn động này có chút cháo ẩm ướt, loài rắn chính là ưa thích loại này tự nhiên cháo ẩm ướt sơn động, ba tên khốn kiếp một cái cảnh giới phía trước, một cái chú ý đằng sau, chính giữa thì là chú ý sơn động tả hữu, phòng ngừa có mặt khác tống tiền hung thú. Đi tới ước chừng 20m, vẹn vẹn tại đây xuất hiện một cái chừng 5-6 trượng lớn nhỏ trống trải sao huyệt, tại đây so sánh khô héo. Chính giữa một cái có ưng loại lông vũ lót đường tiểu ổ ở bên trong ba miếng trứng lặng lặng yên đứng vững. Trong đó hai cái trứng chén rén đầu lớn nhỏ, thượng diện tràn đầy thần bí hoa sen đồ án, nhìn về phía trên vô cùng huyền bí, cuối cùng một cái trứng 1m lớn nhỏ hình bầu dục quả trứng khổng lồ, hiện ra xám trắng sắc, thượng diện không có bất kỳ hoa văn, nhưng là ẩn ẩn tản ra nồng đậm đến căn bản cảm thụ không đến thần uy, khiến cho Nhiếp Vô Song đều là hãi hùng kia vía. Còn đứng ngây đó làm gì, hai người các ngươi chuyển loại nhỏ, lão tử chuyển đại đấy, đi mau, nếu không xuất sinh kia trở về rồi. Vậy thì hiểu được việc vui nhìn Nhiếp Vô Song lánh liệt gào rú một tiếng, không còn có đường lui, quản hắn khỉ gió mọi việc, trước chuyển nói sau. Hát tử, con mẹ nó, chuyển Triệu Long Tượng cũng là một cái không sợ trời không sợ đất ở. Nhiếp Vô Song rất là cố hết sức xách cái này quả trứng khổng lồ, đê. Mẹ mày đấy, thần mã biểu diễn, quả nhiên là quỷ thần hoành hành thế giới, lớn như vậy trứng đều có coi như xong, đậu xanh rau mà đấy, thế nào nặng như vậy à. Cái kia Long Tượng, ngươi đem ngươi trứng cho Hát tử chuyển, giúp ta một tay. Nói xong Nhiếp Vô Song liền nở nụ cười, cười đến nước mắt đều đi ra. Ngay sau đó ba người đều là cười ha ha. Hát tử, đó lấy, đi mau. Triệu Long Tượng giúp đỡ Nhiếp Vô Song quả nhiên nhanh rất nhiều, rất nhanh ba người liền đường cũ ra núi nhỏ động, sau đó cùng đại đội nhân mã hội hợp. Tại đây không thể dừng lại, chạy nhanh đi, tên xuất sinh kia bình thường đều không cần lưỡng khắc chúng sẽ trở về, ông trời phù hộ, ngàn vạn đường hiện tại trở lại a. Tiểu Hát thần thần cằn nhằn kể ra lấy, một đám trai trai lũ không tiếp, rất nhanh hướng về bộ lạc bước đi. Quả nhiên không có đoán sai, không ra 5 phút đồng hồ, chói tai khàn khàn tiếng gào thét liền từ sơn động bên kia truyền tới. Đại địa đều là tại rất nhanh run rẩy, phảng phất có cái gì khổng lồ sinh vật ở phía trên hoành hành không sợ. Thanh âm kia có vô tận sợ hãi rên rỉ, thậm chí liều lĩnh quyết tuyệt, Nhiếp Vô Song lộp bộ một tiếng, cái này quả trứng khổng lồ không có lấy đại lai lịch à, đậu xanh rau mà đấy, cái này chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện lớn. Bọn nhỏ vung ra chân chạy như điên, hiện tại Tiểu Hắc, Triệu Long Tượng cùng với Nhiếp Vô Song ba cái lợi hại nhất ra hỏa mang quả trứng khổng lồ, cùng chạy, phảng phất đằng sau có con manh thú và dòng nước lũ tại điên cuồng đuổi theo bọn hắn tựa như. Đại trưởng lão bọn hắn khẳng định đã biết cái này đất rung núi chuyển đại động tác. Rất nhanh sẽ tới đón ứng chúng ta, chấn định điểm. Nhiếp Vô Song hít một hơi thật sâu lớn tiếng nói xong. Quả nhiên không ra lưỡng cái hô hấp, một cái co lại chừng cao ba trượng, chừng mễ, m, Hứa Thô, mọc ra một cái một sừng, toàn thân đều là sáng lạn vô cùng hoa sen đồ án cự mãng xuất hiện tại mọi người trước mắt, thùng nước lớn nhỏ hình tam giác trên đầu hai quả đèn lồng tựa như con mắt phảng phất muốn ăn thịt người, nếu không phải lúc này Nhiếp Vô Song cầm hắc thiết đại kiếm tại điên cuồng đánh xám trắng sắc quả trứng khổng lồ, sớm đã có hải tử bị đại mãng nuốt luôn rồi. Mà ngay cả một sừng thượng diện đều là hoa sen đồ án cự mãng, tại Nhiếp Vô Song điên cuồng động tác xuống, đình chỉ chuyển động huyết hồng vô cùng hai mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Vô Song, thân rắn thì là tại bốn phía cuồng bạo chạy, vô số đại thụ bị nó nghiền áp quấy toái, trong đó không thiếu chén rén ôm hết đại thụ, quả thực là hung tàn vô cùng phục thêm. Lui ra phía sau, bằng không thì ta không bảo đảm đạp nát nó. Nhiếp Vô Song cũng là tiểu tâm can kinh hoàng đấy, khẩn trương phải chết, nếu không phải vì cái mạng nhỏ của mình, đã sớm dọa gục xuống. Những thứ khác tiểu hài tử ngoại trừ tiểu hắc cùng với Triệu Long Tượng kiên định mà đứng tại Nhiếp Vô Song bên người bên ngoài đều là núp ở Nhiếp Vô Song sau lưng, đã không có ngày thường ở bên trong chém giết hung thú hào khí. Hít kha zét 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 hít kha zét 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 thanh âm vang lên ở trung quanh, rất nhanh trung quanh khắp nơi đều là các loại loài rắn, lần này thật sự là đút tổ ong vào vẽ, không, là giẫm xà quật. Nhiếp Vô Song nội tâm cười khổ vài cái, bất quá cái kia liên hoa cự mãng thật đúng là lui về phía sau đến mấy mét, phảng phất nghe hiểu Nhiếp Vô Song lời nói, vậy thì có chút khủng bố rồi, đậu xanh rau mà đấy. Ít nhất cũng phải là nhanh trở thành thần thông cấp yêu thú đại yêu mới có thể khai thông linh chi à, đã xong, Nhiếp Vô Song nội tâm một cái kính điên cuồng hét lên đạo. Chương 006, một nguyệt trưởng lão sinh mệnh cuối cùng quang huy. 13. Bị vô số loài rắn hung thú vây quanh cảm giác, ngoại trừ thiết huyết chiến sĩ bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì cấp thấp người tu hành chỉ sợ đều thấp thỏm lo âu à, thú chi vẫn chỉ là một đám 10 tuổi đại thiếu niên đây này. Coi như là Nhiếp Vô Song có được kiếp trước trọng sinh truyền kỳ kinh nghiệm cũng là chân bụng tại run lên, nhưng cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì phía sau hắn có tầm 10 vị cùng một chỗ đi ra trộm trứng bạn thân a, huống chi như thế nào trốn, như thế nào trốn. Hít kha zét 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 hít kha zét 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 tiếng vang vang vọng ở chung quanh vài trăm mét địa vực, bầy rắn cuồng vũ cảm giác khả năng chính là loại cảm giác này a, nhìn xem nhiều như vậy loài rắn, ở chỗ này chạy, bọn này to gan lớn mật lũ không kiếp, toàn thân lông tơ đều là bị dựng lên, nhưng là đã trải qua lúc ban đầu rung động về sau, ngược lại nguyên một đám chấn định xuống dưới, đã không có lớn như vậy sợ hãi. Đừng sợ, ngươi càng là sợ hãi chúng lại càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, vô dụng đấy. Hiện tại cầu nguyện một nguyệt ra ra bọn hắn sớm chút tới à, nếu không chúng ta tính mệnh nguy vậy. Nhiếp Vô Song nhẹ giọng an ủi Triệu Long Tượng, Tiểu Hắc vân vân, đợi một tí mười mấy hải tử. Hai phe cứ như vậy tạm thời rằng co xuống, nhưng là Nhiếp Vô Song biết rõ, cái này vẹn vẹn là mưa to gió lớn khúc nhạc dạo, song phương đã là không chết không ngất kết cục, không có bất kỳ có thể thương lượng chỗ trống, đều đang tìm kiếm đối phương khuyết điểm, chờ đợi một kích chí mạng. Rốt cục ta chịu không được rồi, ta phải về nhà. Nhiếp Vô Song bên này một cái 9 tuổi tầm đó, chừng 1m6 tráng kiện tiểu tử điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn nguyên bản tại Bạch Vân Bộ Lạc kiệt ngao bất tuần, rất là hung hăng càn quấy cái chủng loại kia, không nghĩ tới loại này thời khắc mấu chốt, rõ ràng cái thứ nhất ra tình huống, quả nhiên hết thể địch nhân cường đại tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hổ giấy, Nhiếp Vô Song nội tâm lắc đầu thở dài không thôi. Cái này chạy trốn tiểu tử mặc dù cách Nhiếp Vô Song không xa, nhưng là chừng 3-4m bộ dạng, bởi vì vừa mới bắt đầu chuẩn bị chạy trốn đã bị Nhiếp Vô Song phát hiện, Nhiếp Vô Song trên mặt hiện hiện lạnh lùng thần sắc, chính mình muốn chết cũng không nên liên quan đến chúng ta sống sót những người này. Nhanh như thiểm điện nắm lên bên chân một khối trừng to cỡ nắm tay đá xanh hướng về kia tên là Triệu Ngàn Dương Hỗn đã liền quăng ném ra ngoài. Đá xanh tinh chuẩn vô cùng màn đện ở hắn phía sau lưng nơi cửa, không riêng gì đem Triệu Ngàn Dương cho trực tiếp nện cho luôn, nhưng không có khiến cho Triệu Ngàn Dương thụ đến lớn tổn thương, có thể thấy được, Nhiếp Vô Song hiện tại đối với mình lực đạo nắm giữ vẫn tương đối thỏa mãn đấy. Ai dám một mình chạy trốn liền chuẩn bị tốt cho rắn ăn a. Nhiếp Vô Song hừ lạnh một tiếng, đừng nhìn hiện tại niên kỷ chỉ là 10 tuổi, thế nhưng mà trên người mũi nhọn đã thời gian dần qua hiện ra. Hiện tại chính là lúc xế chiều, thời tiết rất tốt. Nhiếp Vô Song chứng kiến vài trăm mét bên ngoài đủ có vài chục người đội ngũ như viên hầu bình thường rất nhanh vô cùng hướng về tại đây tiếp cận, mỗi người tốc độ ít nhất đều là có 30m mỗi giây, so về kiếp trước cái gì Olympic chạy nhanh quán quân không biết rất nhanh bao nhiêu. Bởi vì nơi này đã khoảng cách Bạch Vân Bộ Lạc không xa xôi, cho nên tại đây rất là trống trải, cũng mới khiến cho dùng một nguyện trưởng lão cầm đầu hắc hổ săn bắn đội mới có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới nơi này. Liên Hoa Cự Mãng nếu có điều cảm giác giống như nhìn về phía bụi đất tung bay phía sau. Sau đó chính là mấy chục chi hắc thiết mũi tên dài hóa thành hắc sắc quang điểm hướng về liên hoa cự mãng sắp đi qua, những này hắc thiết mũi tên dài chuẩn bị trường dài 1m, đại lớn bằng ngón cái, phía trước hiện ra hắc quang sắc bén mũi tên thì là tôi lấy bạch hổ bỏ cạp kịch độc. Mũi tên dài vô cùng tinh chuẩn, đều là chạy liên hoa cự mãng con mắt, miệng rắn cùng với bảy tấc đi đấy, coi như là liên hoa cự mãng lập tức kịp phản ứng, tránh né tầm 10 chi mũi tên dài, còn có tầm 10 cái mũi tên dài lập tức đụng phải hoa sen đại mãng hoa sen xả trên ra. Sau đó chính là một hồi nhức hết cả bi răng cưa tiếng ma sát. Thậm chí còn có yếu ớt hỏa tinh tung tóe ra, có thể thấy được, cái kia liên hoa cự mãng mang ra là như thế nào dày đặc, chỉ có hai cây mũi tên dài khiến cho cái kia liên hoa cự mãng bị thương, một nửa mũi tên thân còn cắm ở mãng thân bảy tấc chỗ, lục sắc máu tươi chảy xuôi đi ra, đem mũi tên dài đều là lập tức ăn mòn không còn. Một nguyệt đại trưởng lao đến rồi, hắc hổ đại thúc cũng tới, chúng ta được cứu trợ rồi. Đều cho ta chịu đựng, hiện tại mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Nhiếp Vô Song thấy bọn họ cuồng hỉ bộ dạng, không thể không lên tiếng nhắc nhở bọn hắn nói. Nhiếp Vô Song cùng một nguyệt trưởng lão liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. xem như đánh cái bắt chuyện, cái gì cũng chưa nói, đây chính là bọn họ trong khoảng thời gian này bồi dưỡng được đến ăn ý. Liên Hoa Cự Mãng bị thương, ở đâu còn chú ý được Nhiếp Vô Song uy hiếp, toàn thân cao thấp huyền ảo hoa sen đồ án đều là lập tức sáng lên sáng lạn thải quang, hiển nhiên chính là toàn lực buộc phát thực lực của mình rồi, thân thể chùn xuống, sau đó đột nhiên đạn hướng Nhiếp Vô Song, căn bản không để ý đã khoảng cách nó chỉ có hơn 10 mét một nguyệt. Mặt khác thợ săn kể cả hắc hổ ở bên trong đều là tại săn giết chúng quanh vô số loài rắn, coi như là sử dụng lên hùng hoàng, tác dụng cũng là không lớn, đặc biệt là tại Liên Hoa Cự Mãng gào rú vài tiếng bên ngoài, quả thực không muốn sống phóng tới bị Nhiếp Vô Song tại điên cuồng đánh xám trắng sắc quả trứng khổng lồ. Đáng tiếc cái này xám trắng sắc quả trứng khổng lồ vô cùng cứng rắn, bị Nhiếp Vô Song chùy dao đấu hơn trăm xuống, liền cái bạch tấn đều không có để lại. Nghiệt xúc thật to gan. Một Nguyệt đại trưởng lao hét lớn một tiếng, vốn gầy còm thân thể lập tức phồng lên lên, mà ngay cả thân cao đều là lập tức bao tố lên tới 2m5, đục ngầu hai mắt khôi phục thanh minh, tách ra thần quang, có được một cổ khí thế cường đại, mà ngay cả vốn tiếp cận Nhiếp Vô Song Cự Mãng đều là cảm nhận được đằng sau mãnh liệt nguy cơ, không thể không quay đầu lại đòn đánh. Cho dù không quay đầu lại, cũng là không làm gì được Nhiếp Vô Song đấy. Bởi vì Nhiếp Vô Song gặp không làm gì được xám trắng sắc quả trứng khổng lồ, đành phải giơ xám trắng sắc quả trứng khổng lồ ngăn cản Liên Hoa Cự Mãng công kích. Một Nguyệt cũng là sử dụng một bả hậu bối dao bầu, bất quá so với Nhiếp Vô Song sử dụng cái kia đem tốt rồi quá nhiều, 1m5 trên thân đao tràn đầy đinh ốc vệ hoa văn, tại sống dao chỗ còn có một đạo miệng máu, chính là thuận tiện lấy máu đấy, chỉnh thể thân đao hiện ra hắc sắc hào quang, chiếu sáng rạng rỡ. Một Nguyệt đại trưởng lão bạo phát toàn bộ thực lực, không riêng gì vì Nhiếp Vô Song các loại đợi tộc nhân trong bộ lạc, còn có một người tu hành tại cuối cùng sinh mệnh muốn tiêu thân lao đầu vào lửa lớn lao hào khí. Cho dù hắn một mực không dám luyện tùy hoán huyết, thế nhưng mà đến cuối cùng một khắc, ngược lại không có chút nào cố kỵ, bạo phát chính mình đỉnh phong nhất tốc độ, chừng 60 mét mỗi giây, 10m khoảng cách, trong nháy mắt tức thì, đao pháp rầm rộ, xảo trá âm hung ác, lập tức cùng Liên Hoa Cự Mãng chiến đấu đi lên. Liên Hoa Cự Mãng chính là thái cổ dị chủng, tên là Thái Nhất Liên Hoa Giao, mà không phải mãng xà, chỉ bất quá vẫn là sinh ra không bao lâu ấu thú, nếu không chỉ là một đầu Thái Nhất Liên Hoa Giao đủ để diệt sát toàn bộ Bạch Vân bộ lạc. Coi như là ấu thú, đó cũng là hoán huyết cảnh giới lột xác đỉnh phong hung thú. Một Nguyệt trưởng lão sử dụng bí pháp thiêu đốt cánh mạng của mình lực, mới khó khăn lắm cùng nó bất phân thắng bại, tình huống tràn đầy nguy cơ. Nhiếp Vô Song cũng là đã nhìn ra một Nguyệt tuổi già lão vậy, không thể bền bỉ cùng nó giao chiến, tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn ra vấn đề lớn, vì vậy con ngươi đảo một vòng đã có chủ ý. Liên Hoa tiểu xà, đại gia mày đấy, ta muốn đập nát cái này xám trắng sắc quả trứng khổng lồ rồi, mau nhìn vỏ trứng đã có vết rách, mạng nhện bình thường a. Nhiếp Vô Song giật ra cuống họng giống to kêu to, Liên Hoa Cự Mãng biết rõ cái kia quả trứng khổng lồ cứng rắn. Thế nhưng mà thật sự là vì quả trứng khổng lồ quá mức trọng yếu, chút nào sai lầm đều là không thể ra hiện, cho nên hay vẫn là phân ra một bộ phận tâm thần quan sát quả trứng khổng lồ tình huống, vậy thì cho càng già càng dẻo dai một Nguyệt đại trưởng lão cơ hội. Chương 007, hóa đau thương thành lực lượng. 13. Một Nguyệt đại trưởng lão tốt xấu chính là đã sống 82 tuổi tuổi người từng trải, biết rõ đây là Nhiếp Vô Song vì chính mình chế tạo tuyệt cơ hội tốt, lần này không bắt lấy, nhất định là cũng bị Liên Hoa Cự Mãng liền thịt mang xương cốt toàn bộ nuốt vào, không có chút nào tình huống ngoài ý muốn sẽ xuất hiện. Vốn liền âm hung ác ánh đao lập tức điên cuồng phát ra, thậm chí mũi đao chỗ đều là toát ra xích lớn lên lưỡi đao, đây chính là hoán huyết cảnh giới lột xác cao thủ mới có tuyệt thế vũ lực. Bắt lấy Liên Hoa Cự Mãng thì ra là Thái Nhất Liên Hoa Giao phân tâm nháy mắt, một Nguyệt hắc thiết trường đao như cánh tay sai sử, hóa thành một đạo sáng chói hắc sắc ánh đao, nhảy lên 10 trượng cao, sau đó lập tức đi vào mẹo, tốc độ nhanh tới cực điểm, coi như là Nhiếp Vô Song ánh mắt đều không nháy mắt, còn có nhiều chỗ đều là chỉ còn lại có nhàn nhạt hắc sắc bóng dáng. Sau đó chợt nghe đến Thái Nhất Liên Hoa Giao thê lương hí, thanh âm kia decibel lại để cho vốn liền trong nội tâm nhận lấy thật lớn đả kích, mấy đứa bé lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại có Nhiếp Vô Song, Triệu Long Tượng cùng với Tiểu Hắc tại đau khổ trèo trống. Nhiếp Vô Song nhìn cái kia Thái Nhất Liên Hoa Giao liếc, nguyên lai đã bị mũi tên đâm vào bảy tấc chỗ đã hoàn toàn bị xé nứt trở thành một cái trước sau xuyên thấu lỗ hổng lớn, bất quá cái này Thái Nhất Liên Hoa Giao sinh mệnh lực quá mức cường đại, cứ thế mà tại cuối cùng trước mắt đem một Nguyệt đại trưởng lão cho quăng đi ra ngoài. Hơn nữa còn nhanh như thiểm điện cho đại trưởng lão một đôi ba, khiến cho đại trưởng lão liên tục ho khan. Miệng tất cả đều là mang theo nội tạng mảnh vỡ hắc sắc huyết khối, có thể nghĩ một kích này chính thức đã thương nặng một Nguyệt đại trưởng lão. Một Nguyệt ra ra, Nhiếp Vô Song thê lương mà hô một tiếng, không để ý xám trắng sắc quả trứng khổng lồ, rất nhanh chạy tới mặt như giấy trắng một Nguyệt bên cạnh, không chút nào chú ý toàn thân cao thấp hắc sắc máu tươi. Một Nguyệt ra ra, là ta không tốt, không nên như vậy sàng bậy đấy. Nhiếp Vô Song hung hăng mà nắm bắt nắm đấm, thần sắc vô cùng thống khổ, rơi lệ đầy mặt, hắn thật sự rất là hối hận, chính mình xúc động như vậy. Vô Song đừng khóc, đại nam nhân vốn muốn y theo chính mình bản tâm làm việc. Nếu không cuối cùng khó có thể có đại thành tựu, đáng tiếc ta không thể nhìn lấy ngươi công thành danh toại một ngày. Khúc sáu khúc sáu, một Nguyệt mỗi một câu nói đều muốn hao phí thật lớn khí lực, thế nhưng mà hắn ngăn trở bên cạnh đã giết lùi bầy rắn hắc hổ bọn người động tác. Ta lập tức muốn đi, các ngươi hảo hảo đối đại Vô Song, không nên trách bọn trẻ, ai không có xúc động thời điểm đây này. Sau đó tại Vô Song lỗ hai bên cạnh nói đi một tí lời nói về sau, quả nhiên hay vẫn là đi rồi, người có lúc chỉ có đã mất đi mới biết được có được đáng ngưỡng mộ, nhất Vô Song hiện tại chính là loại tình huống này. Chỉ có 10 tuổi hắn hiện tại căn bản không làm được cái gì. Nhìn xem một Nguyệt ra ra nặng nề mà thiếp đi, vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại dàn mua bộ dáng, lòng như đau cắt, Nhiếp Vô Song ôm một Nguyệt đại trưởng lao thi thể hướng về Bạch Vân bộ lạc đi đến. Những thứ khác kể cả hắc hổ ở bên trong hơn 20 cái đám thợ săn chỉ là lắc đầu thở dài, tánh mạng của bọn hắn trong đã trải qua quá nhiều sinh ly từ biệt, hàng năm đều có Bạch Vân tộc nhân trong bộ lạc muốn ly khai, chết giả vô cùng ít, đại đa số đều là bị các loại hung thú giết chết, cho nên một Nguyệt đại trưởng lão tử vong bọn hắn tuy nhiên cảm thấy tiếc nuối, nhưng là cũng không phải cỡ nào khó có thể tiếp nhận. Đương nhiên đầu kia Thái Nhất Liên Hoa giao thi thể cũng không có lãng phí, bị đám thợ săn dẫn theo trở về. Đám thợ săn ôm quả trứng khổng lồ cùng với hai cái Thái Nhất Liên Hoa giao tiểu trứng còn có vài đứa bé đi theo Nhiếp Vô Song đằng sau, hắc hổ cái gì cũng không nói, chỉ là nhẹ nhàng mà vô vô Nhiếp Vô Song bả vai, dùng bày ra an ủi. Nhiếp Vô Song đến cùng bây giờ còn là cùng bọn họ có chỗ bất đồng, dù sao mới xuyên về tới, cái thế giới xa lạ này sinh tử thật sự quá nhẹ rồi, xa xa không phải nguyên lai thế giới kia có thể so sánh đấy, hiện tại rốt cục nhìn xem đến cái thế giới này một góc, chỉ là trả giá cao không phải lớn kiểu bình thường. Đợi đến Bạch Vân bộ lạc vì một Nguyệt đại trưởng lao trong 3 ngày linh cứu về sau, rốt cục Nhiếp Vô Song tự mình đem một Nguyệt đại trưởng lao thi thể thiêu rồi, cho cốt liền an táng tại Nhiếp Vô Song thường xuyên đi một phương nam trong rừng trúc, hắc thiết mộ bia chỉ có giải rác mấy cái chữ Bạch Vân bộ lạc một Nguyệt chi mộ lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, người, Nhiếp Vô Song. Kế tiếp mấy ngày Nhiếp Vô Song cái gì đều không có làm, tại chính mình trong phòng nhỏ lặng lặng yên mà người, thậm chí hắc hổ chủ động yêu cầu hắn tu luyện, dạy hắn tu hành, hắn đều không để ý tới, bi thương là cần phải thời gian đến khép lại đấy. Hắn đang tự hỏi mình rốt cuộc sai rồi bao nhiêu, thế nhưng mà rất lâu đều không có đáp án. Năm ngày sau đó, Bạch Vân bộ lạc mọi người đều là kinh ngạc phát hiện mỗi ngày sáng sớm đều chứng kiến Nhiếp Vô Song còn có Triệu Long Tượng cùng với Triệu Hắc Báo gánh vác lấy trường bọn hắn thân cao tảng đá xanh tại phụ trọng chạy trốn, dù là đầy bụi đất, dù là thầm nghĩ hảo hảo ngủ mở giấc, thế nhưng mà y nguyên tại kiên trì, khiến cho bọn hắn đã trở thành Bạch Vân bộ lạc nhất tịnh lệ một ngọn gió cảnh. Năm ngày trước khi, một đêm kia, Nhiếp Vô Song đem Triệu Long Tượng cùng với Triệu Hắc Báo hô lên chỉ là nói một câu muốn trở thành trên 9 tầng trời thần long. Có dám hay không đem mệnh giao cho ta. Sau đó liền xuất hiện ba cái dân liệu mạng điên ý hệ tu luyện. Nhiếp Vô Song biết rõ mặc kệ tại cái gì thế giới, cá nhân lực lượng trừ phi đủ để nghịch thiên cải mệnh, nếu không là vô luận như thế nào đều không thể chống lại chính thức cự đầu đấy, mà Triệu Long Tượng trời sinh thần lực, Triệu Hắc Báo đầu linh hoạt đa dạng, đều là có thể bồi dưỡng tốt bại hoại, không cho bỏ qua, huống hồ Nhiếp Vô Song cũng là thật tâm hy vọng có được một đám bạn bè làm bạn chính mình đi thăm dò cái này vô tận huyền bí thế giới. Ngày đó một Nguyệt đại trưởng lao chết đi thời điểm đem chính mình tu luyện một ít tâm đắc còn có chính hắn cả đời lấy được sở hữu tất cả bí tịch nơi cất giấu địa điểm đều là nói cho Nhiếp Vô Song, hắn là thực đem Nhiếp Vô Song coi là cháu của mình, nếu không cũng không có khả năng dốc sức liều mạng bảo vệ Nhiếp Vô Song bọn hắn. Nhiếp Vô Song rút cái thời gian ngay tại một Nguyệt đại trưởng lao sinh hoạt cái kia chỗ phòng nhỏ hốc tối bên trong đã tìm được tu luyện một ít bí tịch, cho dù đều là một ít không nhập lưu bí tịch, thế nhưng mà đối với ở hiện tại Nhiếp Vô Song bọn hắn mà nói, đã đầy đủ, dù sao bọn hắn đều vẫn chỉ là luyện ra đại thành hài tử, còn không chuẩn bị tu luyện cao thâm bí thuật nội tình. Ba cái gia hỏa chỉ là đụng phải chỗ nào không hiểu mới có thể hỏi thăm hắc hổ đội trưởng, thời gian khác đều là một mình tu luyện, mỗi ngày Nhiếp Vô Song đều cùng hai cái huynh đệ đi ra ngoài săn giết một ít cỡ nhỏ hung thú, phần lớn là luyện màng luyện thịt cấp bậc hung thú, ba người bọn họ hợp lực vẫn có thể đủ đối phó đấy. Hơn nữa các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, dùng độc, đào bẫy dập vân vân, đợi một tí chỉ cần là có thể trấn áp hung thú thủ đoạn, bọn hắn không để ý chút nào, đã trải qua một Nguyệt đại trưởng lao thân sau khi chết, phản phất bọn hắn cũng là lập tức phát triển rất nhiều. Tuấn Hổ có Nhiếp Vô Song cái này trong đó đầu não tại tu hành tốc độ một gì ngàn giảm. Săn giết hung thú chính là vì tu hành cần có năng lượng khổng lồ. Dù sao bọn hắn hiện tại còn không chuẩn bị hấp thu thiên địa năng lượng tư cách, chỉ có thể sử dụng hung thú huyết nhục cần chứa năng lượng khổng lồ. Sau đó chính là có rảnh rỗi thời gian tại Bạch Vân bộ lạc trùng quanh dãy núi trùng điệp bên trong tìm kiếm linh hảo. Song ca, kế tiếp nên luyện thịt đi à nha? Chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng liền chạy nước rút luyện màng đại thành. Nói chuyện chính là Triệu Hắc Báo, thằng này nguyên lai còn bất hiện sơn bất lộ thủy đấy. Nhưng khi Nhiếp Vô Song đem một ít mới lạ tu luyện nghị cách giao cho bọn họ về sau, rốt cục bắt đầu bộ phát thuộc về Triệu Hắc Báo phong sáo rồi. Bọn hắn lâu như vậy chuẩn bị, săn giết các loại hung thú cùng với tìm linh thảo tự nhiên không phải thú vị, mà là muốn một lần tính luyện thịt đại thành, dã tâm không thể bảo là không lớn, hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, cho nên Triệu Hắc Báo mới lộ ra nóng lòng muốn thử. Triệu Long Tượng tuy nhiên hơi có vẻ nặng nề, thế nhưng mà cái kia tỏa ánh sáng con mắt cũng là bị để lộ nội tâm chân thật nghị cách. Đêm nay liền làm cuối cùng chuẩn bị, trưa mai tại phòng ta bắt đầu niết bàn kế hoạch. Nhiếp Vô Song trịnh trọng tuyên bố làm bọn hắn phấn chấn vô cùng niết bàn kế hoạch. Chương 008, Hắc Long Sơn mạch thảm thiết chiến giết. 13. Đêm nay liền làm cuối cùng chuẩn bị, trưa mai tại phòng ta bắt đầu niết bàn kế hoạch. Nhiếp Vô Song trịnh trọng tuyên bố làm bọn hắn phấn chấn vô cùng, chờ mong đã lâu kế hoạch lớn. Hảo niết, chờ lâu như vậy, rốt cục có thể đạt được ước muốn rồi. Triệu Hắc Báo cười hắc hắc mà nói. Đợi đến lúc hai cái huynh đệ đã đi ra, dù cho hiện tại đã chính là khoảng 10 giờ đêm, thế nhưng mà Nhiếp Vô Song căn bản sẽ không hiện tại nghỉ ngơi, bởi vì hiện tại hắn đã tại tu luyện luyện màng quy pháp. Chính là nguyên thủy ma cung không nhập lưu cấp bậc xà cốt dưỡng thân thuật, chính là đem toàn thân màng thịt rèn luyện trở thành hung thú yêu xà bình thường mềm dẻo cứng rắn. Cái này quyền thuật đừng nhìn chỉ là không nhập lưu cấp bậc, thế nhưng mà coi như là tại sở hữu tất cả không nhập lưu cấp bậc quyền thuật bên trong cũng là hàng đầu đấy, nếu không cũng sẽ không bị nguyên thủy ma cung coi trọng. Chỉ có yếu ớt ánh đến trong căn phòng nhỏ Nhiếp Vô Song, Nhiếp Vô Song toàn thân cao thấp làm lấy không thể tưởng tượng động tác, nửa người trên sau xoay người cơ hồ áp vào sàn nhà, hiện ra hoàn mỹ độ cong, nhìn về phía trên mềm mại không xương, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một tiếng gân cốt lôi kéo ghê răng thanh âm. Nhiếp Vô Song cắn răng kiên trì, cái này nhưng là chân chính so với cái gì yoga khủng bố gấp 10 gấp trăm lần tu hành phương thức, hoàn toàn vi phạm thưởng thức tu hành, bất quá hiệu quả cũng không phải lớn tiểu bình thường. Nhiếp Vô Song đến bây giờ mới thôi, gần kề chỉ là tu luyện một tuần lễ, toàn thân cao thấp sở hữu tất cả màng thịt đã chặt chẽ vô cùng, mà ngay cả vô số đại gân đều là tràn đầy tính mạng mềm dai tính, cái này rõ ràng đã là luyện màng thành công tiêu chí, toàn thân cao thấp khí lực dâng lên gấp 10 lần, dơ lên nặng ngàn cân hắc thiết đại đỉnh đều không có vấn đề. Đương nhiên này trong đó cũng không thiếu được cái kia thái nhất liên hoa giao công lao, đây chính là hoán huyết cảnh giới hung thú, huyết nục tràn ngập thiên địa năng lượng, đã sắp thối lui phàm thân thể, một khối huyết nục thì có thể làm cho bình thường cấp thấp người tu hành tu luyện một canh giờ, đúng lúc này tu hành gia tăng khí lực không phải bình thường kinh người. Cho nên Nhiếp Vô Song mới có thể ngắn ngủn một tuần lễ trùng kích thành công luyện màng cảnh giới, mà hắn và Triệu Long Tượng bọn hắn kế hoạch niết bàn kế hoạch chính là triệt để vững chắc cảnh giới hơn nữa đạt tới luyện màng đỉnh phong cấp độ, vì phía dưới một cái cảnh giới chuẩn bị sẵn sàng, tại thuế phàm cảnh giới, cần đúng là hung thú linh thảo, chỉ có như vậy mới có thể rất nhanh phát triển. Lần nữa đùa nghịch 10 lần xà cốt dưỡng thân thuật, mỗi một lần 18 chiêu, toàn bộ quen thuộc nhớ tại tâm về sau, rốt cục tại ước chừng trời vừa rạng sáng lên chính mình cái kia một trương giường nhỏ chuẩn bị nghỉ ngơi, tại tu hành thế giới, giấc ngủ trọng yếu hơn, chỉ có giấc ngủ mới có thể hoàn toàn buông lỏng tâm thần, khiến cho toàn thân các loại máy móc đạt được nghỉ ngơi, nếu không như thế nào ứng phó ban ngày cường độ cao huấn luyện. Sáng ngày thứ 2 ước chừng lúc 5 giờ, Nhiếp Vô Song liền tỉnh lại, sau đó một cái bật dậy trở mình lên, chuẩn bị luyện công buổi sáng, đây là kiên trì đích thói quen, chỉ có kiên trì không ngừng cố gắng mới có thể đổi lấy trưởng thành của mình. Thế nhưng mà lên không riêng gì Nhiếp Vô Song, trên cơ bản Bạch Vân Bộ Lạc thiệt nhiều tu luyện giả đều là đi lên, bởi vì lúc này Bạch Vân Bộ Lạc đại địa đang run rẩy. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Nhanh chóng trải địa phương, khả năng sơn mạch ở trong chỗ sâu xuất hiện đại biến cố rồi. Hắc Hổ nhìn thấy Nhiếp Vô Song cùng Triệu Long Tượng cùng với mới vừa tới đến Nhiếp Vô Song bên người Triệu Hắc báo. Chúng ta không có việc gì, vừa mới bắt đầu đây này. Nhiếp Vô Song trả lời một tiếng, hiển nhiên cũng là bị đột nhiên xuất hiện coi như địa chấn đại động tác rung động rồi, sau đó đã nhìn thấy lại để cho bọn hắn cả đời thổn thức không thôi một màn. Hơn 200 Bạch Vân Bộ Lạc tộc nhân đều nhìn về phía Hắc Long Sơn mạch ở trong chỗ sâu, Bạch Vân Bộ Lạc ở vào Hắc Long Sơn mạch nhất phía nam biên giới chỗ, mà Hắc Long Sơn mạch thì là tung hoành đủ có vài chục vạn dặm, nam bắc ngang qua Tử Nguyệt cùng với Đại Đường Lưỡng Đại Vương Triều. Hắc Long Sơn mạch có vô số cao ngất nguyên thủy sơn mạch, bên trong các loại cảnh giới cao thâm hung thú, thậm chí yêu thú đều là tồn tại, không có thần thông cấp cái khác cảnh giới, căn bản không dám vào nhập bên trong, nếu không thập tử vô sinh. Mà mọi người thấy gặp phương bắc phía chân trời chỗ, một chân có vài chục trượng khổng lồ vô cùng hắc thiết thần ưng đang cùng một người hình sinh vật tại trên bầu trời điên cuồng chém giết, nhân hình nọ sinh vật cũng là đủ có cao vài chục trượng đại, cách mấy trăm dặm khoảng cách cũng còn có như vậy thân thể khổng lồ, đến chỗ gần, như vậy cũng được sao, chẳng phải là đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Nhiếp Vô Song cùng Triệu Long Tượng cùng với Triệu Hắc Báo liếc nhìn nhau, đều là ngược lại rút khẩu hơi lạnh, Nhiếp Vô Song nội tâm điên cuồng hét lên nói, đậu xanh rau mà đấy, nghịch thiên a, quá vãi luyện hung tàn rồi. Cái kia thấy không rõ bộ dáng cự nhân, hai bàn tay hiện ra chói mắt kim quang, mỗi một trượng xuống dưới, cái kia trưởng ấn sẽ lập tức biến hóa trở thành chừng trăm trượng lớn nhỏ kim ấn, mỗi một giây đồng hồ, hơn mấy trăm ngàn trưởng điên cuồng oanh hương cái kia hắc thiết thần ưng. Thế nhưng mà cái kia hắc thiết thần ưng không biết là cái gì thái cổ hồng hoang dị chủng, trọn vẹn rộng chừng trăm trượng sắt thép hai cánh mỗi một lần phiến ra liền có vô số hơn một trượng phong đào cắt kim ấn. Đem sở hữu tất cả tới gần kim ấn đều là lập tức nát bấy, hơn nữa còn có vô số phong nhận hướng về cự nhân nghiền áp mà đi, tình huống so với cái gì ma huyễn tác phẩm đồ sộ không biết đã huyền gấp bao nhiêu lần, Nhiếp Vô Song thấy hưng phấn vô cùng. Kim Diễm Huyền Bằng, hôm nay xem ngươi như thế nào chống cự bản tôn. Cự nhân tuy chỉ là nhẹ nhàng mà kể ra, thế nhưng mà thanh âm kia làm theo vang vọng vô tận đại địa, không biết truyền rất xa đi ra ngoài. Liệt địa trưởng tôn, chỉ bằng ngươi thật đúng là chưa đủ kinh nghiệm, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Kim Diễm Huyền Bằng bén nhọn vô cùng châm chọc tiếng cười to đồng dạng hào khí vô cùng, Nhiếp Vô Song bọn hắn thật sự là bị chấn động đến rồi, không nghĩ tới chính là thần thông cấp cái khác siêu cấp cao thủ cùng yêu thú tại đối chiến, cái này cuối cùng là lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cái kia ngươi chờ nhìn a, tiếp ta một trưởng sát sinh thành nhân. Nói xong, phía chân trời bay lên trăm trượng đại thủ ấn nổi lên trắng bệch sắc gâm dày đặc hào quang, hơn nữa bàn tay to kia ấn còn đang không ngừng thu nhỏ lại, áp xúc mới là tinh hoa, bàn tay càng nhỏ, phát ra hung uy thì càng thêm hưng thịnh, thậm chí Kim Diễm Huyền Bằng toàn thân như hắc thiết tựa như thép vũ đều là sáng lên kim sắc hào quang, sau đó tốc độ nhanh như thiểm điện rất nhanh tối lui, xem ra mà ngay cả nó cũng là cảm nhận được cái này sát sinh thành nhân cực lớn uy hiếp. Đáng tiếc, coi như là Kim Diễm Huyền Bằng chính là phi hành yêu thú, lúc này cũng không phải cái kia trắng bệch sắc đại ấn tốc độ đối thủ. Chỉ có 10 trượng lớn nhỏ trắng bệnh sắc đại ấn dùng gấp trăm lần vận tốc âm thanh lập tức khắc ở Kim Diễm Huyền Bằng nửa trái bên cạnh trên cánh mặt, sau đó chính là kim quang bị che giấu, sắt thép lông vũ bay tán loạn, hơn nữa xen lẫn vô số huyết vũ rơi xuống. Lý Dừng, ngươi chừng nào thì tu luyện sát sinh thần cung trường pháp, đáng chết a đáng chết. Kim Diễm Huyền Bằng toàn thân cao thấp kim sắc hào quang đều là mở đi không ít, một bên truy lạc một bên thê lương oán hận nói. Hừ, vì đối phó ngươi, bản tôn có cái gì không dám làm đấy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngay sau đó cái kia cự nhân nhanh như tia chớp hướng về Kim Diễm Huyền Bằng truy lạc địa phương đuổi theo. Đã qua ước chừng 20 giây về sau, Nhiếp Vô Song cùng với sở hữu tất cả Bạch Vân Bộ Lạc tu luyện giả, đều là chứng kiến phương bắc bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang trong mang theo huyết sắc của sáng, hướng về Hắc Long Sơn mạch ở trong chỗ sâu bắn ra đi vào. Tiếp theo chính là được xưng liệt địa trưởng Tôn Lý dừng hồn hển cuồng mắng, Kim Diễm, ngươi vương bát đản, rõ ràng hèn hạ như vậy, sử dụng hóa huyết ma thai bí thuật, muốn chết cũng đừng lôi kéo bản tôn a, đại gia mày a. Sau đó Nhiếp Vô Song bọn hắn liền chứng kiến phương bắc phía chân trời một cự nhân toàn thân thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm phong chỉ điện tiệm chạy trốn. Chương 009, thần bí màu xám trắng quả trứng khổng lồ. 13. Nhiếp Vô Song bọn hắn thấy được chính thức siêu cấp cao thủ đối chiến, loại này tánh mạng bên trên phát triển ý nghĩa chính là vô cùng trọng đại đấy, dù sao không có đuổi theo động lực, vô luận dù thế nào tu luyện đều phảng phất thiếu khuyết tín ngưỡng, mà đã có lúc này đây về sau, vậy thì khác nhau rất lớn hơn rồi, cái nào đàn ông không khát vọng bay lượn tại trên 9 tầng trời. Bạch Vân Thợ Săn tập hợp, Nhiếp Vô Song, Triệu Long Tượng cùng với Triệu Hắc Báo các ngươi cũng cùng một chỗ, những thứ khác đều trở về đi. Hắc Hổ hiện tại chính là Bạch Vân bộ lạc Thợ Săn đội đội trưởng, tu vị cũng là tại luyện tùy cấp bậc, tự nhiên có siêu việt thường nhân uy nghiêm. Nhiếp Vô Song ba người lẫn nhau, trên cơ bản đều là phát hiện Hắc Hổ ý đồ, rất rõ ràng nha, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, hiện tại hai đại siêu cấp cao thủ đi xa, chỉ là cái kia Kim Diễm Huyền Bằng chạy xuống máu tươi cùng với sắt thép lông vũ đều là một số không cách nào tưởng tượng tài phú, đây chính là tại tu hành thế giới hiếm có vật tư, không phải do Hắc Hổ bọn hắn không động tâm. Cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian trang bị vũ khí tối ra, chuẩn bị xuất phát. Hắc Hổ nhìn tiếp cận 20 thanh niên cường giả nói. Nhiếp Vô Song bọn hắn cũng là rất nhanh tiến vào gian phòng của mình đem chính mình giáp ra các loại vũ khí toàn bộ trang bị lên, sau đó tập hợp xuất phát, dù sao hiện tại thời gian chính là tài phú a, không được phép bọn hắn lười biếng. Không tới 3 phút mọi người liền hoàn toàn trang chuẩn bị tốt, sau đó tại Hắc Hổ dưới sự dẫn dắt, hướng về phương Bắc Hắc Long Sơn mạch ở trong chỗ sâu bước đi, cái tiết nhưng là chân chính ít ai lui tới nguyên thủy rừng rậm, các loại hung thú hoành hành không sợ địa phương. Luyện thủy hoán huyết cảnh giới hung thú một đồng lớn, nếu không phải bị hai đại siêu cấp cao thủ đối chiến dọa chạy, đoán chừng Hắc Hổ bọn hắn dù thế nào to gan lớn mật cũng là không dám vào nhập thần bí khu vực. Quả nhiên đi tới hơn 10 dặm về sau, liền chứng kiến các loại bị phá hư tràng cảnh rồi, 5-6 mét đường kính cổ thụ bị chặn ngang cắt đứt, khắp nơi đều là các loại sắc bén dị thường lỗ hổng, cái kia đều là bị Kim Diễm Huyền Bằng phong nhận cho cắt đấy, trên mặt đất hư thối lá cây đều là bị lật tung không biết nhiều dày, Nhiếp Vô Song bọn hắn không có chút nào thèm quan tâm, toàn lực hướng về chỗ mục đích tiến lên. Trên đường đi quả nhiên không có gì lợi hại hung thú, lưu lại đều là bị chấn choáng váng hung thú, không có nguy hiểm gì tính, ngược lại còn trên đường thu thập đến vài gốc không sai linh thảo, mặc dù chỉ là không nhập lưu cấp bậc linh thảo, thế nhưng mà cũng đủ làm cho Hắc Hổ bọn hắn càng tiến một bước rồi, muốn không biết linh thảo thế nhưng mà so hung thú huyết nục càng tăng lớn bổ đồ vật. Ước chừng một canh giờ về sau, thiếu chút nữa mệt mỏi gục xuống Hắc Hổ đám thợ săn rốt cục gặp được Kim Diễm Huyền Bằng chạy xuống máu tươi địa phương, chỗ đó đều là hội tụ thành một cái cỡ nhỏ hồ nước, một trượng đường kính, một mét sâu, nhưng là trải qua lâu như vậy, hơn nữa chung quanh bị phá hư lợi hại, chỉ còn lại có hồ nước cuối cùng ước chừng mấy trăm cân Kim Diễm Huyền Bằng huyết dịch rồi. Hắc Hổ cùng với Nhiếp Vô Song mấy người đều là thấy con mắt tỏa ánh sáng. Cho ta thu máu tươi. Lập tức liền đều biết cái thân thủ kiện tráng thanh niên xuất ra trên lưng túi ra, đem chỉ còn lại Huyền Bằng máu tươi toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí góp nhặt lên. Đem cái này hồ nước bùn máu cũng cho ta vác trở về, đây chính là bồi dưỡng dược thảo tuyệt hảo thổ nhưỡng. Hắc Hổ cười ha ha lấy, Nhiếp Vô Song bắt đầu khó hiểu, ngay sau đó giật mình, Thiên Long Bát Bộ bên trong, Vương Ngự Yên mẹ thích nhất sát nhân dưỡng hoa, xem ra chính là đạo lý này. Nhiếp Vô Song ba người cùng với còn lại thanh niên các hán tử kể cả Hắc Hổ mình cũng là cong lên sâu sắc một ngụm túi, sau đó đem tại đây dấu vết hơi chút che giấu xuống, Hắc Hổ ở chung quanh khu vực bỏ ra đi một tí tản ra kỳ dị mùi thơm chất lỏng, sau đó Hắc Hổ liền kêu gọi mọi người tranh thủ thời gian rút lui cách nơi này. Ven đường, Hắc Hổ còn gọi Nhiếp Vô Song bọn hắn góp nhặt chung quanh không ít đủ có vài thước dài ngắn tản ra hào quang sắt thép lông vũ, những này lông vũ tuy nói chính là lông vũ, thế nhưng mà so với bình thường hắc thiết còn muốn trầm trọng, không chỉ vô cùng cứng rắn, còn đầy đủ sắc bén, quả thật tuyệt thế lợi khí. Trở về bởi vì đều là phụ trọng, cho nên tốc độ hơi chút chậm hơi có chút, mỗi qua hơn 10 dặm đấy, một đám mọi người muốn hơi dừng lại uống nước, bằng không thì phổi muốn xé rách, ho khan, bạo tạc nổ tung, bởi vì hiện tại đã chính là tháng 5, huống hồ mọi người tu vị cũng còn không cao, không đủ để điều tiết bản thân. Ước chừng tiến lên 50 dặm đấy, Nhiếp Vô Song ẩn ẩn mà đã nghe được các loại đám hung thú thảm thiết chém giết thê lương tiếng kêu rên, hắn biết rõ cái này nhất định chính là Hắc Hổ cái kia một lọ kỳ dị mùi thơm nước thuốc nổi lên đại tác dụng. Còn không phải phòng ngừa có người sờ vớt đến dấu vết để lại, tra được trên đầu của bọn hắn. Muốn biết thần thông cấp hung thú huyết dịch cái kiệt nhưng là chân chính thiên tài địa bảo, có tiền cũng mua không được tuyệt thế bảo vật, nếu không liệt địa trưởng Tôn Lý rừng cũng sẽ không mạo hiểm bị Hắc Long Sơn mạch ở trong chỗ sâu lao ngoan đồng diệt sát nguy hiểm đuổi giết Kim Diễm Huyền Bằng rồi. Trở về trên cơ bản không có tình huống gì phát sinh, đem lấy được hung thú máu tươi bảo tồn đến một cái chỉ có Hắc Hổ Nhiếp Vô Song cùng với tộc trưởng biết đến bí mật chi địa, thậm chí lấy được một ít Huyền Bằng lông vũ đều là thu giấu đi, để tránh ứng phó kế tiếp khả năng tồn tại Tử Nguyệt vệ tuần tra. Tử Nguyệt vệ chính là Tử Nguyệt Vương triều bí mật bộ đội, cùng loại với Minh triều Cẩm Y vệ. Vì cái gì Nhiếp Vô Song sẽ biết hung thú huyết dịch giấu ở địa điểm, đây chính là bởi vì hắn dễ dàng thường nhân linh hồn cảnh giới, ngay tại không lâu trước khi vừa mới đột phá quang minh cảnh giới, linh hồn sinh ra đời quang huy, tuy nhiên vẫn không thể hình thành linh thức quan sát tình huống xung quanh, thế nhưng mà các loại giác quan năng lực trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Rốt cục lý giải sảng khoái lúc vì cái gì một nguyệt đại trưởng lão cách xa như vậy sẽ biết có người tại đuổi giết chính mình, do đó giải cứu mình. Coi như là đã biết máu tươi chỗ địa điểm cũng không có tác dụng gì, muốn biết thần thông cấp đường yêu thú máu tươi, đây chính là tràn đầy vô tận sát khí cùng với hung thú uy áp tồn tại huyết dịch, không thông qua đặc thù xử lý, căn bản không thể sử dụng. Cho nên Nhiếp Vô Song buông tha cho tạm thời đánh hung thú máu tươi chủ ý, bất quá Nhiếp Vô Song đã sớm thừa lúc người không chú ý thời điểm một mình thu giấu đi một ít bình, ước chừng 500 lý lì tờ bộ dạng, đây chính là chuyên môn dùng để làm thí nghiệm đấy. Bởi vì xám trắng sắc quả trứng khổng lồ mà đã mất đi cái thứ nhất đối với chính mình như thế chuyện tốt một nguyệt ra ra, Nhiếp Vô Song nói không đúng cái kia xám trắng sắc quả trứng khổng lồ có oán khí, quỷ cũng không tin, cho nên lần này tư tàng hung thú huyết dịch xem có thể hay không ăn mòn cái này xám trắng sắc quả trứng khổng lồ vào trứng. Từ khi ngày đó bị Nhiếp Vô Song bọn hắn làm trở về xám trắng sắc quả trứng khổng lồ về sau, hắc hổ bọn hắn sử dụng vô số phương pháp xử lý chính là nện không phá xám trắng sắc quả trứng khổng lồ, thậm chí mà ngay cả lưu lại mảy may dấu vết đều là khó như lên trời, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Hơn nữa cái kia xám trắng sắc quả trứng khổng lồ chừng 1 mét đường kính, chiếm diện tích không nhỏ, lại kỳ trọng vô cùng, tự nhiên thời gian dài không bị chào đón. Bị Nhiếp Vô Song theo tộc trưởng chỗ đó muốn đi qua, cái này trứng vốn chính là Nhiếp Vô Song bọn hắn chuyển trở về đấy, tự nhiên không có điều gì dị nghị. Nhiếp Vô Song một tay đem cái kia xám trắng sắc quả trứng khổng lồ theo gian phòng của mình nơi hẻo lánh chuyển đi ra, sau đó không chút nào khách khí đem một hoàng lưu ra chế tác chừng 500 lý lì tợ kim diễm huyền bằng máu tươi từ phía trên nhất té xuống. Vốn tưởng rằng cho dù không thể ăn mòn bỏ trứng, ít nhất cũng có thể lưu lại một điểm dấu a. Thế nhưng mà thần kỳ một màn đã xảy ra, cái kia chừng mấy cân nặng máu tươi không chút nào hạ thấp, đã rơi vào vỏ trứng thượng diện, vốn không có cái gì vỏ trứng lập tức sáng lên vô cùng phiền phức thần vân. Cái này thần vân xuất hiện về sau, ngay tại vỏ trứng mặt ngoài xây dựng một trường so với mạng nhện phức tạp 10 vạn lần thần vân đại trận đem cái kia cái gọi là thần thông cấp hung thú máu tươi lập tức cắn ướt, sau đó thần vân đại trận trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Nhiếp Vô Song thấy trận mắt há hốc mồm, không chút nào tin tưởng xoa nhẹ lại văn vê ánh mắt của mình, không tin tà lần nữa cho cái này xám trắng sắc quả trứng khổng lồ mấy quyền. Đau Nhiếp Vô Song nắm bắt hai tay nhảy lên nhảy xuống, cực kỳ giống một cái bọ chó. Đại gia mày à, chơi ta, lão tử không tin ta làm cho không khai mở ngươi, ngươi cho lão tử chờ. Nhiếp Vô Song hồn hển nhẹ giọng gào thét, con mắt đều đỏ, mà cái kia quả trứng khổng lồ yên tĩnh mà nằm ở cái kia, coi như tại cười nhạo Nhiếp Vô Song không biết tự lượng sức mình. Chương 010, sắp nước hương trời đạm đài yêu nguyện. 13. Nhiếp Vô Song đối với xám trắng sắc quả trứng khổng lồ thí nghiệm ngoại trừ chính hắn, không có ai biết, sinh hoạt y nguyên đang khẩn trương trong khi tu luyện vừa qua, liên tiếp 2 ngày đều là không có chút nào dị thường. Giống như trận này gió lớn sóng muốn như vậy vô thành vô tức đi qua. Nhiếp Vô Song cũng là đã quên cái kia xám trắng sắc quả trứng khổng lồ khó chịu, sau đó cùng Triệu Long Tượng cùng với Triệu Hắc Báo chuyên tâm tu luyện, hắn huống chi đem luyện mảng quyền pháp xà cốt dưỡng thân thuật dạy cho hai người bọn họ, bởi vì sợ sẽ có khách không mời mà đến đây tuần tra, cho nên 2 ngày này cũng là không có tiến hành niết bàn kế hoạch. Đạm Thai thống lĩnh đại nhân, 2 ngày trước kinh chúng ta điều tra chính là đại đường vương Triệu Liệt địa trưởng Tôn Lý rừng cùng Hắc Long Sơn mạch kim diễm huyền bằng giao thủ tạo thành phong ba, không có có ảnh hưởng đến Tử Nguyệt vương Triệu biên cảnh an nguy, ngài thỉnh xem qua. Nói xong một người mặc cho sắc trường bào, bên hông có một thanh phong cách cổ xưa ngân sắc trường đao âm mai thanh niên khum núm đem mới từ chim sơn ca trên người lấy xuống tờ giấy nhỏ đưa cho nắm toàn bộ thanh vân quận tử nguyệt vệ hết thệ công việc đạm thai yêu nguyệt thống lĩnh. Túi đầu hắn cho rằng trong mắt của hắn cái kia mãnh liệt dấu không lấn át được muốn nhìn qua có thể giấu giếm được trước mắt quốc sắc thiên hương thống lĩnh đại nhân, chỉ là hắn quá coi thường đạm thai yêu nguyệt rồi. Ngồi ở thanh vân quận tử nguyệt vệ phủ để tiểu đình ở bên trong, đang tại đánh đàn ước chừng trên dưới 20 tuổi thanh lệ mỹ nhân trong mắt bạc sáng lóe lên, không thấy chút nào bóng dáng bộ dạng. Biết rõ đạm thai yêu nguyệt người thì là biết rõ đây là nàng sở trường trò hay quản tóc xanh bí kỹ phát động dấu hiệu, cái kia vẫn còn ý ngân đạm đài âm mai áo xám thanh niên đã một chân rào bước tiến lên quỷ môn quan lại không tự biết. Ngươi lùi ra đi. Đạm thai yêu nguyệt như châu ngọc lạc mà cái khay bạc tích thủy thanh thúy tiếng nói thản nhiên nói, trong thanh âm không có chút nào chấn động, phảng phất hết thảy đều ảnh hưởng không được nàng tựa như. Tuân mệnh, thuộc hạ cáo tử. Đã nhất định vận mệnh âm mai áo xám thanh niên nói xong lập tức hóa thân bóng dáng biến mất không thấy gì nữa, có thể nghĩ tốc độ là như thế nào mau lẹ. Tại áo xám âm mai thanh niên đi rồi, đạm thai yêu nguyệt đưa tay ra mời lười biếng thân thể, nàng mặc lấy một bộ tím sắc họa có chu tức thần điểu váy dài, no đủ độ ngực đem phía trước cao cao đỉnh lên, thập phần có liệu, hai tay 10 ngón so với bình thường nam tử còn muốn phát non dài, coi như hoàn mỹ nhất trắng non nõn ngọc. Nàng có một đầu sóng vai hỏa hồng tóc dài, hoàn mỹ trứng ngưỡng mặt, đặc biệt là đôi mắt kia phảng phất có thể khám phá thế gian hết thể nhiều loại vô căn cứ, thật có linh khí. Các ngươi đều cho rằng liệt địa trưởng tôn ăn no dỗi việc lấy mới trêu chọc kim diễm huyền bằng ấy ư? Một đám không có đầu óc ngu ngốc, còn muốn buồn cô nương tự mình đi điều tra, thử. Đạm Thai yêu nguyệt nội tâm quặn cuể nỉ nó nói, sau đó hóa thân một đạo tím sắc cầu vồng biến mất tại Thanh Vân quận tử nguyệt vệ phủ để trong điện. Tốc độ của nàng rất nhanh, hóa thân tím sắc cầu vồng quang chính là nàng một loại thần thông tử lôi thần độn, đây là nàng trở thành thần thông cấp cao thủ thời điểm phụ thân nàng đạm đài vô cực tự mình giao cho nàng một môn địa sát cấp thần thông, chân quý hủ chết người, hiện tại nàng cũng chỉ là mới vào cổng và sân, tốc độ chứng mỗi giây hơn 3000m, cơ hồ gấp 10 lần vận tốc cấm thanh. Cho dù Thanh Vân quận cách xa nhau Bạch Vân bộ lạc chừng 5352 ở bên trong, nàng cũng gần kể chỉ là hao phí 1 phút đồng hồ thời gian. Đặt tới Nhiếp Vô Song bọn hắn thu thập hung thú huyết dịch cái chỗ kia, sau đó linh thức thò ra, đủ để bao trùm phạm vi tầm 10 ở bên trong, đem ngày đó phát sinh một sự tình đều là tình tường hiện ra, hiểu rõ tại ngực, sau đó như có điều suy nghĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Bộ lạc chỗ phương hướng, có chút cười cười, khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ. Bạch Vân Bộ là sao, thật đúng là có đủ đặc biệt đấy. Nàng nhẹ giọng đây này lẩm bẩm một câu. Vô Song ca, cái kia xà cốt dưỡng thân thuật phi con mẹ nó thống khổ, bất quá hắc hắc, hiệu quả không phải bình thường tốt, bản thân hiện tại đã là luyện màng tiểu thành rồi. Triệu Hắc báo hắc hắc nói, cái này có thể chỉ là hai ngày liền hoàn toàn vượt qua luyện màng cửa ải khó, không thể không nói xà cốt dưỡng thân thuật cường đại. Vô Song xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, nếu không đều không có ý tứ lấy ra. Sau đó Triệu Long Tượng cùng với Triệu Hắc báo liền chứng kiến còn muốn tiếp tục nữa nhiếp Vô Song thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn trướng thành đỏ bừng sắc, hai quả trong mắt tròn vo, tiết hầu dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Hai người bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía Vô Song đoàn phía sau. Trước kia không có vật gì hắc thiết cự thạch tường đây, giờ phút này thượng diện đứng vững một cái 1m75 tả hưu áo tím tuyệt mỹ nữ tử, nàng có đón gió phất phới hỏa hồng sóng vai tóc dài, tím sắc cùng da, ăn mặc một thân có vẽ một cái chu tức thần điệu tím sắc váy dài, không linh mà thành tu con mắt đang gắt gao trừng mắt nhiếp Vô Song. Giống như nhiếp Vô Song làm cái gì tội ác tày trời tội lớn giống như, cái này có thể đem ba cái sắc gan bao thiên chi đồ sợ hãi. Khuynh quốc khuynh hành, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn thần tiên tỷ tỷ, ngươi như vậy nhìn xem tiểu sinh. Tiểu sinh trên mặt chẳng lẽ mọc hoa rồi, hay vẫn là ngươi sáu? Nhiếp Vô Song ngừng lại một chút, tiếp tục lấy. Tiểu sinh còn không có trưởng thành nhất, ngươi cũng không nên, đừng đối với ta mưu đồ làm loạn, ta vẫn chỉ là một đứa bé. Tiểu sinh sáu, ngươi cho lão nương im miệng, nói sau có ngươi đẹp mắt đấy. Đạm Thai yêu nguyệt đỏ bừng một trương như hoa như ngọc trứng ngưỡng mặt, có trời mới biết tiếp tục cho cái này vô sỉ ra hỏa nói tiếp đi sẽ nói ra cái gì không chịu nổi lời nói đến. Đáng thương tiểu sinh vẫn chỉ là một cái 10 tuổi hải tử, thần tiên tỷ tỷ ngươi rõ ràng nhẫn tâm như vậy đối đãi người ta. Thiệt tòi người ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu niết, tiểu sinh ba. Nhiếp Vô Song còn muốn tiếp tục nữa, không nghĩ tới một căn trắng nón như ôn ngọc thon dài ngón trỏ đem Nhiếp Vô Song hơi có vẻ lương bạc bờ môi phong bế, Nhiếp Vô Song cái này đổ mồ hôi à, mỹ nữ này tốc độ nhanh như quỷ mị, thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện ở bên cạnh mình, dù cho Nhiếp Vô Song đã đoán được lai lịch của nàng cũng là chân chính bị khiếp sợ đến rồi. Vốn Đạm Thai yêu nguyện không cần dùng ngón tay phong bế Nhiếp Vô Song bờ môi đấy, nhưng lại sợ chính mình cuồng bạo vô tận hỏa linh lực sẽ làm bị thương đến cái này nhìn như ngạo lớn nam tử, hoặc là nói là nam hải. Vì vậy ma xui quỷ khiến đem chính mình theo chưa có tiếp xúc qua trừ cha mình ngoại trừ ngón tay phong bế Nhiếp Vô Song bờ môi. Nhiếp Vô Song đã trải qua mới đầu khiếp sợ về sau, liền thật giống nhận mệnh rồi, liền chấm mút tâm tư đều là phai nhạt xuống dưới, không phải hắn thanh cao, mà là thật sự bởi vì không thích hợp nơi, không thời cơ thích hợp, chính yếu nhất con mẹ nó chính mình còn chỉ có 10 tuổi a. Chứng kiến Nhiếp Vô Song coi như đã không có tiếp tục nịch ngậm gây sự muốn nhìn qua về sau, Đạm Thai yêu nguyệt liền bung ra phong bế môi hắn ngón tay. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, không muốn nói tùy các ngươi, bất quá. Nói đến đây, Đạm Thai yêu nguyệt trong tay phải xuất hiện một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, ngọn lửa kia còn biến hóa lấy các loại hình dạng, tiện tay ném ra, đem cách đó không xa hắc thiết cự thạch tường vây đều là thiêu đốt một cái chừng một mét phạm vi đại động, có thể nghĩ ngọn lửa kia đáng sợ. Nhiếp Vô Song ba người liếc nhau một cái nhẹ gật đầu, Nhiếp Vô Song hồi đáp, chúng ta nhất định không biết không nói biết gì nói nấy không chém gió. Đạm Thai yêu nguyệt coi như thói quen Nhiếp Vô Song giống như, chỉ là nhẹ gật đầu. Đầu tiên giới thiệu chính các ngươi, ta có thể muốn hảo hảo nhớ kỹ các ngươi nói đến đây, đặc biệt là nhìn về phía Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song, Triệu Long Tượng, Triệu Hắc Báo. Ba người trên cơ bản trăm miệng một lời nói xong, dị thường đơn giản, không có chút nào dư thừa ngôn ngữ. Đạm Đài kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này ba cái không giống người thường nửa đại tiểu tử, trong mắt dị quang thoáng hiện. Đem bọn ngươi biết đến trước đó hai ngày sở hữu tất cả giao chiến tình huống cùng với đã nhận được cái gì toàn bộ nói ra. Đạm Thai yêu nguyệt vốn muốn tìm được Bạch Vân bộ lạc tộc trưởng hiểu rõ tình huống, nhưng là đảo mắt tưởng tượng, cái này ba cái vẹn vẹn là 10 tuổi đại hải tử đã luyện màng thành công rồi, về sau không nói tiền đồ vô lượng, ít nhất hoán huyết đại thành hay vẫn là không có vấn đề gì đấy. Bọn hắn nhất định là biết rõ cái kia cự chấn động lớn. Nhiếp Vô Song cùng Triệu Long Tượng cùng Triệu Hắc Báo ở một bên nhỏ giọng thương lượng thêm vài phút đồng hồ, do Nhiếp Vô Song cẩn thận hướng Đạm Thai yêu nguyệt nói rõ hết thảy, mà ngay cả bọn hắn lấy được hung thú huyết dịch cũng không có dấu giếm, bởi vì hắn biết đạo thần thông cấp cường giả đáng sợ, khả năng đã tìm được hung thú huyết dịch che giấu địa điểm, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm đấy. Rất tốt, các ngươi không có lừa gạt ta, kỳ thật ta đã biết các ngươi che giấu hung thú huyết dịch chỗ địa phương, bất quá ta không cần hung thú huyết dịch, coi như là cho các ngươi thủ lao rồi, nhớ kỹ hung thú huyết dịch cũng phải cẩn thận sử dụng. Bằng không thì có thể sẽ trở nên cuồng bạo nha. Đạm Thai yêu nguyệt chớp chớp linh động vô cùng con mắt, vui lùa tựa như giọng điệu nói ra. Thần tiên tỷ tỷ ngươi tên là gì a? Về sau ta nhất định phải lấy ngươi làm vợ. Nhiếp Vô Song nói ra đi tới nơi này cái thần bí khó lường thế giới về sau cái thứ nhất lý tưởng, có chút ngây thơ có chút tưởng tượng. À, muốn lấy ta à? Vậy ngươi cần phải đánh trước thắng ta nói sau hặc. Ta đi rồi, ta gọi Đạm Thai yêu nguyệt. Nói xong không chút nào lưu luyến biến mất tại phía chân trời, ẩn ẩn như là một cái tím sắc chu tức thần điểu, phảng phất tại đây chỉ là nàng sinh mệnh trạm dịch mà thôi. Gấp 10 lần vận tốc cấm thanh, Nhiếp Vô Song chứng kiến chỉ là trắng loãng xanh thẳm phía chân trời, cùng với tại đây lưu lại mùi thơm ngát coi như vẫn còn chứng minh Đạm Thai yêu nguyệt mới vừa tới qua. Đạm Thai yêu nguyệt đúng không? Ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi cũng không nên trước xuất giá là tốt rồi. Nhiếp Vô Song vốn liền yêu nghiệt vô cùng chỉ số thông minh tình thương không có chút nào bị Đạm Thai yêu nguyệt đả kích đến, ngược lại kích phát hắn hùng tâm trang trí. Triệu Long Tượng, Triệu Hắc Báo, Nhiếp Vô Song mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cái kia tím sắc váy dài nữ tử là người nào? Hắc Hổ rất nhanh đi vào Nhiếp Vô Song bên người, hướng về bọn hắn hỏi. Hơn nữa vừa rồi một hồi nồng đậm vô cùng uy áp tác dụng tại bộ lạc tất cả mọi người trên người, khiến cho chúng ta căn bản không núp ních được, bất quá may mắn chính là không có bị thương tổn. Hắc Hổ sợ bọn họ không biết, còn bổ sung một câu. Nhiếp Vô Song cùng với Triệu Long Tượng hai người đúng lúc này mới chính thức rung động đến rồi, cái kia áo tím tuyệt mỹ đạm thai yêu nguyệt ít nhất cũng là thần thông cấp tam trọng vân tiêu cảnh tồn tại, so với cái gì kia địa liệt trưởng tôn Lý Dừng cũng chỉ là kém một cái cảnh giới mà thôi. Nhiếp Vô Song tin tưởng đạm thai yêu nguyệt cảnh giới, bởi vì nàng không có liệt địa trưởng tôn Lý Dừng ngập trời khí thế, nhưng lại có thể bay đi, khẳng định chính là thần thông cảnh tam trọng tồn tại, bởi vì Nguyên Thủy Ma Cung tồn tại không ít loại này đệ tử hạch tâm. Sau đó Triệu Long Tượng cùng với Triệu Hắc Báo liền kỹ càng hướng Hắc Hổ nói rõ cái này siêu cấp cao thủ ý đồ đến cùng với hỏi thăm cái gì vân vân, đợi một tí. Mà Nhiếp Vô Song chỉ là nhẹ nhàng mà nói một tiếng, "Long Tượng, Hắc Tử, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của chúng ta." Cũng không để cho Hắc Hổ giải thích cái gì kế hoạch, liền đi lại kiên định mà đi trở về chính mình phòng nhỏ, làm cuối cùng chuẩn bị. Chương 011, Thanh Vân Kiếm Tông tuyển bản sắc bắt đầu. 13. Nghe được Nhiếp Vô Song nói bắt đầu kế hoạch, lập tức Triệu Long Tượng cùng với Triệu Hắc Báo cũng hỉ, cũng mặc kệ Hắc Hổ ở phía sau kêu to. Bọn này đám nhóc con càng ngày càng không có quy củ. Tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng mà hắn vẫn là cùng Nhan vui mừng sát hướng về Nhiếp Vô Song căn phòng đi đến. Triệu Long Tượng cha mẹ chỉ là Bạch Vân bộ lạc bình thường tộc nhân, mà phụ thân hắn tại 3 năm trước khi đã bởi vì săn bắn cỡ lớn hung thú bất hạnh chết đi, chỉ để lại mẫu thân của nàng một người chiếu cố hắn, cho nên mới có nhiều như vậy tự do thời gian cùng Nhiếp Vô Song cùng một chỗ. Triệu Hắc Báo chính là tộc trưởng cháu trai, mà Nhiếp Vô Song cái này mấy tháng biểu hiện ra ngoài thiên phu yêu nghiệt cũng là dần dần nói rõ về sau tuyệt đối không phải vật trong ao. Cho nên cũng liền ngầm đồng ý cùng Nhiếp Vô Song cả ngày pha trộn cùng một chỗ ngày tháng. Đến Nhiếp Vô Song do Hắc Thiết Mộc chế tác căn phòng, Nhiếp Vô Song đã kêu Triệu Long Tượng cùng với Triệu Hắc Báo tranh thủ thời gian nấu nước, chuẩn bị kế tiếp cái gọi là kế hoạch lớn. Hắc Hổ tuy nhiên còn muốn huấn luyện những cái kia trai hài tử, thế nhưng mà Hắc Thiết quảng trường cách nơi này lại không xa, tùy thời có thể tới xem xét, cũng liền tạm thời rời đi. Không có Hắc Hổ ở chỗ này, ba tên khốn kiếp nhóm, đám bọn họ tiến hành càng thêm tò mò, dù sao đây chính là có quan hệ với bọn hắn thực lực đề cao, có thể nào không ra sức, bởi vậy hiệu suất không phải bình thường cao. Chỉ là hao tốn nửa canh giờ, liền đem một chân cho thẳng đứng, bên trong tản ra nồng đậm vô cùng vị thuốc nóng hổi nước sôi chuẩn bị cho tốt rồi, cái này nước thuốc đỏ thấm đấy, bởi vì bọn hắn bỏ thêm rất nhiều linh dược, ví dụ như cái gì bách niên sâm núi, đương quy vân vân, đợi một tí các loại đại bổ linh dược. Sau đó chính là tăng thêm hơi có chút điểm, cũng liền ước chừng một lượng tả hữu kim diễm huyền bằng hung thú huyết dịch, lúc này mới biến thành như vậy nhan sắc, Nhiếp Vô Song dùng kiếp trước năng lượng đinh luật bảo toàn, tinh sắc thực mà phân tích ba người có thể thừa nhận được lớn nhất hạn độ kim diễm huyền bằng máu tươi. Như vậy không đến mức lãng phí cũng không trở thành không chịu nổi cái kia mãnh liệt bành trướng năng lượng. Bịch, bịch, bịch. Ba tiếng qua đi, sau đó chính là gào khóc thảm thiết thê lương rú thảm thanh âm, mà ngay cả Hắc Hổ đều bị hấp dẫn tới, thậm chí qua tuổi 90 còn xuống lao nhân, thì ra là Bạch Vân bộ lạc nhất thâm tàng bất lộ tộc trưởng đại nhân đồng dạng bị hấp dẫn tới. Hắc Hổ bọn hắn liền chứng kiến đỏ thấm sắc nóng hổi nước thuốc ở bên trong, ba bộ nửa đại tiểu tử thân thể ra chóc thịt bong, Nhiếp Vô Song cũng may, tại cắn răng kiên trì, mà Triệu Hắc Báo cùng với Triệu Long Tượng thì là thần sắc và mẹo, có chút không chịu nổi bộ dạng. Đây cũng là Nhiếp Vô Song sai lầm, dù sao nhiều như vậy linh dược cùng với còn có thần thông cấp yêu thú máu tươi, thêm cùng một chỗ tác dụng không riêng gì thỏa mãn năng lượng thủ hằng, thậm chí đã có được rất nhiều thần bí khó lường biến hóa, giống như là gia nhập nào đó thần bí chất xúc tác giống như, khiến cho vốn liền cuồng bạo nước thuốc, lập tức biến hóa thành con manh thú và dòng nước lũ. Hô cọp lông, đều cho ta chịu đựng, đừng quên nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Nhiếp Vô Song đỏ mặt tía hai giống lớn một tiếng, đem hai cái đã sắp thần trí mơ hồ tiểu đồng bọn cho đánh thức. Sau đó ba người liền phát huy lại để cho kể cả tộc trưởng Hắc Hổ ở bên trong khán giả rung động một màn, nhiều năm về sau đều chưa từng tiêu tán ký ức. Ba người kết thành một hình tam giác, sau đó tay liên thủ, giúp nhau khấu trừ cùng một chỗ, bởi vì luyện mảng quyền pháp đều là xà cốt dưỡng thân thuật tự nhiên cần năng lượng cùng với sinh ra đời rèn luyện mảng thịt chân khí năng lượng đều là có cùng nguồn gốc. Vô số đỏ thấm dây nhỏ đàn vào tại ba người toàn thân cao thấp, mà ngay cả bộ mặt, lồng ngực tất cả cái địa phương đều không có buông tha, hiển nhiên đây là ba người tại toàn lực thi triển niệm tượng chi pháp hấp thu dược trong thùng năng lượng, bằng không đợi hỏa hầu vừa lui đi, liền không có lớn như vậy công hiệu rồi. Bạch Vân tộc trưởng Triệu Sơn Hà thần sắc bình tĩnh, chứng kiến ba người rốt cục ổn định tình huống của mình về sau, liền lặng yên không một tiếng động rời đi rồi, mà Hắc Hổ thì là đảm nhiệm hộ pháp trước, miễn cho bị không cẩn thận tiến vào tại đây tộc nhân khác cho quấy rầy tại đây mạo hiểm một màn. Nhiếp Vô Song cũng không có nghĩ đến cái này kế hoạch nguy hiểm như vậy, thế nhưng mà mũi tên đến trên dây không phát không được, không có chút nào đường lui, chỉ có cắn răng kiên trì, may mắn chính mình vừa đột phá không lâu quang minh cảnh giới linh hồn cho mình trợ giúp lớn, đem chính mình vốn mưa to gió lớn giống như không an tĩnh tâm cho phủ bình tĩnh. Sau đó toàn lực dẫn đạo trong cơ thể vừa mới sinh ra đời không lâu chân khí toàn lực hấp thu nước thuốc năng lượng, càng là tại thời khắc mấu chốt linh quang lóe lên địa tướng tổ ba người trở thành một hình tam giác, như vậy mới chính thức tránh khỏi nguy hiểm, hơn nữa đã nhận được nghĩ rồi nghĩ không đến đại tặng thưởng. Một canh giờ về sau, nước thuốc rốt cục hoàn toàn làm lạnh, mà vốn là đỏ thâm nhan sắc thì là biến thành hơi có vẻ thanh đạm nước thải, có lẽ đều là vì bị hấp thu năng lượng nguyên nhân, a ba người cũng công đức viên mãn mà luyện mạng viên mãn. Lần này đa tạ Hắc Hổ đại thuốc hộ pháp, Vô Song vô cùng cảm kích. Nhiếp Vô Song cũng mặc kệ Hắc Hổ còn ở nơi này, trực tiếp mây trôi nước chảy mà mặc chính mình hắc sắc trường bào, đã 1m6 Nhiếp Vô Song sơ hiện lộ ra nhất phái Ngọc Tụ Lâm phong quý tộc khí chất, mà ngay cả Hắc Hổ đều là có chút giật mình, đáy lòng thầm nghĩ, cái này Nhiếp Vô Song còn chỉ có 10 tuổi cũng đã như thế yêu nghiệt, thật không biết về sau được trưởng thành được như thế nào tình trạng. Không có việc gì, chút lòng thành, cũng không biết Vô Song ngươi có thể hay không đem cái này dược tắm cách điều chế cống hiến cho Bạch Vân Bộ Lạc, ta đại biểu Bạch Vân Bộ Lạc sở hữu tất cả tộc nhân đều là vô cùng cảm kích. Hắc Hổ không đi nguyên nhân cũng là bởi vì muốn đạt được cái này có thể ở trong thời gian ngắn gia tăng thực lực cách điều chế, đây mới là trọng đầu hí. Cho, Hắc Hổ đại thúc, cái này là hôm nay cách điều chế. Nhiếp Vô Song bề ngoài giống như không có tim không có phổi đem chính mình cái vạn kim không ngớt cách điều chế nộp đi ra ngoài, một điểm không có chút nào cảm giác đau lòng. Lòng hắn muốn, nếu không phải Bạch Vân Bộ Lạc, chính mình đoán chừng nói không chừng sớm đã bị Nguyên Thủy Ma Cung mấy cái đệ đệ hoặc là ca ca cho ám hại rồi, một cái nho nhỏ cách điều chế, Nhiếp Vô Song thật đúng là không có để ở trong lòng. Dù sao mình trong đầu đủng có không ít thứ tốt, bởi vì tại Nguyên Thủy Ma Cung trước kia 10 tuổi đều là không cho phép tu luyện đấy, sợ phá hủy căn cốt hoặc là thần tính, dù sao rất trọng yếu, ai dám vi phạm, xác định vững chắc kết cục thê thảm. Cho nên Nhiếp Vô Song tuổi còn nhỏ liền đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tự nhiên biết đến không ít. Đây cũng là Nhiếp Vô Song sau khi trọng sinh hao tốn vài ngày thời gian mới cho tiêu hóa cái kia thằng xui xẻo nhớ lại nguyên nhân. Thời gian ngay tại bất ôn bất hỏa trong 5 tháng rất nhanh chạy đi, nhoáng một cái chính là 5 năm thời gian. Nghe cho kỹ, nói cho các ngươi biết một cái có thể càng tiến một bước hoặc là nói huy hoàng lên cao cơ hội, một tháng về sau, thì ra là 15 tháng 7, Thanh Vân quận Thanh Vân Kiếm Tông sắp bắt đầu 5 năm một lần tuyển bạt giải thi đấu, lần trước các ngươi quá nhỏ, Thanh Vân Kiếm Tông tuyệt sẽ không tuyển nhận, lần này các ngươi tuổi vừa vặn, muốn đi 2 ngày này liền chuẩn bị tốt, sau đó xuất phát. Hắc Hổ y nguyên như 5 năm trước một màn đồng dạng đầu trọc bộ dáng, chỉ là khí tức trên thân mãnh liệt không chỉ một bậc, quả thực là mãnh liệt gấp bội, khí diễm ngập trời cũng không đủ. Không thấy được Nhiếp Vô Song cùng với Triệu Hắc Báo những này hiện tại cũng là 15 tuổi lớn nhỏ đám nhóc con đều là cách hắn hơn 10m sao. Bởi vì tốn hao 1 năm thời gian tiêu hóa kim diễm huyền bằng thú huyết rốt cục thành công luyện tùy thành công hắc hổ, tối trung đột phá hoán huyết tiểu thành rồi, tất cả mọi người tại tiến bộ, Nhiếp Vô Song cảm thán nói. Chương 012, Thiên Nhạn Giang bờ giang sơn như vẽ. 13. Nhiếp Vô Song nghe được tin tức này thời điểm biểu hiện vô cùng là bình tĩnh, thậm chí yên tĩnh có chút quá mức rồi, đã đủ tầm 1m9 hùng tráng giống vậy một đầu đại địa ma hùng Triệu Long Tượng. Cùng bên người gầy coi như một cây cây gậy trúc Triệu Hắc Báo, tự nhiên đã nhận ra Nhiếp Vô Song dị thường, nhẹ giọng hỏi làm sao vậy? Nhiếp Vô Song hồi đáp không có việc gì, chính là ngẩn người mà thôi. Hai huynh đệ không phải không thức thời người, tự nhiên biết chắc không phải đơn giản như vậy, nhưng đã Nhiếp Vô Song không muốn nói, tự nhiên sẽ không đi truy vấn, đây là huynh đệ gian 5 năm bồi dưỡng lên ăn ý. Hắn chỉ là có chút tưởng niệm nguyên lai thế giới kia mà thôi, đi vào cái thế giới này 5 năm rồi, 5 năm à, người và vật không còn, Đạm Thai yêu nguyệt ngươi vẫn phải chứ? Còn có cái này thần kỳ thế giới ta Nhiếp Vô Song rốt cục muốn rời núi tai họa cải thiện đi, ha ha, rốt cục trưởng thành a. Nhiếp Vô Song suy nghĩ miên man, ngay sau đó thần sắc nghiêm. Tiểu xà, ngươi không thích hợp Thanh Vân Kiếm Tông, ngươi có lẽ truy cầu chính là thân thể cực hạn, thích hợp cái loại này chuyên môn đi thân thể phát triển đường đi đại môn phái, mới không phụ lòng một thân thần lực. Hắc tử, ngươi đâu rồi, thích hợp am hiểu linh hồn tu luyện chi đạo tông môn, mà Thanh Vân Kiếm Tông cũng không phải rất tốt, không thỏa mãn được các ngươi hiện tại là tốt rồi tốt chuẩn bị xuất phát tìm cơ duyên của mình a, 3 năm sau, chúng ta Tử Nguyệt Đế Đô tương kiến. Nhiếp Vô Song không có hỏi thăm bọn họ hai cái ý tứ, bởi vì 5 năm ra, bọn hắn cũng là nhận thức đến chính mình am hiểu điểm. Hơn nữa tại Nhiếp Vô Song giao cho bọn họ phát họa quyền pháp về sau thì càng nói là sáng tỏ điểm này, bọn hắn cũng không hoài nghi Nhiếp Vô Song theo như lời nói, hai người đều là nhẹ gật đầu, không có có dư thừa chút nào lời nói, hiển nhiên tại 5 năm trong thời gian, bọn họ đều là phát triển không ít. Nhiếp Vô Song trở về chính mình cư ngụ 5 năm phòng nhỏ, chứng kiến cái kia thần bí quả trứng khổng lồ thượng diện đã không phải là xám trắng sắc nhan sắc, mà là bao trùm thần bí khó lường thần vân. Dùng Nhiếp Vô Song tại Nguyên Thủy Ma Cung học thức đều là nhìn không ra chút nào mánh khỏe. Cái kia thần vân còn kém 50% bộ dạng mới có thể toàn bộ bao trùm toàn bộ vỏ trứng, Nhiếp Vô Song phỏng đoán, đợi đến lúc toàn bộ thần bí quả trứng khổng lồ bao trùm đầy thần vân thời điểm chính là nó ấp trứng thời điểm. Hiện tại Nhiếp Vô Song cũng mặc kệ nó, liền tại gian phòng của mình đào một cái hố to, đem cái kia quả trứng khổng lồ chôn xuống dưới, dù sao cái này quỷ đồ đạc rất tà môn, cho dù hiện tại Nhiếp Vô Song đối với nó bán khí nhỏ hơn không ít, nhưng là không có cảm tình gì. Cái kia thượng diện thần vân chính là Nhiếp Vô Song 5 năm này săn giết các loại cấp thấp hung thú lấy được máu tươi đổ vào mà thành đấy. Theo lý thuyết, hấp thu nhiều như vậy ẩn chứa năng lượng khổng lồ máu tươi coi như là một đầu heo cũng muốn mở miệng a, nhưng nó chính là tám phong bất động, an ổn như núi. 10 ngày sau, hai bờ sông phong cảnh tú lệ, nước sông như rồng xà lăn mình quay cuồng Thiên Nhạn Giang rơi nguyệt thị trấn nhỏ bên tàu. Mùa đấy, cái thế giới này quả nhiên không dễ lăn lộn, khắp nơi là nguy hiểm a. Một bộ hắc sắc trường bào, đã chừng 1m8, dáng người cân xứng, phát triển được mày kiếm mắt sáng thanh tú thiếu niên mặt mũi tràn đầy hoa hoa. Hắc sắc trường phao khắp nơi đều là phá động, vẻn vẹn là trong tay cái kia đem hắc thiết đại đao cũng che kín lỗ thủng, môi hắn có chút mỏng, vốn nên là phong độ nhẹ nhàng đắc ý thiếu niên, hiện tại gặp rủi ro như là một cái tên ăn mày, mà bây giờ nhưng lại đi theo tại chỉ có 5 người trong đội ngũ. Hoán Linh cô nương, người này mặt dày mày dạn muốn đi theo cùng một chỗ, ngươi cũng mặc kệ quản. Trong 5 người có một người thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, lưng đeo trường kiếm tuấn tú phiêu giật thanh niên thuận miệng niệm ai nói. Hiển nhiên hắn cùng cái kia tên là Hoán Linh công chúa thức thiếu nữ đẹp rất quen thuộc, không phải mới nhận thức Lý Hoán Linh Nhiếp Vô Song có thể so sánh với. Tiểu kiếm công tử, dù sao cũng chỉ là cùng chúng ta cùng thuyền mà thôi, cũng không có gì lớn đấy. An mặc một bộ bạch sắc giáp da, không mang mọi khác vật phẩm trang sức tuyệt thiếu nữ đẹp nói khẽ, tuy nhiên không có thêm cái gì ngữ khí các loại, cũng làm cho cái kia Tiêu Kiếm công tử ngừng miệng. Mặt khác còn có một tiểu nha hoàn, một cái lao đầu bộ dáng tùy tùng, đội ngũ đơn giản, thế nhưng mà Nhiếp Vô Song cảm thấy rất là không đơn giản. Đầu tiên lão nhân kia căn bản nhìn không thấu, còn có cái kia Tiêu Kiếm cũng là luyện cốt cấp bậc cường giả, rất hiển nhiên cái này Lý Hoán Linh thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cũng không phải với ngươi, hoàng đế không gấp thái giám gấp, thần mã biểu diễn. Nhiếp Vô Song cũng không phải mặc người khi dễ hàng tốt, tự nhủ, ngươi cái này thối tên ăn mày, dế nhui đồ đạc, dám đối với ta như vậy nói, muốn chết. Tiêu Kiếm cũng là chịu không nổi kích thích. Còn không đợi Lý Hoán Linh ngăn lại hai tên khốn kiếp này, chợt nghe đến hét thảm một tiếng, Tiêu Kiếm dùng mỗi giây chừng 30m tốc độ chuẩn bị đập phát chết luôn Nhiếp Vô Song, lại không nghĩ còn chưa kịp ra tay đã bị nhanh như tia chớp một cước cho đá trúng lồng ngực, bay ngược chừng 20m, may mắn Nhiếp Vô Song sử dụng xảo kình, nếu không cũng không phải là kêu thảm thiết thổ huyết đơn giản như vậy. Hừ, thực cho là mình là công tử rất giỏi à, không có điểm bổn sự cũng không sợ nhức hết cả bi tiểu dám nhảy ra. Lan, đừng nhìn hiện tại Nhiếp Vô Song hắc sắc trường bào rách dưới, trên mặt cho bụi không ít, thế nhưng mà lánh khốc mà bắt đầu, có khác một phen mị lực. Lý Hoán Linh đúng lúc này liền biểu hiện vô cùng là chấn định rồi, không chút nào quản cái kia Tiêu Kiếm hình dạng, chỉ là để phân phó Tiểu Nguyệt Nha hoàn lên thuyền, đương nhiên cái kia hai tay chọc vào tay áo khô gầy lao đầu càng là thờ ơ rồi. Nhiếp Vô Song cũng không có tiếp tục hành hạ Tiêu Kiếm ý tứ, chỉ là yên lặng đi theo tại Lý Hoán Linh sau lưng 3 mét bên ngoài, không ra, rất yên tĩnh, không giống vừa rồi ngang ngược cản rỡ bộ dáng. Lý Hoán Linh trong mắt hiện lên như có điều suy nghĩ chi sắc, không có mời đến Nhiếp Vô Song tiến gian phòng của các nàng, Nhiếp Vô Song vốn cũng chỉ là cùng bọn họ trước thuyền mà thôi, bởi vì chính hắn không nghĩ qua là đem chính mình lợi nhuận đến bạc toàn bộ tiêu hết rồi. Thiếu gia muốn hay không đem cái kia tiểu ăn mày? Đúng lúc này che giấu hộ vệ mới hậu chi hậu giác xuất hiện tại thê thảm Tiêu Kiếm bên người, làm một cái cắt cổ động tác. Đương nhiên muốn, bất quá đừng giết chết hắn, ta muốn đích thân bảo chế hắn. Trong mắt oán độc vô cùng Tiêu Kiếm phân phó nói, hắn không có trách cứ hộ vệ bị trễ đã đến, mà là đem đầy khang oán hận toàn bộ cho Nhiếp Vô Song, xoa xoa trong miệng máu tươi, Tiêu Kiếm thần sắc âm trầm hướng đi Lạc Nguyệt thị trấn nhỏ nơi bướm hoa, hắn không phóng thích hạ chính mình, như thế nào trở ra trong nội tâm cái này khẩu ác khí. Hiện tại đã nhanh đến buổi tối lúc 6 giờ, Nhiếp Vô Song ăn xong một đại đầu chính mình đồ nướng chừng 3 cân nặng cá chấm cỏ về sau, kiên trì ở thuyền lớn bong thuyền diễn luyện 10 lần kim cương quyền, sau đó là xà cốt dưỡng thân thuật, cùng với khác mấy môn xảo trá âm hung ác công phu quyền cước, đây đều là 5 năm này đến hắn mỗi ngày luyện tập bản năng phản ứng rồi. Ra quyền như mãnh hổ, thu phát tự nhiên, tràn trọc chuyển rời gian tiên mã hành không, như linh dương treo giác, thậm chí khiến cho cương phong đều là đủ để ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh, cái này còn vẹn vẹn là lực lượng của thân thể, không có chút nào sử dụng nguyên thủy chân khí. Vẫn còn như quỷ mị xuất hiện tại cái cặp bản trong bóng tối khô gầy lão nhân lẩm bẩm, có chút ý tứ, không phải dã đường đi. Nhiếp Vô Song không có chút nào phát giác được có người thấy được mình luyện công toàn bộ quá trình, bất quá coi như là hắn đã biết cũng sẽ không để ý, 5 năm già, có một ngày không phải tại chính mình căn phòng trước mặt vung mồ hôi như mưa, hắn sớm thành thói quen. Hai cái rưỡi trời chiều, chừng 3 dài 10 trượng ngắn thì thuyền lớn cái cặp bản lên, vung mồ hôi như mưa thiếu niên cùng trong động có tịnh thiên nhạn giang trên không đang tại bay lượn ngàn chỉ lớn gần trượng nhạn, cấu thành một bộ giang sơn như vẽ tuyệt mỹ ý cảnh đồ. Chương 013, đêm tối đẫm máu. 13. 10 ngày trước, Nhiếp Vô Song liền chuẩn bị xong hết thảy, cùng Hắc Hổ cùng với Triệu Long Tượng, Triệu Hắc Báo nói một lần liền một mình một người xuất phát, ra Bạch Vân Bộ Lạc chính là khoảng cách Bạch Vân Bộ Lạc 200 dặm huyện thành nhỏ, sau đó đã trải qua một cái đủ có mấy trăm dặm ở bên trong rộng lớn một cái cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu này mã tặc hành hành, các loại âm thế lực ngầm tầng tầng lớp lớp, Nhiếp Vô Song đều bị vây tiêu diệt nhiều lần, may mắn mỗi lần người cũng không phải rất nhiều, tối đa một lần cũng liền 3-40 người, cho nên mới khiến cho chật vật như vậy, kinh nghiệm một loạt lảo đảo về sau mới tại ngày hôm qua gặp đồng dạng ghé qua cánh đồng hoang vu bốn người. Mà ngay cả Nhiếp Vô Song đều nhìn không ra bối cảnh lai lịch Lý Hoán Linh ba người, cũng là được thỉnh mời tiến về trước Thanh Vân Kiếm Tông xem xét 5 năm khó gặp giải thi đấu. Cho nên Nhiếp Vô Song mày dạn mặt dày muốn cùng bọn họ cùng một chỗ, bọn hắn cũng liền không nói gì, dù sao lấy Nhiếp Vô Song vũ lực giá trị muốn thương tổn Lý Hoán Linh không phải bình thường khó khăn. Đem chính mình chỗ biết quyền thuật đi đứng công phu toàn bộ ôn tập 10 lần về sau, Nhiếp Vô Song liền hết sức chăm chú đứng như cọc gỗ ngồi trên ngựa, đây cũng là gần 5 năm đến mỗi ngày đều kiên trì sự tỉnh, hắn biết rõ tại tu hành thế giới, càng là loại cơ sở này đồ vật tại cuối cùng phát huy tác dụng lại càng là cực lớn, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền bức bách chính mình kiên trì xuống. Huống hồ với tư cách Nguyên Thủy Ma Cung thiếu công chủ, toàn thân không biết tích lũy bao nhiêu năng lượng, hiện tại cũng tại rất nhanh phóng thích ra, Nhiếp Vô Song phát triển ở vào bộ phát kỳ, bằng không thì cũng không thể tại 15 tuổi thời điểm liền trở thành luyện tủy viên mãn tiểu cao thủ, đây là Bạch Vân Bộ Lạc thật sự không có dư thừa tài nguyên ủng hộ hắn hoán huyết, nếu không còn muốn cao nhất cái cảnh giới không nớt. Bất quá không có hoán huyết, ngược lại khiến cho hắn các loại trụ cột thực lực vô cùng vững chắc, trên cơ bản đều đạt đến viên mãn cấp độ, mà ngay cả thần lực trời sinh Triệu Long Tượng hiện tại lực lượng không đều nhất định là đối thủ của hắn. Trong cơ thể sinh ra đời nguyên thủy chân khí mãnh liệt bành trướng, như giang hà sóng biển bình thường trào lên không thôi. Buổi tối lúc 10 giờ, Nhiếp Vô Song đem trên người mình còn sót lại 10 lượng bạc cho nhà đỏ, lúc này mới đã nhận được một cái tầng cao nhất vắng vẻ nơi hẻo lánh phòng nhỏ, tới gần phòng tạp vật địa phương, không có biện pháp, đây chính là xa hoa hắc mộc chế tác chuyên môn tái người thuyền lớn, huống hồ lại là chạy đến Thanh Vân phụ thành, chừng 3000 dặm khoảng cách, không đắt mới là lạ. Nhiếp Vô Song đóng kỹ cửa phòng, đem chính mình phá đao đặt ở trên mặt bàn, còn có một gói nhỏ cũng tất kỹ, sau đó liền khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện thấm nhuần xem nghĩ cách. Kinh nghiệm 5 năm thủy chung chưa từng gián đoạn tu luyện, vốn Nhiếp Vô Song liền so người khác cường đại linh hồn thế như trẻ che giống như tiến nhập thần quang cảnh giới, thần quang cảnh giới linh hồn sinh ra đời quang huy không chỉ chiếu sáng linh hồn không gian, càng là có thêm khiếp người hung uy, dù sao chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá trở thành thần niệm cảnh giới linh hồn, tại trình độ nhất định bên trên đã bắt đầu thời gian dần qua cường đại rồi, chỉ có bản thể trên linh hồn cường đại rồi mới có thể sinh ra đời thần niệm. Quân chúa, ngươi đều không an an ủi qua cái kia Tiêu Kiếm a, còn có cái kia tên ăn mày như thế nào mạnh như vậy a, Tiểu Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ đây này. Tên là Tiểu Nguyệt Nha hoàn cùng mặc bạch sắc giáp ra Lý Hoán Linh cùng ở một cái vàng son lộng lẫy ôn hòa phòng lớn bên trong, gian phòng kia nổi danh sư mọi người cổ họa cùng với các loại cái gì cần có đều có đồ uống trà vân vân, đợi một tí, không riêng gì mặt ngoài đại khí, nội hàm cũng không tệ lắm, dù sao rất là cổ điển. Tiêu Kiếm ta cùng hắn cũng chỉ là gặp qua mấy lần, còn không có như vậy thân quen, huống hồ ngươi cho rằng cái kia Nhiếp Vô Song thật sự là tên ăn mày sao? Có thể một cước đập phát chết luôn Tiêu Kiếm hung ác nhân vật, hơn nữa mệnh luân biểu hiện trẻ tuổi như vậy, về sau tuyệt đối có thể vang vọng vô tận đại địa, ở đâu là Tiêu Kiếm loại này ngoan cố công tử ca có thể so sánh với đấy, có thể không đắc tội liền không đắc tội cho thỏa đáng. Trắng non như ngọc, mọc ra một trương tiêu chuẩn mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên thanh vân quận quận chúa Lý Hoán Linh không biết là đối với tiểu người nói, hay là đối với chính mình nghĩ nó nói. Nhớ kỹ, hành động lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, nếu như bị bắt lấy, các ngươi biết phải làm thế nào chứ? Một cái hắc y che mặt, thần sắc gâm mai gầy tiểu hán tử đối với ba vị thuộc hạ phân phó nói, cần tuân đội trưởng mệnh lệnh. Ba vị đồng dạng hắc y che mặt thích khách lạnh như băng nói. Phốc cực kỳ rất nhỏ nước tiếng vang lên, hiện tại đã chính là mùng 10 tháng 6, nước sông thập phần ôn hòa, huống hồ có cái này hắc mộc thuyền lớn hành tàu địa phương trong nước hung thú đều có ý thức mà tránh lui rồi, cho nên ba tên thích khách dễ dàng lên thuyền lớn. Bởi vì cho người chèo thuyền đầy tớ khen thưởng, rất nhanh liền đã đến được Nhiếp Vô Song tạm cư chỗ. Ba dài 10 trượng hắc mộc thuyền lớn có tầng 3, mà Nhiếp Vô Song liền ở tại tầng cao nhất vắng vẻ chỗ. Ba cái vẫn còn như quỷ mị thân ảnh tại nửa đêm một giờ đồng hồ thời khắc, cực kỳ giống ba con vô cùng linh hoạt viên hầu, đơn giản mà đã đến Nhiếp Vô Song chỗ bên ngoài gian phòng mặt. Bởi vì ba người trên chân dậy đều là cột giày đặc da lông, cho nên chút nào dị tiếng nổ đều là không có phát ra, mà Nhiếp Vô Song cũng là biểu hiện không có chút nào phát giác bộ dạng. Ba người bọn họ đã chờ đợi ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, xác định bên trong không có động tĩnh về sau, rốt cục dùng sắc bén dị thường dao găm nảy ra thuê phòng gian cửa sổ, cơ hồ đồng thời mấy cái cỡ nhỏ nhảy lên hãy tiến vào trong đó, bọn hắn giống như thủ qua đêm tối xem vật huấn luyện. Không có chút nào không thích tướng tính. Chứng kiến tấm ván gỗ trên giường nghiêng người vào bên trong nằm mục tiêu, một người phụ trách cảnh giới chung quanh, một người quan sát trên giường mọi người động tĩnh, mà cuối cùng một người thì là nhẹ chân nhẹ tay mà tiếp cận Nhiếp Vô Song, trong mắt hàn quang tăng vọt. Trong đêm tối không có phát ra ánh sáng sắc bén dao găm chuẩn xác vô cùng, nhanh như thiểm điện mà hướng về Nhiếp Vô Song phía sau lưng khẩu đâm tới, cái này nếu như thực bị đâm rồi, trừ phi gấu người cấp bậc chẳng hán, nếu không xác định vững chắc xong đời, ở này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy, ba đạo hỏa tinh lập tức đốt sáng lên phòng nhỏ ngọn nến. Mượn cái này trong nháy mắt kinh ngạc, Nhiếp Vô Song xoay người mà lên, nhất thức kim cương hàng ma thẳng đảo cầm trong tay dao găm hắc y thích khách. Hắc y thích khách vẫn còn thích hứng đột nhiên qua mình, ở đâu nghĩ đến ngủ say cừu non đột nhiên hóa thân mãnh hổ, trực tiếp bị Nhiếp Vô Song một quyền đánh bại ngực, từ sau tâm tuân ra một đoàn nồng đậm vô cùng huyết vụ, ở giữa xen lẫn trái tim mảnh vỡ. Nhiếp Vô Song trong mắt thần quang đại phóng, đem còn lại hai cái hắc y thích khách đều là sợ hãi kêu lên một cái, đây chính là thần quang linh hồn cảnh giới, so với bọn hắn đội trưởng cao thâm hơn, vốn liền yếu đi một bậc khí thế, lập tức bị vô hạn suy yếu rồi. Nhiếp Vô Song như kiện tráng mãnh hổ, toàn lực ra quyền, căn bản không để cho còn lại hai cái thích khách đa tưởng hoặc là cầu xin tha thứ cơ hội. Luyện tùy viên mãn Nhiếp Vô Song mỗi giây đủ để chạy ra 60m tốc độ, tại đây chỉ có 5-6m phạm vi trong tiểu phòng, khắp nơi đều là bóng dáng của hắn, hai cái thích khách cũng không biết bị đã trúng bao nhiêu quyền, thẳng đến cuối cùng hai cái thích khách tứ chi mềm nhũn, hiển nhiên đều là mới vừa rồi bị Nhiếp Vô Song trực tiếp đánh thành nát bấy tính gãy xương rồi. Mà ngay cả ngậm lấy độc dược hàm răng đều là bị toàn bộ gõ rơi xuống. Muốn chết thẳng thắn chút liền nói cho ta biết phải hay là không Tiêu Kiếm thằng ngốc kia bức phái các ngươi tới hay sao? Nhiếp Vô Song đùa giỡn mà hỏi. Chương 014, Phong Hoa Tuyệt Đại. 13. Đối đãi địch nhân Nhiếp Vô Song theo 5 năm trước thì có giác ngộ, muốn như đối đãi hung thú đồng dạng không lưu tình cảm, đối với địch nhân nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn, điểm này ở địa cầu thế giới kia đã sớm học xong, huống chi cái này lực lượng trí thượng thế giới đây này. Đem làm Nhiếp Vô Song cho cái này hai cái lanh huyết thích khách trên đùi đâm hai đao về sau, vốn liền dọa phá mật đích hắc y thích khách triệt để nghỉ cơm rồi. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết rốt cuộc là ai thuê bọn hắn. Bọn hắn chỉ là tầng dưới chốt nhất sát thủ, thượng diện còn có rất nhiều lãnh đạo, cho nên Nhiếp Vô Song gọn gàng kết liêu đám bọn hắn, sau đó trực tiếp ném vào nước sông mãnh liệt thiên nhạn giang. Cái này giang cũng không phải kiếp trước cái gì trường giang có thể so sánh với đấy. Trừng trên trăm dặm rộng lớn, nếu không phải cái này hắc một cứng rắn trình độ không thua gì bình thường sắt thép, căn bản không dám ở trên nước hung thú hành hành trên sông đi thuyền. Bất quá loại này đã mở ra đường biển gian đoạn, hơn nữa trên thuyền có cao thủ chân chính tọa trấn, hung thú nên cũng không dám làm cản. Thế nhưng mà bị ném nước vào ở bên trong thích khách liền cái phao đều không có nổi lên cái, hiển nhiên là bị cắn nuốt rồi. Nhiếp Vô Song động tác rất nhẹ, không hổ chính là luyện tùy viên mãn tiểu cao thủ, không làm kinh động người khác, hoặc là nếu nói đến ai khác sẽ không quản những này không có chỗ tốt sự tình. Hoàng Đồ gia gia ngươi nói Nhiếp Vô Song là cái gì cảnh giới, rõ ràng một cước liền đập phát chết luôn Tiêu Kiếm, muốn biết Tiêu Kiếm cũng không phải bình thường quả hồng mềm đấy. Lý Hoán Linh chỉ có tại hai tay chọc vào tay áo khô gầy lao đầu trước mặt mới sẽ có vẻ đơn thuần đáng yêu. Lão phu không nhìn lầm mà nói, hẳn là luyện tùy cảnh giới, chỉ là không biết viên mãn chưa, không sai chàng trai. Khô gầy lao đầu thượng quan Hoàng Đồ híp lại đục ngầu con mắt, ấm giọng nói ra, ta không nhìn lầm mà nói, hắn mệnh luân còn chỉ có 15 tuổi a, lại là một cái thiên tài a. Lý Hoán Linh mở trừng hai mắt, cười hì hì đối với Hoàng Đồ nói ra, nhìn ra được, lão nhân này rất là yêu mến nàng, nếu không cũng sẽ không đi theo bảo hộ. Đúng vậy, tiểu tử kia, tâm tính khó mà nói, dù sao tiếp xúc không lâu, thế nhưng mà cái kia phần sát phạt quyết đoán, hắc hắc, cũng không phải những cái kia chỉ biết là tu luyện tông phái đệ tử có thể đánh đồng đấy. Thượng quan Hoàng Đồ đã nói một câu như vậy sau đó rời đi rồi Lý Hoán Linh cái này xa hoa gian phòng, hắn ở bên cạnh một gian, rất đơn giản một căn phòng, chỉ là rất sạch sẽ mà thôi. Nhiếp Vô Song xử lý xem xét cũng biết là Tiêu Kiếm mua được thích khách về sau, giấc ngủ đều không có, liền một mình đi ra, ngồi ở tầng chót vót cái cặp bản thượng diện, cứ như vậy nằm, con mắt rạng rỡ phát quang, nhìn xem cùng kiếp trước hồn nhiên bất đồng sáng chói tinh không, trong nội tâm đã không có mê mang, mà chuyển biến thành chính là truy cầu lý tưởng đồng dạng cuồng tín đồ bộ dáng. Một vị 1m5m6 tả hữu, dáng người sắp trưởng thành, đặc biệt chính là bờ mông hiện ra hoàn mỹ hình bán cầu xinh đẹp sinh vật xuất hiện tại cái cặp bản bên kia, tinh không sáng chói, Nhiếp Vô Song lờ mờ có thể chứng kiến trắng nhạt sắt trên miệng nhỏ hóng ánh sáng long lanh sáng bóng, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hừ, Nhiếp Vô Song, nói, ngươi có phải hay không đang rình coi lão nương, coi chừng ta gọi Hoàng Đồ ra ra đào mắt chó của ngươi. Đừng nhìn Lý Hoán Linh tại Hoàng Đồ trước mặt chính là bé ngoan bộ dáng, kỳ thật chính thức diện mục chính là hôn thế đại ma vương, người nào không biết Thanh Vân quận chủ đùa bỡn người thủ đoạn quỷ thần khó lường a. Thôi đi ma ơi, tự mình đã tỉnh, muốn mở mông không có lỗ đít, muốn ngực không có ngực, nói sau, ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta nhìn ngươi a. Nhiếp Vô Song mới mặc kệ cái này, lai lịch thần bí Lý Hoán Linh có cái gì đại bối cảnh đâu rồi, phản chính tự mình chân trần không sợ đi giày đấy, một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng hôn đang bộ dáng, tức giận đến Lý Hoán Linh nghiến răng ngửa lợi. Giống như vậy đấu võ mồm đã không phải là lần đầu tiên, từ khi Nhiếp Vô Song cái thằng này mặt dậy mày dạn gia nhập bọn hắn cái đoàn đội này về sau, cơ hồ mỗi ngày đều muốn nhao nhao vài khung. Lý Hoán Linh cũng không phải vừa mới bắt đầu cùng Nhiếp Vô Song cãi nhau sẽ chạy trối chết nịu bị rồi, đêm nay bên trên đều tại nghiên cứu như vậy trêu đùa Nhiếp Vô Song, tự nhiên làm nguyên vẹn chuẩn bị. Nàng lông mày phi sắc vũ con ngươi đảo một vòng, lập tức đã có chủ ý Vô Song ca ca, ngươi nói chúng ta còn sống không phải là vì hưởng thụ sao, ngươi xem ta xinh đẹp không? Nói xong, liền nhẹ nhàng mà vòng vo cái vòng, đem tinh xảo đặc sắc hiểu điệu tư thái nổi bật không thể nghi ngờ. Rất rõ ràng nuốt tiếng vang lên, Nhiếp Vô Song vốn không muốn mắc lửa, bất quá nghĩ lại, vãi luyện, lao tử một đại nam nhân sợ nàng làm chi so về 40-50 tuổi bác gái, ngươi tự nhiên là cực xinh đẹp đấy. Chứng kiến Lý Hoán Linh âm trầm sắp chảy ra nước biểu lộ, Nhiếp Vô Song lập tức lấy lòng nói, đừng nhìn Lý Hoán Linh chỉ có 14 tuổi. Thế nhưng mà tu vị so Nhiếp Vô Song còn muốn cao, đã nửa chân đạp đến tiến vào hoán huyết cảnh giới, nói cách khác, nàng đã tại hoán huyết cảnh giới. Chính là 10 cái Nhiếp Vô Song cũng không nhất định là đối thủ của nàng, cái này là hoán huyết cảnh giới khủng bố rồi, nếu không hoán huyết cảnh giới gia tăng 100 năm tuổi thọ là dễ dàng như vậy lấy được sao? Vậy ngươi xem tỷ tỷ tính cảm giác sao? Vừa nói một bên thoát lấy trên người bạch sắc giáp ra, đem chính thức bị che giấu hung khí lập tức bại lộ đi ra. Nhiếp Vô Song nội tâm thầm nghĩ, lừa bố mày à, rõ ràng như vậy có hàng, đeo cọng lông giáp ra à, đều là giáp ra nhắm trúng họa. Ngài lao nhân ra không tính cảm giác, vậy thì không có người tính cảm giác rồi. Hiện tại Nhiếp Vô Song cảm giác mình có chút đâm lao phải theo lao rồi. Ngươi nhất định muốn sờ sờ đi nét mặt tươi cười như hoa Lý Hoán Linh như là một cái tiểu yêu tinh bình thường dụ hoặc lấy Nhiếp Vô Song. Thôi đi ma ơi, có quỷ mới muốn, đừng có dùng ngây thơ như vậy chiêu số, ngươi Vô Song ca ca từ lúc 500 năm trước liền học xong một chiêu này. Nói xong cười ha ha, sau đó như là quỷ mị bình thường nhanh chóng lui ra phía sau, hắn cũng không muốn cùng cái này tiểu ma nữ đại chiến một hồi. Nhiếp Vô Song ngươi nhất định phải chết, ngươi cho lão nương chờ. Nếu không phải đã có người lục tục đi ra quan sát rồi, nói không chừng Lý Hoán Linh muốn trực tiếp đuổi theo Nhiếp Vô Song hung hăng mà giáo huấn hắn rồi. Tốt cho hắn biết Thanh Vân quận chủ lợi hại, Lý Hoán Linh nội tâm ác ma bình thường nghĩ đến. Ngày hôm sau, Nhiếp Vô Song y nguyên như khổ hạnh tăng giống như, buổi sáng 5 điểm liền mà bắt đầu, các loại công phu quyền cước diễn luyện 10 lần, sau đó dứt khoát hạ lưu trường giang đi giặt sạch một cái tắm nước lạnh, sau đó bắt mấy cái tươi sống màu mỡ cá trắng cỏ, muốn chính mình đến sắc mùi thơm đều đủ đồ nướng. Vô Song ca ca, người ta cũng muốn ăn mà Lý Hoán Linh như giống như ưu linh thoáng hiện tại Nhiếp Vô Song bên người. Vậy ngươi phụ trách khai mở tràng phá bụng, ta phụ trách đồ nướng. Nhiếp Vô Song không cần suy nghĩ nói, ngươi một chút cũng không thương tiếc huynh quốc huynh thành Hoán Linh đại mỹ nữ, thử, ta cho Hoàng Đồ ra ra cáo trạng đi. Lý Hoán Linh làm bộ phải đi, nàng biết rõ Nhiếp Vô Song một mực rất tôn kính thượng quan Hoàng Đồ. Được rồi, sợ ngươi, chờ ta nướng chín rồi ngươi lại đến. Nhiếp Vô Song đành phải xin tha nói, ta liền ở đây nhìn xem ngươi nướng đồ. Lý Hoán Linh nói xong cũng liền yên tĩnh trở lại, không có bình thường ngang ngược cản rỡ, có chút không giống nàng. Nhiếp Vô Song rất là thuần thục đem mấy cái cá chấm cỏ chuẩn bị cho tốt, sau đó chuyên tâm đổ nướng mà bắt đầu. Vừa lúc đó, vốn xanh thẳm vô cùng trên không vẹn vẹn xuất hiện một thất beo duy bằng, thượng diện đứng vững một cái đủ để cho Nhiếp Vô Song hoa mắt tuyệt sắc thanh y mỹ nhân, nàng dáng người linh lung, đặc biệt là hai mắt, giống như tại tỏa ánh sáng, khí thế rung trời hám địa. Đem vẫn còn thiếu nữ kỳ Lý Hoán Linh hoàn toàn dựng lên xuống dưới, Nhiếp Vô Song trong nội tâm chỉ có một từ, phong hoa tuyệt đại. Chương 015, sinh tử thời khắc. 13. Lạc Khuynh Thành, không nghĩ tới ngươi hay vẫn là đến rồi, xem ra lão gia hỏa kia thật đúng là âm hồn bất tán a. Không biết lúc nào hai tay chọc vào tay áo khô gầy lão người tới Nhiếp Vô Song cùng Lý Hoán Linh phía trước, nhìn lên trời tế bên trên phong hoa tuyệt đại thanh ý tuyệt sắc lạnh nhạt nói: "Không nghĩ tới Đao Tôn Hoàng Đồ rõ ràng bảo hộ lấy một tiểu nha đầu, xem ra hắn đối với nữ nhi của mình thật đúng là đủ yêu thương đấy." Không biết làm niệm mai còn là cười nhạo Lạc Mỹ người tại rộng chừng ba trượng beo dụy bằng bên trên tuyệt thế mà độc lập. Nhiếp tiểu tử ngươi chạy nhanh mang theo Hoán Linh nhảy sông bỏ chạy, ta có thể không nhất định chống đỡ được cái này Lạc tiên tử. Nói xong, cũng mặc kệ Nhiếp Vô Song cùng Lý Hoán Linh phản ứng, lập tức hóa thành một đạo như lao hồ quang hướng về Lạc Khuynh Thành sắp đi. Hiển nhiên đây là cho Nhiếp Vô Song cùng với Lý Hoán Linh thời gian đào tẩu. Nhiếp Vô Song ngẩn ngơ, giữ chặt quật cường lấy không chịu đi, Lý Hoán Linh lập tức nhảy xuống thiên nhạn giang. Đúng lúc này ở đâu còn quản được trong nước hung thú, vãi luyện, vốn tưởng rằng mỹ hảo một ngày a, không nghĩ tới đến tuyệt thế mỹ nữ đến bắt có người, còn bất hạnh bị liên quan đến rồi. Nhiếp Vô Song nội tâm tại kêu rên, hắn biết rõ đúng lúc này thật không có đường lui rồi, muốn biết đã bị Thượng Quan Hoàng Đồ kêu đi ra danh tự, xác định vững chắc bị Lạc Khuynh Thành cho là mình chính là cùng Thượng Quan Hoàng Đồ bọn hắn cùng một nhóm, ở đâu còn dám tiếp tục sống ở chỗ này. Hóa thành trượng dài ánh đao khô gầy lão đầu Thượng Quan Hoàng Đồ, rốt cục thể hiện ra tuyệt thế vô địch ba khí, vừa rời đi cái này hắc mục thủy lớn, quanh thân 10 trượng nội đều là giăng khắp nơi ánh đao, xanh lam sắc ánh đao đem Lạc Khuynh Thành cao thấp tả hữu toàn bộ vây quanh tại bên trong, hiển nhiên không phải là vì giết địch, mà gần kề chỉ là vì ngăn cản Lạc Khuynh Thành truy kích. Cũng không thấy Lạc Khuynh Thành như thế nào động tác, dưới chân meo dụy bảng hóa thành vô số bay tán loạn đám mây đem sở hữu tất cả xanh lam sắc ánh đao ngăn cản được rồi, sau đó những này thải vân biến hóa thất thường mà tạo thành các loại hung thú hình dạng hướng về Thượng Quan Hoàng Đồ tập sát mà đi. Thượng Quan Hoàng Đồ không hổ chính là tung hoành hơn 10 năm lão ngân đồng, ánh đao vừa tăng co rụt lại tầm đó, hình thành mãnh liệt đạn tính, sau đó giống như sắc bén nhất vô cùng tuyệt thế thần binh đồng dạng, đem thải vân hình thành hung thú đuổi tận giết tuyệt, xanh lam sắc ánh đao chỉ là mở đi từng chút một, đúng lúc này Thượng Quan Hoàng Đồ bản tôn đã tiếp cận Lạc Khuynh Thành. Khô gầy như tuổi tay phải lấy ra đao hình dáng, sau đó chính là một mảnh xanh thảm ánh đao chi hải, hướng về giống như vạn tên cùng bắn bình thường hướng lên trước mặt cách đó không xa Lạc Khuynh Thành tuân ra mà đi, tràn đầy vô tận bá khí cùng mỹ lệ sắc màu. Đã sớm nghe nói Đao Tôn Bích Hải Thanh Thiên Đao pháp độc bộ thiên hạ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Lạc Khuynh Thành coi như là tại tán thưởng Thượng Quan Hoàng Đồ đao pháp không tệ, cũng không có dừng lại động tác trên tay, thon dài như ngọc hai tay vẽ lấy Hỗn Nguyên No Đủ vòng tròn lớn, sau đó liền chứng kiến cái kia đeo dụy bằng tạo thành một cái thất thải kết giới, đem sở hữu tất cả ánh đao một tia ý thức chuốt xuống đi ra ngoài. Quá khen, Lạc tiên tử Tĩnh Huyền thất thải pháp mới thật sự là kinh thiên động địa tuyệt học, không phải ta bối trung nhân có thể đánh đồng đấy. Đây chính là Thượng Quan Hoàng Đồ thiệt tình lời nói, dùng Lạc Khuynh Thành gia nhập Tĩnh Huyền cùng không đến 5 năm thời gian cũng đã thành công đem Tĩnh Huyền thất thải pháp tu luyện đến thu phát như tâm tình trạng. Có thể nào không gọi người cảm thán cái này là chính thức tuyệt thế yêu nghiệt. Huống chi Lạc Khuynh Thành năm nay chỉ có 25 tuổi, cũng đã danh chấn thiên hạ. Thượng Quan Hoàng Đồ được xưng Đao Tôn, chính là thần thông cảnh tứ trọng liệt địa Đao Tôn, nếu không phải kiêng kỵ kim cuồng quỷ thần cuồng tự nhiên có thể đánh lui thậm chí đả thương Lạc Khuynh Thành. Có thể được xưng quỷ thần cảnh giới đại năng, tự nhiên chính là thần thông cảnh bắt trọng quỷ thần tồn tại, liệt địa cảnh giới Thượng Quan Hoàng Đồ tại quỷ thần cảnh giới trước mặt giống như con sâu cái kiến, căn bản không có chút nào phản kháng tính, tự nhiên bó tay bó chân. Lạc tiên tử hay vẫn là buông tha đi, ta tuy nhiên không muốn tổn thương ngươi, thế nhưng mà ngăn cản ngươi đổi bắt còn không có vấn đề đấy. Thượng Quan Hoàng Đồ nguyên bản đục ngầu hai mắt tách ra vô tận thần quang, bên trong vô tận đao thế giới chia rẽ, xem ra liền chuẩn bị ra đại chiêu rồi. À, thật vậy chăng, ngươi ngăn cản được ta, chống đỡ được nửa đường chặn giết rất nhiều bọn đầu trâu mặt ngựa sao? Nói xong quả nhiên không lại tiếp tục giao thủ, bởi vì đã không có tất yếu, dù sao đúng lúc này Nhiếp Vô Song đã chạy ra không biết nhiều khoảng cách xa. Nhiếp Vô Song mang theo Lý Hoán Linh nhảy xuống thiên nhạn giang mới biết được chính mình có nhiều lỗ mãng, cái này thiên nhạn giang nước sông vô cùng mãnh liệt, các loại lực cản đại kinh người. May mắn hiện tại Nhiếp Vô Song một thân thần lực đã đầy đủ kinh người, ngược lại còn không đến mức nửa bước khó đi. Nhiếp Vô Song biết rõ đã có lấy Lạc Khuynh Thành loại này thần thông cảnh giới đại năng tới ngăn cản Thượng Quan Hoàng Đồ lao ra tử, liền rất không có khả năng còn có những thứ khác thần thông cảnh giới đại năng tới. Nếu không Thượng Quan Hoàng Đồ lao ra tử liền cũng không gọi mình mang theo Lý Hoán Linh đào tẩu, kế tiếp hẳn là một ít thuế phàm cảnh giới cao thủ tới đuổi giết hoặc là bắt cóc mới đúng. May mắn hai cái thần thông cảnh giới đại năng giao chiến đem nước sông phụ cận hung thú đều là dọa lùi rồi, nếu không còn không biết có bao nhiêu hung thú muốn tới nếm thử Nhiếp Vô Song huyết đủ. Trong lúc Lý Hoán Linh rốt cục không lại tiếp tục dãy rủa, chỉ là lộ ra có chút không hiểu quẩn cũng é, Nhiếp Vô Song biết rõ đụng phải loại chuyện này, nàng khẳng định cần một cái nho nhỏ quá độ kỳ. Gặp được một ít khát máu hung thú đều bị Nhiếp Vô Song cho tam quyền lưỡng cước đánh bại rồi, sau đó rất nhanh mang theo Lý Hoán Linh theo một cái rừng nhiệt đới khắp nơi trên đất trên đồng cỏ bờ, Nhiếp Vô Song cũng chưa không rõ đây là nơi nào, chỉ là cảm giác mình đi đến càng là không thấy được địa phương khả năng liền cũng không gặp được kẻ đuổi giết đi à nha. Thế nhưng mà đã đối phương dám để đối phó quỷ thần đại năng con gái, tự nhiên là có được nguyên vẹn chuẩn bị đấy, quả nhiên còn chưa đi ra một dặm rừng nhiệt đới, nếu không phải Nhiếp Vô Song thính lực so với tầm thường luyện tụy cao thủ cao hơn mấy lần, chính mình sẽ bị đâm sau lưng tập sát, tránh được một kiếp. Nhiếp Vô Song sau đó một thạch đầu đem dấu ở âm thầm tùy tùng nổ đầu, sau đó mất mặt sắc có chút tái nhợt Lý Hoán Linh trong đầu buồn bực chạy đi. Đúng lúc này Lý Hoán Linh rốt cục hồi thần lại, nói khẽ: "Vô Song ca ca, thực xin lỗi, đều là ta không làm cho ngươi lâm vào địa phương nguy hiểm." Chứng kiến Lý Hoán Linh cái này bộ dáng, Nhiếp Vô Song không hiểu mà thở dài một hơi. Không có việc gì, nếu không ngươi lấy thân báo đáp a. Nhiếp Vô Song vui lùa tựa như giọng điệu nói ra, hắn không muốn Lý Hoán Linh khẩn trương quá độ. Đi chết, thử, dám đến cưỡng ép cô nãi nãi, thực cho rằng cô nãi nãi là dễ trêu đó a. Lý Hoán Linh tại Nhiếp Vô Song trêu chọc hạ rốt cục khôi phục trước sau như một quận chúa tác phong. Đi mau, ngươi nghe tiếng gió bên trong à, không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít có lấy tầm 10 người đội ngũ. Nhiếp Vô Song lỗ tai theo gió giật giật, thần sắc ngưng trọng nói. Lý Hoán Linh nhẹ gật đầu, Nhiếp Vô Song ở đâu còn quản được nam nữ trao nhận không rõ à, trực tiếp lôi kéo Lý Hoán Linh tốc độ như gió hướng về nguyên thủy rừng rậm chỗ càng sâu bên trong bước đi. Nhiếp Vô Song âm dày đặc cười cười, dám ở rừng rậm truy ta, hừ, thực là muốn chết ta, rất lâu không có tốt như vậy con mồi đến thăm rồi, lần này cũng không thể nhanh như vậy liền đùa chơi chết. Vốn sinh tử thời khắc sự tình, lại bị Nhiếp Vô Song coi là phản san giết. Chương 016, thật trắng thật lớn. 13. Huyết thủ hai người các ngươi theo bên phải bọc đánh, thiết cốt hai người các ngươi theo bên trái bọc đánh, những người khác cùng ta truy, hừ, muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Một cái thần sắc căm trầm, mặt sắc khô héo âm mai trung niên nhân đối với sau lưng tầm 10 người phân phó nói. Vâng, đa chủ. Trong miệng một lời mà trả lời nói do thủ hạ đối với hắn sợ hãi cùng với chấp hành lực. Lúc này cái này tầm 10 người đã khoảng cách Nhiếp Vô Song cùng Lý Hoán Linh chỉ có vài chục mét khoảng cách, coi như là trong rừng rậm bị ngăn trở tại ánh mắt, y nguyên có thể rõ ràng mà chứng kiến phía trước hai người đào tàu động tĩnh. Hoán Linh cẩn thận một chút, bọn hắn đã đuổi theo, hiện tại nên chúng ta săn giết thời điểm rồi, là nên cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, bằng không thì thật đúng là khi chúng ta là quả hồng mềm muốn miết liền miết. Nhiếp Vô Song hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía thần sắc đồng dạng hưng phấn Lý Hoán Linh. Vốn Lý Hoán Linh cảnh giới chính là hoán huyết viên mãn, hơn nữa có một thâm bất khả trắc lão tử, khẳng định thực chiến một điểm không kém. Cho nên Nhiếp Vô Song một điểm không có nghi Lý Hoán Linh sinh tồn năng lực, nói không chừng còn có một chút hắn thần bí lao tử cho nàng bùa hộ mệnh đây này. Vì vậy Nhiếp Vô Song cùng Lý Hoán Linh liếc nhau tạm thời tách ra, sau đó từng người lộ ra một cái quỷ bí ánh mắt, người xem có chút run lên, đuổi giết Lý Hoán Linh cùng Nhiếp Vô Song mười mấy người đồng thời không có tồn tại đáy lòng phát lạnh. Nhiếp Vô Song chứng kiến theo bên phải đuổi theo hai cái thanh niên tu luyện giả, một cao một thấp, tướng mạo bình thường, là cái loại này ném ở trong đám người liền cũng không bị người chú ý tồn tại. Nhưng chỉ có cái này hai cái rất là bình thường ra hỏa giờ phút này lại dùng ít nhất 50m mỗi giây tốc độ hướng về Nhiếp Vô Song như thiểm điện tiếp cận, hiển nhiên không phải loại lương thiện, huống chi hay vẫn là tại nguyên thủy rừng rậm đâu rồi, nói không phải chính là luyện thủy cấp bậc cường giả. Nhiếp Vô Song nhìn không ra chút nào biểu lộ, chỉ là thân thể tự nhiên mà vậy mà biến hóa thành đại cung hình dạng, đợi đến lúc hai cái kẻ đuổi giết đuổi tới thời điểm Nhiếp Vô Song buộc phát thọ khôn nhanh chóng, như là một đạo thiểm điện, tay phải đao bắn ra nguyên thủy chân khí hình thành đao khí, đem hai cái khinh địch thẳng xuôi xẻo lập tức chặn đầu, trong mắt còn trừng tròn xoe. Hiển nhiên không tin cái chết như vậy thê thảm cùng với không cam lòng. Nhiếp Vô Song rất nhanh thu thập hai cái vô danh sát thủ hết thảy tài vật, không kịp xem liền hướng lấy một phương hướng khác đuổi theo, bởi vì chỗ đó mới là cái kia dẫn đầu lợi hại nhân vật vị trí. Nhiếp Vô Song giống như là một đầu không một tiếng động độc xà, hành tẩu tại nguyên thủy rừng nhiệt đới, nương tựa theo cường hãn vô cùng linh hồn cùng với các loại gió thổi cỏ lay rất nhanh tiếp cận cái kia đà chủ một chuyến năm người. Thân sắc gấm mai trung niên nhân giống như cảm thấy cái gì, mỗi thời mỗi khắc đều vô cùng coi chừng, cái này không riêng gì phái ra mấy cái thuộc hạ không tin tức. Chủ yếu là hắn tin tưởng chính mình đối với nguy hiểm nhạy cảm trực giác, chính là cái này nhạy cảm trực giác không biết bao nhiêu lần đã cứu hắn tính mệnh. Ngay tại hung ác trung niên dừng lại cẩn thận cảm thụ một khắc, thân đã sớm nhập vào 30 trượng cây cao đỉnh Lý Hoán Linh, cầm trong tay bách luyện uốn lượn song đao hướng về khô héo trung niên lồng ngực cùng với đầu chém tới, quả nhiên âm ngoan độc tay, không chút nào như là Nhiếp Vô Song bình thường gặp phải chính là cái kia điêu ngoa đảm nhiệm tính Lý Hoán Linh. Tới tốt, sớm liền đợi đến ngươi rồi. Khô héo trung niên quỷ bí cười cười, bao trùm thần bí hắc sắc cái bao tay hai tay tự nhiên đem bách luyện thần binh trảo trong tay. Mà cái kia cái bao tay chút nào đều không có sự tỉnh, hiển nhiên không phải bình thường binh khí, Lý Hoán Linh cũng biết chính mình chung cái này khô héo trung niên mà tính, lập tức buông lỏng ra nắm chặt hai tay, sau đó theo no đủ bộ ngực lấy ra một cái kim quang lóng lánh mà viên cầu. Bảo ngươi chảo lão nương binh khí, nổ chết ngươi chó nha. Đem kim quang lóng lánh viên cầu nhanh như thiểm điện mà ném hướng về phía khô héo trung niên nhân trong ngực, chính mình lại giống như hồ điệp bình thường nhảy lên 30 trượng, loại quỷ mị lui ra phía sau. Từ lúc Lý Hoán Linh cầm ra kim sắc viên cầu lập tức, khô héo trung niên cũng cảm giác không ổn. Không cần suy nghĩ địa tướng bên người hai cái luyện tụy cấp bậc thuộc hạ ôm đồng tới, chăm chính mình trước người, sau đó liền cảm giác mình đã bay đi ra ngoài, rung trời động địa tiếng vang thiếu chút nữa chấn vỡ màng nhĩ của hắn, ngũ tạng lục phủ đều là bị trọng thương, trong miệng chảy ra hắc sắc mang theo từng mảng huyết dịch, sau đó nặng nề mà ngã ở lá mục lót đường trên mặt đất. Đúng lúc này Nhiếp Vô Song cách nơi này còn có 50 mét khoảng cách. Lý Hoán Linh giống như đối với loại này tạc người sự tình không có chút nào phản cảm, phải nói tập mãi thành thói quen, cho dù chứng kiến cái kia âm mai trung niên dùng chính mình thuộc hạ ngăn cản trực tiếp nhất chúng kích, cùng với đằng sau huyết nục mơ hồ tràng diện tâm linh đều là không có chút nào chấn động, sau đó lập tức lướt đến khô héo trung niên trước mặt thì thào lẩm bẩm, tội gì đến quá thay, lão nương bình thường không giết người, ai, hài tử đáng thương. Coi chừng. Nhiếp Vô Song vừa kêu đi ra, Lý Hoán Linh liền thảm kêu lên. Nguyên lai Nhiếp Vô Song chứng kiến vốn bị thụ trọng thương khô héo trung niên không biết lúc nào rõ ràng lấy ra một khéo léo đẹp đẽ bách luyện thần nỏ, đây chính là đủ để diệt sát thuế phàm cảnh viên mãn đại sát khí a. Chính mình cách Lý Hoán Linh còn có 50m khoảng cách, căn bản không kịp nhắc nhở nàng, chỉ có thể hô to một tiếng. May mắn Nhiếp Vô Song cái này âm thanh hô to, khiến cho Lý Hoán Linh vô ý thức mà lệch lạc, không có sắc đến ngực, thế nhưng mà cũng sắc đến trái xương bả vai, hơn nữa không lưu tình chút nào để lại một cái ngón tay cái lớn nhỏ đích chỗ trống, cái con kia bách luyện tên nọ sớm đã không còn chút nào bằng dáng, mà khô héo trung niên đã bị khó thở đâu Lý Hoán Linh một cước dâm phát nổ đầu. Nhiếp Vô Song đúng lúc này cũng không kịp nói cái gì như thế nào như vậy không cẩn thận, đem còn lại hai cái luyện thủy cấp bậc cường giả đánh ngất xỉu về sau, liền quỷ mị bình thường lướt hướng về phía tựa ở một cây đại thụ bên cạnh Lý Hoán Linh. Đúng lúc này Lý Hoán Linh mặt sắc tái nhợt, bị cái này bách luyện thần nọ sát xuyên xương bả vai, thậm chí mà ngay cả xương bả vai trùng quanh cốt cách đều là xuất hiện rất nhỏ vết rách. Mặt sắc tái nhợt như giấy, to như hạt đậu mồ hôi lạnh chảy ròng, thế nhưng mà không có thẳng hừ hừ một tiếng, hiển nhiên có thật lớn khắc chế lực. Đừng lúc ních, đây là ta tự chế thuốc cầm máu, trước cầm máu nói sau. Nhiếp Vô Song nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, đã không có bình thường trước sau như một ngạn lớn, giờ phút này hắn lộ ra thành thủ cổ trọng, thấy Lý Hoán Linh đều là trong mắt thần thái sáng láng. "Ân." Lý Hoán Linh nhỏ giọng nói. Nhiếp Vô Song coi chừng xé mở Lý Hoán Linh bị máu tươi xâm nhuộm vai trái, sau đó cũng không kịp sợ hai thán phục như thế nào mượt mà như ngọc vân vân, đợi một tí, chỉ là rất cẩn thận đấy, rất cẩn thận địa tướng một lọ thuốc cầm máu thoa tại miệng vết thương trung quanh, đơn giản xử lý thoáng một phát, nhưng mà xử lý thời điểm cái kia kinh hồng thoáng nhìn, đành phải âm thầm nuốt từng ngụm nước. "Đẹp mắt không?" Lý Hoán Linh nhìn như không đếm xỉa tới mà hỏi. "Thật lớn thật trắng." Nhiếp Vô Song thói quen tính hồi đáp, vừa nói ra miệng liền đã hối hận, đành phải đánh cái ha ha. Lý Hoán Linh cũng không có truy cứu khí lực rồi. "Chúng ta muốn chạy nhanh ly khai mảnh đất thị phi này, nói không chừng kế tục nhân mã đã nhanh đến nữa nha." Nhiếp Vô Song chứng kiến Lý Hoán Linh gật đầu về sau, lén lút nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ sợ cái này đại tiểu thư đúng lúc này cùng với hắn chơi cái gì nam nữ trao nhận không rõ các loại yêu thiêu thân. Chương 017, tử vong ấm ảnh. 13. May mắn Lý Hoán Linh chỉ là mắt trắng không còn chút máu. Cái này tại Nhiếp Vô Song nhận thức Lý Hoán Linh ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở bên trong, thế nhưng mà rất không bình thường đấy, có ít người trời sinh liền đã chú định muốn gặp nhau đấy. Nhiếp Vô Song cẩn thận từng ly từng tí mà ôm lấy Lý Hoán Linh, bắt sống hai cái tù binh cũng không có buông tha, đành phải lại để cho bọn hắn sớm bên trên Tây Thiên rồi, dù sao cũng là đã biết lai lịch của bọn hắn. Lý Hoán Linh xấu hổ đỏ mặt, may mắn không có gì quá kích biểu hiện, tại Lý Hoán Linh ngầm đồng ý xuống, Nhiếp Vô Song dần dần tăng thêm tốc độ, mau lẹ ly khai mảnh đất thị phi này, đoán chừng không được bao lâu tại đây liền sẽ tụ tập rất nhiều muốn hai người bọn họ tính mệnh khách không mời mà đến a. Quả nhiên, tại Nhiếp Vô Song vừa rời đi vẫn chưa tới nửa canh giờ, liền xuất hiện một đội chỉ có 6 người áo đỏ thanh niên. Những người này thống nhất ăn mặc hồng sắc trường bào, thần sắc cứng ngắc, ánh mắt lạnh lùng, cực kỳ giống tử sĩ. Bốn phía quan sát thoáng một phát, liền hướng lấy Nhiếp Vô Song phương hướng ly khai đuổi theo. Hiển nhiên là có đặc biệt phương pháp xử lý có thể truy tung. Nhiếp Vô Song ôm cũng không trọng Lý Hoán Linh tại nơi này không biết tên nguyên thủy xâm lâm xê dịch chuyển đổi vị trí, sợ cho truy tung người lưu lại chút ít dấu vết để lại. Vậy thì có điểm không ổn, chỉ là hắn không biết là đã có kẻ đuổi giết đã sớm ẩn ẩn mà theo dõi bọn hắn. Cái này thần bí khó lường thế giới, các loại không thể tưởng tượng biện pháp thật là nhiều không kể xiết, mà ngay cả tại Hắc Long Sơn mạch sở bò lăn đánh 4-5 năm Nhiếp Vô Song đều chỉ là kiến thức đến chín châu mất sợi lông, huống chi đối thủ lần này chính là chân chính tung hoành vô tận đại địa đại năng thủ hạ đây này. Hoán Linh, kiên trì thoáng một phát, lập tức có thể tìm được gần thân địa điểm rồi. Nhiếp Vô Song chứng kiến trong ngực Lý Hoán Linh cắn chặt hàm răng, một bộ đau nhức không muốn sinh biểu lộ, đành phải rất nhỏ an ủi. Lý Hoán Linh không nói gì thêm, bởi vì nàng đã không có chút nào khí lực, đây chính là bách luyện thần nỏ, mà ngay cả thép tấm đều là đủ để xuyên thủng một xích, 0.33m, độ dày thần binh lợi khí, ở đâu là còn không có đạt tới thần thông cấp cao thủ Lý Hoán Linh có thể thừa nhận đấy. Không có tại chỗ đem Lý Hoán Linh toàn bộ bả vai toàn bộ tháo bỏ xuống cũng còn là ỷ lại nàng mặc trên người bảo y, may mắn chính cô ta có chữa thương thánh dược, nếu không còn không nhất định ủng hộ được xuống dưới. Rốt cục trải qua thiên tân vạn khổ, tại một cái khe núi bên cạnh đã tìm được một cái động sâu, Nhiếp Vô Song linh giác cảm thụ dị thường nhạy cảm, biết rõ đây là một cái bình thường hung thú xào huyệt. Đoán chừng không sai lời mà nói, có lẽ chính là hắc hùng các loại ổ. Quả nhiên tại Nhiếp Vô Song ném vào một khối cục đá nhỏ, liền lập tức dẫn xuất một đầu chừng 3 mét cao hắc hùng, may mắn chỉ là một đầu luyện tụy cấp bậc hung thú, nếu không Nhiếp Vô Song hai người bọn họ thật đúng là ăn không đến ôm lấy đi. Nhiếp Vô Song cũng không có chém giết cái này đầu hắc hùng, chỉ là đem nó cưỡng chế di rời rồi, cái này hắc hùng cũng tức thời, cảm nhận được Nhiếp Vô Song cùng với Lý Hoán Linh trên người phát ra vô tận lệ khí, ở đâu còn dám dừng lại, lập tức chạy trốn không thấy rồi. Sau đó Nhiếp Vô Song ôm Lý Hoán Linh coi chừng tiến vào cái sơn động này. Chỉ là đi tới 20m liền chứng kiến một cái chừng 3-4m đường kính có khô lót đường ổ, hiển nhiên là cái kia hắc hùng đấy, nhưng mà cái này cuối sơn động cũng không phải tại đây, Nhiếp Vô Song cũng không dám tại Lý Hoán Linh vẫn không thể tùy ý nhúc nhích dưới tình huống tiếp tục xâm nhập. Duy nhất may mắn hơn là hắc hùng tiểu ổ cũng không có rất lớn mùi hôi thối, với tư cách hung thú mà nói, cái này rất là không bình thường, bất quá Nhiếp Vô Song cũng không có đa tưởng, cẩn thận đem Lý Hoán Linh buông về sau, bỏ chạy đến phụ cận, tốn hao thêm vài phút đồng hồ nhặt được vài chói cảnh khô trở về, sau đó lợi dụng đá lửa đốt lên một đám lửa. Chứng kiến Nhiếp Vô Song dẫn theo mấy bó lớn cành khô thân cây trở về, Lý Hoán Linh không hiểu thở dài một hơi, nàng cho rằng hắn sẽ vừa đi không quay lại, không nghĩ tới là sợ ở mức hoàn cảnh ảnh hưởng tới miệng vết thương của mình, đáy lòng không hiểu mà nhiều hơn một tia xương khô khắc sâu trong lòng ôn hòa. Đúng lúc này đã là giữa trưa, hôm nay một loạt đột phát tình huống, khiến cho Nhiếp Vô Song thần kinh một mực ở vào căng cứng trạng thái, hiện tại mới phát hiện đã đói bụng lấy, Lý Hoán Linh tự nhiên cũng giống như vậy. Sớm biết như vậy liền không buông tha cái kia hắc hùng rồi, ai. Nhiếp Vô Song giả vờ giả vịt mà thở dài. Chúng ta chiếm được nó xào huyệt, còn muốn ăn nó thịt, không tàn nhẫn a. Lý Hoán Linh rốt cục vẫn phải khôi phục từng chút một, ít nhất bây giờ nói chuyện đã không có chút nào vấn đề. Chủ yếu là cái kia Bách Luyện Thần nọ không có bôi lên Kiến Huyết Phong Hầu độc dược, nếu không hiện tại thật đúng là khó nói. Đương nhiên hiện tại cái kia Bách Luyện Thần nọ kể cả còn lại ba chi Bách Luyện tiểu mũi tên đều lặng lặng yên nằm ở Nhiếp Vô Song sau lưng gói nhỏ ở bên trong, hắn có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy vũ khí. Mà ngay cả Lý Hoán Linh hai thanh Bách Luyện Loan đao đều là cùng nhau giúp đỡ mang đi qua. Không nghĩ tới ngươi hay vẫn là một cái sử dụng hai tay loan đao hảo thủ, thế nào đấy, bề ngoài thanh xuân tiểu la lị, nội tâm tràn ngập ma quỷ a. Nhiếp Vô Song thần sắc âm hiểm chập chập có âm thanh. Tuy nhiên nghe không hiểu cái gì la lị, có thể hiển nhiên không phải cái gì lời hữu ích, tự nhiên không có hòa nhã sắc đối với Nhiếp Vô Song. Hừ, ai cần ngươi lo. Lý Hoán Linh cho dù hiện tại bị trọng thương, cũng y nguyên hay vẫn là cái kia hung hăng càn quấy cao ngạo của chúa. Đừng lúc ních, ta cho ngươi thêm phía trên một chút dược, như vậy hơi chút tốt đi một chút. Trông thấy Nhiếp Vô Song động tay đông chân mà muốn cởi bỏ trên mình y liễu, Lý Hoán Linh lập tức nổi giận, nhưng khi nhìn đến Nhiếp Vô Song đem trong tay mình mấy vị dược tài, trong đó còn có thuốc đắng, không chút do dự bỏ vào trong miệng mình ăn như hổ đói y hệt nhấm nhướt, mà hai tay cũng là không ngừng chút nào lưu mà giải khai Lý Hoán Linh vai trái băng bó, sau đó động tác nhu hòa điệu tướng chính mình trong miệng đã chuẩn bị cho tốt dược chấp cẩn thận khuynh đảo tiến Lý Hoán Linh miệng vết. Thương. Lý Hoán Linh nhịn xuống muốn thuốc thít nỉ non xúc động, coi như là bôi thuốc lúc thân thể vô cùng thống khổ cũng không có giờ phút này nội tâm ôn hòa. Nàng xem thấy hắn, nhẹ giọng hỏi, tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Lý Hoán Linh, phải hay là không tốt rồi vết sẹo đã quên đau, ta hiện tại đi ra ngoài tìm một chút ăn, ngươi cẩn thận một chút, rất mau trở về đến. Nhiếp Vô Song cũng không là một cái đem cái gì đều đặt ở bên miệng ra hỏa, kiếp trước là như vậy, kiếp này cũng không muốn cải biến. Ân, ngươi sớm chút trở về. Lý Hoán Linh trông thấy giống như báo săn đồng dạng tránh đi ra ngoài Nhiếp Vô Song hô. Điệp Huyết đại nhân, bọn hắn có lẽ ở phía trước cái sơn động kia, chúng ta bây giờ liền đi vào sao? Sáu người áo đỏ đội ngũ, một cái trong đó thanh tú bộ dáng tiểu sinh hướng về chính giữa hồng sắc ống tay áo thượng diện có một vòng lục sắc hoa văn tuấn tú phiêu giật thanh niên hỏi. Hiện tại đi vào thì sao? Đợi đến lúc nửa đêm thời điểm mới là thời cơ tốt, ngươi không thấy được cái kia đồ con lợn chết như thế nào sao? Tuấn tú phiêu giật thanh niên, thần sắc vô cùng lãnh khốc, liền liền dưới tay mình cũng là không có chút nào lưu dùng tình cảm. Vâng, đại nhân. Sau đó một đội sáu người liền nhanh chóng biến mất tại chung quanh sâu không thấy ảnh trong rừng. Nhiếp Vô Song hái được chút ít quả dại, thuận tiện giết mấy cái giá lộc, dù sao Lý Hoán Linh tổn thương gần động cốt, cần đại lượng huyết thực tiến bổ, sau đó không ngừng chút nào lưu về tới sơn động. Hoán Linh, đêm nay khả năng không có an ổn giấc ngủ rồi. Nhìn bên ngoài uy nguyên nắng giáo sáng sủa phía chân trời, Nhiếp Vô Song không hiểu nói một câu như vậy. Chương 018, đấu trí đấu dũng. 13. Cũng không phải Nhiếp Vô Song thật sự phát hiện cái gì, mà là đang Hắc Long Sơn mạch bồi dưỡng được đến nhạy cảm trực giác, hắn biết rõ chiến đấu xa xa còn chưa tới cuối cùng, bởi vì địch nhân cao thủ chân chính còn chưa tới. Có ngươi tại, ta mới không sợ đây này. Lý Hoán Linh ma xui quỷ khiến nói một câu như vậy, dọa được Nhiếp Vô Song thiếu chút nữa một lảo đảo. Nhiếp Vô Song hung hăng mà liếc nàng một cái, đem giá lộc rút gần lột ra, rất nhanh liền đổ nướng tốt rồi, chuyển ra dễ ngửi hương khí, làm cho Lý Hoán Linh bụng thẳng kêu to. Ăn uống no đủ về sau, kế tiếp qua vô cùng là an ổn, Lý Hoán Linh cũng là tại Nhiếp Vô Song bên người ngủ thật say, dù sao hôm nay nàng thế nhưng mà tiêu hao không ít tinh lực, hiện tại không dưỡng tốt tinh thần, buổi tối khẳng định lại là lâu dài chiến, sao có thể chịu nổi. Thời gian rất nhanh đến buổi tối, Lý Hoán Linh chỉ là bị thương vai trái, tự nhiên đi lại không có vấn đề, chỉ là phải cẩn thận một chút, bên trên buổi trưa là nhận lấy trọng thương, đả kích quá lớn, hiện tại trên cơ bản đã điều chỉnh tới. Chứng kiến Lý Hoán Linh y nguyên ngủ say bộ dáng, Nhiếp Vô Song lần nữa tiến đến đem cửa động chung quanh, cùng với chung quanh bố trí một ít ác độc bẫy dập rất nghiêm túc kiểm tra mấy lần, xác nhận không sai về sau, mới nhẹ chân nhẹ tay mà về tới tiểu ổ bên cạnh, lần nữa cho đống lửa bỏ thêm điểm củi lửa, lúc này mới tu luyện. Nhiếp Vô Song tu luyện chính là Nguyên Thủy Ma Cung trấn phái tuyệt học, Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh, không biết phẩm giai siêu cấp công pháp, Nguyên Thủy Ma Cung trong lịch sử cũng chỉ có tổ sư Nguyên Thủy Đại Đế một người tu luyện thành công qua, không biết Nhiếp Vô Song đi cái gì vận khí cất chó, tại Hắc Long Sơn mạch vài năm kiên trì như một ngày dưới tình huống, thật đúng là lại để cho hắn nhập môn rồi. Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh đã chú định chỉ có kinh nghiệm lần lượt sống hay chết niết bàn lột xác mới có thể dần dần hiện uy tuyệt học, dù cho Nhiếp Vô Song hiện tại cũng vẹn vẹn là mò tới cái môn này vĩ đại thần điện cánh cửa, còn cần một lần chính thức đại cơ duyên mới có thể mở ra niết bàn hành trình, nếu không hết thảy đều là không. Giờ phút này Nhiếp Vô Song lúc tu luyện toàn thân cao thấp sở hữu tất cả huyết dịch đổ như trường giang đại hà, nuốt khí như cá mập, bật hơi như lợi kiếm, toàn thân cao thấp sở hữu tất cả 206 khối cốt cách đều là đang run rẩy không thôi. Đây là luyện thủy quyền pháp Long Xà luyện cốt quyền, Nhiếp Vô Song một bên coi chừng ở chung quanh đập vào quyền pháp, may mắn huyệt động này diện tích khá lớn, mà lúc này Lý Hoán Linh đã tỉnh lại, khiến cho Nhiếp Vô Song càng thêm đã không có cố kỵ. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, nói không chừng trong huyệt động có mai phục. Tuấn Tú phiêu giật thanh niên thần sắc có chút bệnh trạng y hệt tung tăng như chim sẻ, đối với hai người thủ hạ nói. Vâng. Lập tức từ sau bên cạnh xuất động hai cái thuộc hạ hướng về đen xì trong sơn động bước đi, không có đánh bó đuốc, sợ hai đánh rắn động cỏ, mà ngay cả chút nào tiếng vang đều là chưa từng tiết lộ. Nếu không phải Nhiếp Vô Song bọn hắn ở lại cái sơn động kia có được rất nhiều đường rẽ cùng với đường cong, sớm đã bị cái này tuấn tú phiêu giật lạnh lùng thanh niên phát hiện. Quả nhiên không ra 3 phút, liền từ bên trong sơn động phát ra hai tiếng thê lương kêu thảm thiết, Nhiếp Vô Song cùng Lý Hoán Linh đồng thời liếc nhau, đã biết kẻ đuổi giết đã đến. Tuấn tú phiêu giật lạnh lùng áo bào đỏ thanh niên hừ lạnh một tiếng, quả nhiên có chuẩn bị, thú vị, như vậy chơi mới tốt. Sau đó liền chứng kiến người này xuất ra một cây ống sáo, thổi bay đến không hiểu âm dày đặc cổ quái làn điệu, Nhiếp Vô Song cùng với Lý Hoán Linh nghe được về sau lập tức cảm giác không ổn, như là có cái gì còn manh thú và dòng nước lũ muốn tới đến tựa như. Hoán Linh, ngươi đừng lúc đích, nếu như ta chưa kịp trở về, ngươi cứ tiếp tục hướng bên trong đi vào. Nhiếp Vô Song đối với Lý Hoán Linh nói một tiếng liền một cái nhảy lên thoáng hiện đi ra ngoài, hắn muốn biết chuyện gì xảy ra. Quả nhiên còn đi không bao xa, còn không có xuất độc cầu, lúc trước bị chính mình mai phục châm hình ám khí cho độc chết hai cái áo bào đỏ sát thủ đúng lúc này đã bị các loại độc vật thôn vệ chỉ còn lại có bạch cốt rồi. Nhiếp Vô Song ngược lại rút khẩu hơi lạnh, âm thầm xì một tiếng kinh miệt, cái này cậu đấy, có loại đừng làm cho ta đi ra ngoài, nếu không đừng nghĩ kỹ sống. Chứng kiến phía trước huyệt động rậm rạp chẳng chịt các loại độc vật, cái gì bò cạp độc xà, con nhện vân vân, đợi một tí cái gì cần có đều có, tất cả toàn bộ hướng về trong sơn động bò lên tiến đến. Chứng kiến Lý Hoán Linh phải đi hướng chính mình, Nhiếp Vô Song lập tức cả kinh. Nhanh vào bên trong đi. Nói xong cũng mặc kệ Lý Hoán Linh khiếp sợ biểu lộ, ôm lấy Lý Hoán Linh nhanh như thiểm điện hướng về trong sơn động tránh đi, những này cũng không phải bình thường độc vật, mà là hung thú độc vật, đều là tu luyện thành tinh gia hỏa. Đằng sau tất cả đều là độc vật, không phải chúng ta có thể đối phó đấy, hiện tại sống hay chết liền được dựa vào vận khí rồi, nói không chừng liền hài cốt không còn rồi. Nhiếp Vô Song thầm cười nhạo dưới. Sẽ không chết đấy, tin tưởng ta. Lý Hoán Linh trông thấy Nhiếp Vô Song có chút ủ rũ bộ dáng, lập tức cam đoan nói. Nhiếp Vô Song đúng lúc này nơi nào đến được và hồi phục Lý Hoán Linh a, đằng sau chạy trốn so mã còn nhanh độc vật không ngừng chút nào nghỉ, tại cổ quái tiếng địch dẫn dắt xuống, hướng về Nhiếp Vô Song cùng Lý Hoán Linh đuổi giết xuống dưới, có loại không chết không ngất ý tứ hàm xúc. Nói thật, Nhiếp Vô Song thực không thấy được qua sâu như vậy sơn động, dùng hắn 50m mỗi giây tốc độ, hiện tại ít nhất cũng là đi tới 1 phút đồng hồ, không biết chạy rất xa, phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng giống như, hay vẫn là còn con quấn quấn sơn động, đằng sau hung thú độc vật sớm liền không thấy bóng dáng, cái chỗ này tiếng địch tới mới là việc lạ đây này. Tại đây sơn động đặc biệt nóng bỏng, bởi vì ngay từ đầu này sơn động chính là hướng về nghiêng phía dưới tiến vào đấy, hiện tại đoán chừng cho dù không có đến lòng đất, cũng là tiếp cận có chút hỏa mạch tồn tại. Nhiếp Vô Song tin tưởng thổi địch người kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho, nói không chừng hiện tại liền tự mình tiến đến, sau đó mang theo một tiền lớn đồ vật, chính mình thật đúng là không là đối thủ. Nhiếp Vô Song đoán không rời 10, không riêng gì áo bào đỏ tuấn tú phiêu giật lạnh lùng thanh niên, còn có 3 cái thuộc hạ, cùng với vô số độc vật hướng về Nhiếp Vô Song cùng với Lý Hoán Linh truy giết tới đây, tuy nhiên thượng cấp chỉ là nói có thể sống bắt liền bắt sống. Thế nhưng mà đối với sát nhân có đặc thù yêu thích áo đỏ điệp huyết đại nhân mà nói, địch nhân tự nhiên là dùng để chém đầu đấy. Cái này không thể trách đấm máu cổ quái, dù sao huyết y môn chính là như vậy một cái lạnh lùng, ích kỷ, dị dạng tổ chức sát thủ, nếu không phải giúp vào cấp vân tiêu thế lực càn nguyên điện dưới trướng, sớm đã bị quảng đại vô số chính nghĩa chi sĩ chạm yêu trừ ma rồi. Quả nhiên không dùng bao nhiêu thời gian áo đỏ điệp huyết đã tìm được Nhiếp Vô Song cùng Lý Hoán Linh đào tẩu dấu vết để lại, mặc kệ tại đây sơn động như thế nào hắc ám, đối với hoán huyết cảnh giới điệp huyết hoặc là luyện tùy cảnh giới Nhiếp Vô Song mà nói đã không có chút nào trở ngại. Dù sao một khi quang minh cảnh giới linh hồn đại thành, hắc ám xem vật chỉ là đồ chơi cho con nít. Một trước một sau, Nhiếp Vô Song có đôi khi sẽ chuyên môn dừng lại bố trí một ít không thể tưởng tượng ác độc bấy dập, thấy Lý Hoán Linh đều là bội phục không thôi, thế nhưng mà đằng sau người kia cũng thật sự là không thể xem thường, vô số ác độc bấy dập đơn giản chỉ cần không thể đem thằng này thế nào, chỉ là lưu lại 3 bộ tàn thi, còn có vô số độc vật. Nhưng hiển nhiên cái kia nguy hiểm nhất dê đầu đàn không có chút nào thèm quan tâm, giống như đều chết sạch hắn càng thêm hưng phấn tựa như, đợi đến lúc có một lần Nhiếp Vô Song trở về xem thời điểm, rõ ràng chính là hai cỗ không đầu thi thể, lập tức Nhiếp Vô Song có chút sờn hết cả gai ốc, không nghĩ tới truy giết bọn hắn hay vẫn là một cái đồ biến thái cuồng. Lý Hoán Linh đồng dạng nổi ra gà mất đầy đất. Chương 019, truyền kỳ cũng muốn mục nát. 13. Bị người đuổi giết vậy thì thôi, nhưng là bị một cái đồ biến thái đuổi giết thì có chút chịu không được. Vô Song ca ca, ngươi nhất định không thể buông tha người kia, quá tàn nhẫn quá biến thái rồi, hận chết hắn rồi. Lý Hoán Linh phát huy chính mình siêu cấp vô địch manh muội tự ưu thế, đối với Nhiếp Vô Song làm nũng nói. Dù là Nhiếp Vô Song kiếp trước bái kiến không ít manh muội tử, cũng bị lôi không nhẹ, đành phải nói không có vấn đề, nhất định giúp Hoán Linh muội tử đạt thành hy vọng. Nhiếp Vô Song trở thành luyện tụy cấp bậc cường giả về sau, sinh ra đời thần lực, không nói Lý Hoán Linh cái này thân thể 10 cân, coi như là thân thể ngàn cân cũng không có chút nào vấn đề, ôm lấy Lý Hoán Linh tiến lên tại dần dần đỏ bừng trong động đất, dù cho cảm nhận được tại đây không bình thường, nhưng là bây giờ cũng chỉ tốt kiên trì lên. Vô Song đại ca, tại đây thật thần kỳ, trước kia tại sao không có tu luyện giả tới thám hiểm đâu rồi, thật là kỳ quái. Có thể là bọn hắn không có phát hiện tại đây, hoặc là có đặc thù nguyên nhân khiến cho bọn hắn căn bản không biết tại đây cũng nói không chừng đấy chứ. Nhiếp Vô Song ấm giọng nói xong. Ai, mặc kệ, lần này ta đi ra ngoài nhất định cho lão tía tố khổ. Hừ, lao nương là dễ bị bắt nạt đấy sao? Lý Hoán Linh nhẹ đứng thẳng dưới quỳnh tị, biểu đạt bất mãn của nàng ta. Đúng lúc này Nhiếp Vô Song căn bản không có chú ý tới Lý Hoán Linh tại biểu đạt mấy thứ gì đó, bởi vì hắn cảm nhận được dần dần tăng thêm uy áp, phản phất trực tiếp tác dụng tại thần hồn bên trong gông cùm xiềng xích, dãy rủa không hết. Chứng kiến Nhiếp Vô Song càng ngày càng nghiêm túc thần sắc, Lý Hoán Linh cũng là yên tĩnh trở lại, nàng cũng cảm nhận được bất thường địa phương, đầu tiên là tại đây động đất càng ngày càng rộng, căn bản không giống như là trên nền đất động đất, hơn nữa hiện ở chỗ này động đất ánh sáng màu đỏ đầy trời, hiển nhiên phía trước cách đó không xa chính là nguồn phát sáng. Hiện tại mỗi đi một bước Nhiếp Vô Song đều muốn hơi mà dừng lại thoáng một phát, phảng phất tại cảm thụ cái gì, bước chân càng ngày càng nặng, trên cơ bản mỗi một bước đều là đem cứng rắn như sắt mặt đất dẫm ra một cái chừng tấp hơn hô sâu, hiển nhiên là đã nhận lấy lớn lao áp lực, giống như bản thân mình trọng lực phảng phất đều tại tối tăm trong cải biến. Lý Hoán Linh cũng là cảm nhận được cái loại này tràn ngập thập phương thế giới vô địch khủng bố uy áp, may mắn bọn hắn còn không có hữu hình thành thân nghiệm, nếu không sớm đã bị chính thức diệt sát rồi, đây chính là diệt sát linh hồn, chọn đời không được siêu sinh. Cách Nhiếp Vô Song bọn hắn chỉ có tầm 10 dặm bên ngoài lòng đất không gian, vô cùng khổng lồ, đủ có mấy vạn trượng, tại đây thiêu đốt lên vĩnh hằng không tắt hỏa diễm, tại ngọn lửa này trong không gian, chính giữa có một tòa thần điện, cái này thần điện chỉ là trèo chống cây cột liền có mấy trăm trượng cao lớn, tổng cộng 108 căn 256 trượng cao lớn bạch ngọc thần trụ, đem một cái vô cùng rộng rãi bá khí thần điện phát họa đi ra. Mà ở thần điện chính giữa không có bất kỳ những thứ khác trang trí vật, chỉ có lấy một câu cao tới trăm trượng, khoanh chân mà ngồi thần thể, đầu trọc, trên trán đen nhánh bén nhọn song giác, cho dù tử vong ý nguyên tràn ngập vô tận quỷ thần lui tránh bá khí. Nồng đậm vô cùng thần uy chính là từ nơi này tử vong hình người sinh vật thượng diện phát ra đấy. Nhiếp Vô Song cùng Lý Hoán Linh bởi vì còn không có hữu hình thành thần niệm mới có thể tiếp cận tại đây, nếu sinh ra đời thần niệm về sau, coi như là tiếp cận tại đây, đầu tiên sẽ bị diệt sát linh hồn, nơi này chính là như vậy quỷ bí, vô số thần viêm nung khô lấy chết đi thần thể, phản phất ngay cả chết vong đều là không thể chủ tội. Nhiếp Vô Song cảm nhận được tại đây ngập trời y hệ áp, vốn muốn lui bước đấy, thế nhưng mà vừa nghĩ tới đằng sau vô số hung thú độc vật, liền sởn hết cả gai ốc, hiện tại quả thực chính là tiến thối lưỡng nan. Vô Song ca ca, chúng ta hay vẫn là nhìn xem cái kia phát ra uy áp thần bí chỗ a, tổng so đối mặt vô tận độc vật muốn xịn nhiều lắm. Nghe được Lý Hoán Linh nói như vậy, Nhiếp Vô Song lập tức kiên định lòng tin của mình. Coi như là đồng rồng hang hổ, lão tử cũng muốn xông vào một lần. Tiến lên động đất quả nhiên càng ngày càng nóng rực, toàn thân quần áo phảng phất cũng là muốn thiêu đốt hầu như không còn, hơn nữa thêm tại linh hồn cấp độ uy áp, Nhiếp Vô Song cùng Lý Hoán Linh áp lực không phải lớn tiểu bình thường. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, nóng bức coi như xong, rõ ràng áp chế linh hồn, thử, muốn bức lui ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuấn Tú phiêu giật lạnh lùng áo bào đỏ thanh niên, xoa xoa đầu đầy mồ hôi, tiếp tục hướng về sâu trong lòng đất tiến lên. Hiện tại Nhiếp Vô Song coi như là cùng cái này áo bào đỏ sát thủ gặp nhau rồi, cũng không nhất định có khí lực chém giết. May mắn không có sinh ra đời thần niệm, vô tận linh hồn uy áp muốn xuyên thấu tác dụng tại Nhiếp Vô Song cùng với Lý Hoán Linh trên linh hồn thật đúng là cần hao phí đại khí lực. Cũng chính là như vậy, Nhiếp Vô Song cùng Lý Hoán Linh mới chính thức cùng hộ xung dưới, nếu không căn bản trước vào không được, hiện tại đầy trời ánh sáng màu đỏ, Nhiếp Vô Song biết rõ đây nhất định chính là lòng đất hỏa diễm sinh ra đấy. Nếu không làm sao có thể như vậy sáng ngời. Rốt cục tại một canh giờ về sau, thấy được lại để cho bọn hắn không thể tưởng tượng một màn, cái kia không cửa trong thần điện, cái kia đầu chọc đen nhánh song rắc lạnh lùng yêu dị thanh niên thần thái ác tưởng, vô tận hỏa diễm tại hắn thần trên hạ thể thiêu đốt, mà ngay cả toàn thân cao thấp lông tơ đều là tại thiêu đốt, bề ngoài nhìn không ra chút nào thương thế, thế nhưng mà Nhiếp Vô Song chính là cảm nhận được hắn đã tử vong. Nhiếp Vô Song cùng Lý Hoán Linh liếc nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt kinh hãi vô cùng cùng với cuồng hỉ, không là người sống, cũng liền ý nghĩa chính là chết đi đại năng, vậy khẳng định là có đại thu ở đấy. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Viêm Ma dị tộc bên trong đích Viêm Ma chiến thần? Ha ha, tất cả đều là lao tử đấy, hai người các ngươi phải chết, toàn bộ đều phải chết. Đúng lúc này áo đỏ sát thủ điệp huyết cười to, căn bản không đem Nhiếp Vô Song bọn hắn để vào mắt. Cũng là hắn là hoán huyết cảnh giới viên mãn cấp tu lệ giả, mà Lý Hoán Linh cái này hoán huyết cảnh giới hiện tại bị trọng thương, mà hoàn hảo Nhiếp Vô Song lại chỉ là luyện tùy cấp bậc con kiến nhỏ, tự nhiên không bị hắn nhìn ở trong mắt. Hoán Linh, ngươi liền xem thật kỹ đồ giỡn, xem ta như thế nào thu thập cái này cái đồ biến thái. Hiện tại người này cổ gian còn treo móc hai quả máu chảy đầm địa đầu lâu, trong mắt tràn ngập không bình thường ánh sáng màu đỏ, hoàn toàn chính là phòng chữ thiên trùn phản diện nha. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi cái này tôm cá nhãi nhép, thật sự là, ai? Đằng sau Nhiếp Vô Song còn chưa nói xong, khí không được điệp huyết hóa thành một đạo hồng sắc bóng dáng, trong tay huyết sắc trường kiếm thẳng đến Nhiếp Vô Song trên cổ đầu người, quả thực là tàn nhẫn vô cùng, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Nhiếp Vô Song thần sắc không sợ hãi, thật lâu chưa từng sử dụng hắc thiết đại đao từ phía sau lưng bao khỏa chân trượt vào trong tay, cái này một cái trước mắt. Nhiếp Vô Song khí chất lại biến, vô tận đao ý vận sức chờ phát động, hắc sắc ánh đao đem phạm vi một trượng ở trong toàn bộ vây quanh, điệp huyết quả nhiên không hổ biến thái danh tiếng, một tay huyết y môn huyết hải vô biên kiếm pháp đùa nghịch cẩn thận, thậm chí còn bức lui Nhiếp Vô Song hắc sắc ánh đao, vốn liền so Nhiếp Vô Song. Chân khí thực lực hùng hậu lập tức bạo phát ra. Bất quá những năm này, Nhiếp Vô Song trong thân thể các loại linh dược phóng xuất ra, vô tận thần lực nghiền đè xuống, điệp huyết miệng hổ lập tức huyết nục mơ hồ, thế nhưng mà đúng lúc này không dám chút nào buông tay, một khi rơi vào hạ phòng, chắc chắn sẽ bị Nhiếp Vô Song quét ngang. Hắn cũng thật không ngờ Nhiếp Vô Song không riêng gì thiên thần thần lực, hơn nữa đao pháp như thế hổ hùng hãn, nếu không phải chân khí toàn bộ kém hơn một bậc, chính mình sớm bị đập phát chết luôn rồi. Chương 020, âm dương tương tế. 13. Bất quá tốt xấu điệp huyết chính là huyết y môn thanh niên nhất đại đệ tử bên trong người nổi bật, hiện tại phát huy thực lực chẳng qua là một nửa, Nhiếp Vô Song càng là cường đại, hắn lại càng là hưng phấn. Giống như là hiện tại hắn đùa nghịch một bộ huyết y môn kiếm pháp vô cùng rất nhanh, đem Nhiếp Vô Song đao pháp đều là toàn bộ áp chế, Nhiếp Vô Song nội tâm cũng là cả kinh. phảng phất thật không ngờ người này ngoại trừ yêu thích biến thái bên ngoài, không nghĩ tới thực lực thật đúng là không thể xem thường, đặc biệt là chiêu thức ấy khoái kiếm. Nhiếp Vô Song tuy nhiên vừa mới bắt đầu đối với loại này khoái kiếm có chút không thích ứng, nhưng là khoái kiếm linh hoạt là linh hoạt, cường hãn cơ động tính, nhưng là lực sát thương không được, đây là đoạn bản, mà Nhiếp Vô Song phòng ngự thế nhưng mà tương đương cường hãn đấy, ngoại trừ 5 năm này vô số lần ở vào bên bờ sinh tử bên ngoài, còn có tu luyện mấy môn công phu quyền cước đều là cận thân vật lộn sở trường cho hay. Cho nên cũng không thế nào sợ hãi điểm huyết chiến thuật cải biến. Hai người đao quang kiếm ảnh, thấy Lý Hoán Linh hoa mắt, bất quá Lý Hoán Linh cũng là hoán huyết cảnh giới cao thủ, không có chút nào hỗn loạn tầm mắt của mình, ngược lại nhìn ra một ít người khác không biết địa phương, ví dụ như Nhiếp Vô Song tại mượn nhờ điệp huyết khoái kiếm tôi luyện chính mình thân pháp. Trên thực tế cũng là như thế, Nhiếp Vô Song mới bắt đầu, cũng không vội ở sử xuất tuyệt chiêu diện sát điệp huyết, bất quá hiện tại tôi luyện hơn 100 chiêu, hơn nữa cũng thật sự không có tiến bộ thân pháp gì, vốn thân pháp chính là tu luyện giả khó khăn nhất nắm giữ thần thông một trong, ở đâu dễ dàng như vậy tiến bộ. Điệp huyết ngươi cũng chỉ có chút buồn sự ấy sao, vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi. Nhiếp Vô Song lần đầu tại Lý Hoán Linh trước mặt lộ ra lạnh lùng thần sắc, Lý Hoán Linh sửng sờ một chút, chứng kiến giờ phút này Nhiếp Vô Song nàng giống như minh bạch cái mới nhìn qua này rất ngạ ngớn hoặc là nói bất cần đời Vô Song ca ca, nội tâm nhất định khuyết thiếu nào đó mềm mại a. Cho dù phóng ngựa tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Điệp huyết vốn chính là thiết huyết tử sĩ, nơi nào sẽ sợ Nhiếp Vô Song khiêu khích. Nhiếp Vô Song hai tay cầm đao, dài hơn 1 mét rưỡi hắc thiết đại đao sáng lên thực chất tính hắc sắc lưỡi đao, chừng dài một thước đoạn, sắc bén đủ để cắt tầm thường đao kiếm, nhìn đến đây, Điệp huyết cũng là hít một hơi thật sâu. Biết rõ Nhiếp Vô Song không phải bình thường nhân vật, quả nhiên có đặc biệt pháp môn. Xem điệu bộ này, liền có được quá mức lực sát thương, ở đâu còn dám đón đỡ, lập tức triển khai thân pháp, muốn tránh né, thế nhưng mà đã ra tay Nhiếp Vô Song nơi nào sẽ lại để cho cái này hay cơ hội đánh mất, vì vậy trong tay đại đao như tinh linh khiêu vũ, bản thân bước chân như là lắp đặt lò xo giống như, hai chân đạp một cái, cứng rắn vô cùng màu đỏ bừng mặt đất lập tức xuất hiện hai cái 50 cm hố sâu. Sau đó hắc sắc ánh đao lập tức tiếp cận Điệp huyết lui về phía sau, quỷ mị thân ảnh lập tức đình chỉ, hắn biết rõ giờ phút này đã không có đường lui. Lui càng nhanh, cái chết càng nhanh, còn không bằng dừng lại đường đường chính chính một trận chiến, nói không chừng còn có chuyện cơ đây này. Huyết sắc trường kiếm đồng dạng sáng lên huyết sắc kiếm quang, xì, xì. Hỗn loạn ầm ĩ chói tai đập nện âm thanh xuất hiện tại ba người bên hai, nếu không phải tại đây độ ấm đã cao tới lên bãi đủ, Điệp huyết đã sớm mang vào vô số hung thú độc vật, ở đâu còn có thể làm cho Nhiếp Vô Song sinh uy. Đợi đến lúc chiến đấu lúc dừng lại, Lý Hoán Linh trợn mắt há hốc mồm. Trung quy ngươi mạnh hơn một bậc, nhưng Bạch Ngọc sư hạt ngươi cũng không sống khá giả a, ha ha. Điệp huyết trái tay nắm chặt cắm vào ngực hắc thiết đại đao. Tay phải chỉ vào Nhiếp Vô Song tố chất thần kinh y hệt khoa trương cười to. Nhiếp Vô Song trên mặt có một cái rất là nhỏ bé tím sắc miệng máu, không chú ý nhìn căn bản nhìn không ra, Nhiếp Vô Song mặt sắc tái nhợt, chính mình nhưng lại có chút lơ là sơ suất rồi, sớm thì nên biết người này am hiểu dụng độc, không nghĩ tới sắp chết còn muốn quay giáo một kích, đây chính là giá trị vạn kim bạch ngọc sư hạt a, có thể luyện chế linh cấp đan dược vô thượng thuốc dẫn a. Cuối cùng trước mắt là như thế này đấy, Nhiếp Vô Song nguyên thủy chân khí thuốc dục hắc sắc lưỡi đao cứng rắn vô đối, thế nhưng mà điệp huyết kiếm quang cũng không chút nào chênh lệch. Song Vương tỷ thí thì ra là chiêu pháp tàn nhẫn cùng với tốc độ, rất không may mà Nhiếp Vô Song 5 năm gian sinh tử tồn vòng cuối cùng tại cuối cùng trước mắt một đao kết quả điệp huyết, bất quá điệp huyết phá bữa chìm thuyền, trước mắt rõ ràng cho hắn buồn mạng độc vật bạch ngọc sư hạt. Thu điệp huyết tiện tay tải vật về sau, đem điệp huyết thi thể ném về phía rất xa thông đạo về sau, Nhiếp Vô Song mới trở về Lý Hoán Linh bên người. Vô Song ca ca ngươi ra thế nào rồi, mặt sắc khó coi như vậy, đều biến thành tím sắc rồi. Nghe được Lý Hoán Linh thanh âm, Nhiếp Vô Song chỉ phải cười khổ. Ngươi nhanh ly khai, bằng không thì đợi chút nữa ta khống chế không nổi chính mình. Sẽ xảy ra chuyện đấy. Giờ phút này Nhiếp Vô Song thật sự có điểm không ổn, toàn thân cao thấp xuất hiện vô số tím sắc đường vân, như là chữ như gà đời giống như, hắn biết rõ Bạch Ngọc Sư Hạt lợi hại, không có thần thông cảnh giới chân nguyên căn bản áp chế không nổi, mà áp chế không nổi Bạch Ngọc Sư Hạt độc tính, hắc hắc, không có nữ nhân âm dương tương tế, người chúng độc nhất định dương độc đốt tâm mà vong. Ta tại sao phải ly khai, ngươi đến cùng thì sao, hiện tại mặt đã thành tím sắc rồi, ngươi mau nói cho ta biết. Lý Hoán Linh thần sắc bên trong có lấy kinh hoàng, cũng là dù sao nàng mới 16 tuổi, cho dù có một thực lực thông thiên lão tử, có thể là mình vẫn chỉ là một cái thiếu nữ. Ta trúng độc, Bạch Ngọc Sư Hạt ngươi có lẽ nghe nói qua, ngươi bây giờ không đi đợi lát nữa ngươi sẽ phải hối hận. Vừa nói xong, Nhiếp Vô Song toàn thân đều là rất nhỏ run rẩy, không thể không khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển nguyên thủy niết bàn kinh, bây giờ cách cái kia rộng rãi đại khí thần điện chỉ có một dặm khoảng cách, cho dù ở đằng kia trong thần điện, Nhiếp Vô Song cũng không có tâm tư suy nghĩ, bởi vì vô tận kiểu diễm ảo giác tại Nhiếp Vô Song trong linh hồn sinh ra đời, trên trán to như hạt đậu mồ hôi chảy xuống. Lý Hoán Linh ngươi mau cút, ta không kiên trì nổi rồi, ta thật sự không kiên trì nổi rồi. Nhiếp Vô Song hai tay bỏ đầy tím sắc đường vân, cực kỳ giống thần bí hình xăm, hiện tại hắn toàn thân run rẩy, hai tay không tự giác xé rách chính mình hắc sắc trường bào. Lý Hoán Linh nhìn xem nhanh bị tím sắc bao trùm Nhiếp Vô Song bao trùm hai mắt, nàng không phải không biết rõ Bạch Ngọc Sư Hạt tâm độc, càng là biết không giải dược về sau hậu quả, đã từng có bị Bạch Ngọc Sư Hạt độc qua không có giải dược, cuối cùng cho dù bị giải cứu rồi, nhưng mà toàn thân gân mạch mà ngay cả toàn thân cơ bắp đều là hủy hoại, triệt để mà đánh mất tu luyện tư cách, mà ngay cả linh hồn đều là có thêm Bạch Ngọc Sư Hạt độc tính, đã chú định bi kịch. Giờ khắc này, Lý Hoán Linh suy nghĩ rất nhiều, ngày đó, có Ngụy Hộ Hoa sứ giả, có chiếu cố chính mình Tiểu Nguyệt, còn có bảo vệ mình Hoàng Đồ Gia Gia, hắn một thân rách dưới, mặt hoa hoa, ngoại trừ cái kia một đôi cả đời này đều không thể quên được hắc sắc có ánh bi thương con người, cái gì cũng sai, chẳng biết tại sao, hắn lựa chọn cùng tại bên cạnh mình, miệng hắn ti tiện, thế nhưng mà kỳ quái chính là mình một chút cũng không hận hắn. Lý Hoán Linh nếm thử liên hệ chính mình vô địch lão tía, thế nhưng mà bi ai chính là cái thế giới này phản phất bị triệt để ngăn cách rồi. Lý Hoán Linh không biết là Viêm Ma dị tộc chiến thần linh hồn kết giới triệt để ngăn cách cái này dị độ không gian, ở đâu còn có thể sử dụng đặc thù thủ đoạn liên hệ quỷ thần đại năng. Không kiên trì nổi, cũng đừng có kiên trì tốt rồi, ta thân yêu vô song ca ca. Nỉ non hoàn tất, Lý Hoán Linh thần sắc bên trong có quyết định, đi lại kiên định mà đi về hướng đang tại đầy đất lăn qua lăn lại Nhiếp Vô Song. Chương 021, Viêm Ma phần thiên kinh. 13. Nhiếp Vô Song làm một giấc mộng, vô cùng tiểu diễm chân thần mộng, tại chính mình sắp không kiên trì nổi thời điểm, cảm giác mình toàn thân đều nhanh bị tiêu thời điểm, một cỗ băng cơ ngọc cốt phản phất chư thần kiệt tác hoàn mỹ thân thể xuất hiện tại chính mình ôm ấp, một đêm kia vô tận sầu triền miên, vu sơn thân thể, không chỉ khiến cho chính mình bạch ngọc sư hạt kịch độc giải trừ, mà ngay cả nguyên thủy niết bàn kinh bình cảnh cũng rốt cục nước chảy thành sông đột phá. Thế nhưng mà, vì cái gì, nội tâm có một chút như vậy bất an cùng với lo lắng đây này. Hoán Linh, Hoán Linh ngươi ở nơi nào? Nhiếp Vô Song điên cuồng hô to, thế nhưng mà không có chút nào đáp lại, hắn thật sự luôn uống, tại đây động đất chung quanh điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng mà không có chút nào tin tức, ánh mắt hắn huyết hồng, cho đến giờ phút này hắn mới biết được, trong lúc lơ đãng Lý Hoán Linh cùng hắn đã cắm vào cốt đủ. Ngồi xổm người xuống, toàn thân đột nhiên run lên, trên mặt đất có một chuyến chữ nhỏ. Thật yêu vô song ca ca, đường bi thương đường ấy nấy, đem làm ngươi chứng kiến cái này hàng chữ thời điểm, ta khẳng định không tại bên cạnh ngươi rồi, xin tha thứ ta không chào mà đi, ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, hảo hảo quý trọng Viêm Ma dị tộc phần này cơ duyên, nếu có duyên thì sẽ gặp lại, Hoán Linh lưu. Nhiếp Vô Song lấy lại bình tĩnh, đành phải Lý Hoán Linh có tin tức, hắn cũng có thể chống đỡ dưới đi. Hắn không biết nàng vì sao lại sớm ly khai, nhưng khẳng định cùng chính mình có quan hệ, thậm chí cùng Bạch Ngọc Sư Hạt có quan hệ, bởi vì Nhiếp Vô Song phát hiện mình ở bên trong ba lô Bạch Ngọc Sư Hạt thi thể bị người cầm đi, nàng có thể dùng thân cứu giúp, phần nhân tình này chính là Nhiếp Vô Song cả đời cần phải đi bao đấy. Hoán Linh, mặc kệ có bao lâu, mặc kệ ngươi tại bổn nguyên thế giới địa phương nào, ta nhất định sẽ tìm về ngươi, ta thể. Nhiếp Vô Song méo méo chính mình phảng phất có thể đánh bại một ngọn núi nắm đấm âm thầm này sinh ác độc nói. Xác thực, tuy nhiên không rõ ràng lắm trong đó nguyên lý, thế nhưng mà đột phá nguyên thủy niết bàn kinh đệ nhất trọng, đây chính là thần thông cảnh giới mới có thể đột phá đó a. Không nghĩ tới lần này cơ duyên xảo hợp có thể sớm đột phá, đầu tiên đột phá nguyên thủy niết bàn kinh đệ nhất trọng, chính mình thần lực tăng vọt đến 10 vạn cân, coi như là hoán huyết cao thủ cũng không phải là của mình đối thủ, có thể cứ thế mà sẽ rách hết thể thuế phàm cảnh tu luyện giả. Tiếp theo chính là bổn nguyên đan điển sinh ra đời cực kỳ yếu ớt một đám niết bàn chi hỏa, đây chính là chính mình sở hữu tất cả nguyên thủy chân khí hóa thành một đạo hỏa diễm, cho nên tương ứng đấy, chính mình toàn thân chân khí biến mất hầu như không còn. Nhiếp Vô Song chính mình suy đoán không sai lời mà nói, không nhanh chóng bổ sung nguyên thủy chân khí, cái này niết bàn hỏa diễm sẽ dập tắt, sau đó khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không lần nữa đốt lên. Niết bàn chi hỏa có chỗ tốt gì, liền không cần nhiều lời, chỉ là một cái trị liệu tổn thương liền khủng bố coi trời bằng vung rồi, chớ nói chi là trung cực thủ đoạn niết bàn trọng sinh rồi. Đã Lý Hoán Linh có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm tạm thời ly khai, Nhiếp Vô Song cũng tiểu tạm thời yên tâm trong nội tâm lo lắng, không có biện pháp thực lực của mình quá nhỏ, thật đúng là chỉ có mượn nhờ Viêm Ma dị tộc chiến thần cơ duyên, đây chính là chính mình quật khởi đạo thứ nhất kỳ ngộ. Tại Nguyên Thủy Ma cung thời điểm liền nghe nói qua Viêm Ma dị tộc cường đại, Viêm Ma chính là hỏa diễm sinh ra đời tuyệt thế yêu ma, giết chóc vô biên, cuồng bạo vô cùng, mỗi một lần xuất thế tuyệt đối muốn động loạn vô tận đại địa, mấu chốt là Viêm Ma thực lực cường hãn vô cùng, vừa ra đời chính là thần thông cấp, may mắn Viêm Ma dị tộc là tự nhiên mình độc lập thế giới, bình thường ra không được, hơn nữa Viêm Ma dị tộc tộc nhân rất thưa thớt, đại đa số đều là thống trị chính mình dưới trướng. Rất nhiều địa ngục chủng tộc cũng căn bản chẳng muốn đến bổn nguyên thế giới đánh nhau. Đây đều là ngẫu nhiên theo một ít sách cổ thượng diện chứng kiến đấy. Không có nghĩ đến cái này, thâm bất khả chắc dưới mặt đất lại có thể biết xuất hiện một đầu Viêm Ma, hơn nữa còn là Viêm Ma dị tộc bên trong đích chiến thần, truyền thuyết Viêm Ma dị tộc trong chỉ có chiến thần mới có thể cho mình chế tạo thần điện, nếu không ai dám một mình làm như vậy, muốn gặp toàn bộ Viêm Ma dị tộc đuổi giết. Nhiếp Vô Song thừa nhận lấy Viêm Ma chiến thần tuyệt cường uy áp, hắn không riêng gì tốt đến cái này Viêm Ma chiến thần truyền thừa, nhưng lại muốn nhờ lúc này đây uy áp đến đột phá linh hồn của mình cảnh giới, khiến cho chính mình triệt để sinh ra đời thần niệm. Muốn biết có thể sinh ra đời thần niệm ít nhất đều là thần thông cấp nhất trọng cao thủ, muốn tại thuế phàm cảnh liền sinh ra đời thần niệm vô cùng gian nan, nhưng là từng cái tại thuế phàm cảnh sinh ra đời thần niệm thiên tài chỉ cần không chết non, về sau thành tựu sẽ vô khả hạn lượng a. Tuy nhiên cự ly này rộng rãi vô biên, giống như một tòa sơn mạch thần điện chỉ có một dặm xa, thế nhưng mà mỗi một bước Nhiếp Vô Song đều đi dị thường gian khổ, hắn toàn lực thúc giục thấm nhuần xem nghĩ cách, vận dụng chính mình linh hồn lực lượng bảo vệ mình, bởi vậy trong lúc vô hình cùng với Viêm Ma chết đi phát ra tại trong kết giới linh hồn từ trường va chạm, khiến cho hắn thất khiếu đều là chảy ra máu tươi, nhìn về phía trên vô cùng thê thảm, mỗi thời mỗi khắc trong đầu đều giống như có vô số binh sĩ tại nền cổ hò hét, cái này khí thế giống như lực nổ núi lồng dạng, chấn nhiếp Vô Song linh hồn đều là một hồi ảm đạm, chỉ trách cái này Viêm Ma kết giới quá mức cường đại. Linh hồn chi khí tại đối kháng, trong thân thể nguyên thủy chân khí hình thành niết bàn hỏa diễm dị thường sinh động, phản phất tại loại này tuyệt cường áp lực trong hoàn cảnh, có thể cung cấp vô tận động lực, niết bàn kinh cực tốc vận chuyển, vô tận hỏa diễm lực lượng bị nhiếp Vô Song hấp dẫn tới, sau đó bị chuyển hóa trở thành niết bàn chân khí, bổ sung niết bàn hỏa diễm tiêu hóa, may mắn niết bàn hỏa diễm thành hình về sau, cần thiết nguyên thủy chân khí rất nhỏ, ước chừng mỗi chuyển hóa thập phần, chỉ là tiêu hao một phần cũng đủ để cam đoan Niết Bàn hỏa diễm còn sống cùng với lớn mạnh. Rất nhanh một dặm chi địa đã bị Niết Vô Song đi đến, tại đây độ ấm thần kỳ y hệt chỉ là duy trì tại 100 độ, nếu không Niết Vô Song chắc là phải bị thiêu thành hư vô, 100 độ đối với sắp hoán huyết Niết Vô Song mà nói vẫn là có thể ủng hộ đấy, vì vậy giai đoạn thân thể đã bị các loại năng lượng rèn luyện, tuy nhiên vẫn không thể thủy hỏa bất xâm, ít nhất cũng có thể kháng cự một ít không phải bình thường hoàn cảnh. Đứng ở mấy trăm trượng cao lớn thần điện phía dưới, Niết Vô Song giống như là sân bóng bên trong một cái bóng đá, vô cùng nhỏ bé cảm giác xuất hiện tại sâu trong tâm linh, khó trách cái kia liệt địa đao tôn ưa thích biến lớn cùng kim diễm huyền bằng chiến đấu, nếu không ai chịu nổi cùng một cái lớn hơn chính mình gấp mấy chục địch nhân chiến đấu a. Cái này thần điện có 108 căn cao tới 256 trượng, chừng một trượng phẩm chất bạch ngọc thần trụ, đây cũng không phải là bình thường bạch ngọc thần trụ, thượng diện vô số cổ quái đường vân, một điểm không có nhân tộc văn tự bộ dạng, nhất định là Viêm Ma văn tự, thần điện không có cửa hộ, cũng không có tường lây, chỉ có cao thấp có bá khí mui xe cùng với bạch ngọc sàn nhà. Vô tận lam sắc hỏa diễm bao trùm tại thần điện bốn phía cao thấp, mà thần điện trung tâm vị trí một cái trăm trượng đầu trọc, có đen nhánh bén nhọn song giác, độc nhãn, lỏa lồ lấy tràn ngập thần bí đường vân nửa người trên, cái kia thần thể như là sắt thép đổ bê tông, phảng phất ẩn chứa vô tận thần lực, nhìn không ra một điểm đã tử vong cảm giác, phảng phất một khi đứng dậy, cái thế giới này đều muốn đi theo run dậy. Nói thật, Niết Vô Song quả thực bị sợ không nhẹ, đậu xanh rau mà đấy, cái này quả nhiên không phải người, chiến thần, chật trưởng, danh bất hư truyền a. Vô tận lam sắc hỏa diễm cháy không biết chết đi bao lâu thi thể, khiến cho trong thần điện thi thể kia mặt ngoài xuất hiện nguyên một đám đấu đại thần bí văn tự, tản ra hồn lam sắc, làm cho người chú mục, Niết Vô Song kìm lòng không được nhìn thoáng qua, không có bất kỳ dấu hiệu mà tại trong linh hồn xuất hiện năm chữ to Viêm Ma phần thiên kinh. Chương 022, chạy không thoát vận mệnh. 13. Nói thật, đem làm thuộc loại châu bỏ vô cùng năm chữ to xuất hiện tại Niết Vô Song trong đầu thời điểm, đem làm bị lại càng hoảng sợ, Niết Vô Song thế nhưng mà to gan lớn mật thế hệ, bằng không 10 tuổi năm đó cũng sẽ không ăn cắp liên hoa giao trứng rồi. Không có tia do dự cảm giác, Niết Vô Song biết chắc khiến cho cái này chết đi Viêm Ma đại năng áp chế cái kia yêu dị làm sắc hỏa diễm, nếu không chính mình sớm bị thiêu rồi, ở đâu còn có thể bình yên vô sự ở cái này nghĩ ngợi lung tung. Quả nhiên, Niết Vô Song cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp cận Viêm Ma chiến thần thi thể, thần điện chung quanh làm sắc yêu dị hỏa diễm đều tại biến tướng lui về phía sau, dù cho như vậy, Niết Vô Song trên người hắc sắc trường bào đã ở vô thanh vô tức gian biến thành cho tàn. Cảm giác mình trên người không chút nào treo bộ dạng, cho dù Niết Vô Song lại mặt dày, cũng là cảm thấy tức giận dị thường, may mắn tại đây không có những thứ khác ngoại nhân. Nếu không Niết Vô Song vẫn không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Mỗi một lần tiếp cận, Niết Vô Song liền cảm giác mình đạt được linh hồn giống như đang tiếp thụ vô số cái đúa tại gõ đồng dạng, vốn là cường đại dị thường linh hồn càng phát ra sáng chói chói mắt, phảng phất bên trong ẩn chứa có chút tạp chất tại bị triệt để tiêu trừ. Rốt cục hao phí mấy canh giờ đạt tới trăm trượng đầu chọc một mắt Viêm Ma trước mặt, chỗ gần xem, cái kia đen nhánh bén nhọn song rắc chừng cao vài trượng, phảng phất muốn đâm rách chư thiên, một mắt là nhắm lại đấy, phảng phất một khi mở ra muốn sấm sét vang dội. Nhìn xem phảng phất nhiễm long giống như cường tráng không thành bộ dáng Viêm Ma, Niết Vô Song phát ra từ nội tâm cảm thấy tôn kính, vị này đại năng lúc còn sống nhất định là một vị tuyệt thế chiến thần, mặc kệ tình huống như thế nào bị phong ấn áp chế tại lòng đất không gian, đều không cải biến được từ trong mà bên ngoài phát ra đấu tranh với thiên nhiên mũi nhọn. Niết Vô Song không thể nghi ngờ là may mắn đấy, chết đi đại năng cũng không có ở bên người làm ra cái gì siêu cấp cấm chế vân vân. Đợi một tí, nhìn xem trăm trượng thần thể chung quanh đều là vô số hồn lam sắc đấu chữ to thể, không biết mấy ngàn mấy vạn cái, khiến cho Niết Vô Song phảng phất cảm giác đến nơi đây không chân thực, có loại như mộng như ảo giác. Niết Vô Song thử thăm dò vươn tay. Lập tức, tác dụng tại Niết Vô Song trên linh hồn mặt uy áp tăng vọt gấp trăm lần, không có chút nào báo hiệu đem Niết Vô Song đè sập trên mặt đất, phảng phất có một tòa núi cao chấn áp lấy hắn. Toàn thân cốt cách đều là tại không chịu nổi thừa nhận trọng áp bạo tiếng nổ, vô số mảnh như lông châu tơ máu xuất hiện tại Niết Vô Song thân thể mặt ngoài, may mắn hắn bản năng rút về rảnh tay, nếu không cho dù may mắn không chết, cũng là khó có thể trị hết trọng thương. Quá kinh khủng, so với cái gì liệt địa đao tôn không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, đoán chừng coi như là bắt trọng quỷ thần đại năng cũng cư như vậy đi. Niết Vô Song nội tâm thật sự vô cùng khiếp sợ, ở đâu còn chú ý được mình đã bị thương. Một lần nữa gian nan mà đứng lên, sau đó vận chuyển nguyên thủy Niết Bàn kinh, khôi phục thương thế của mình, đừng nói, Niết Bàn chi hỏa quả nhiên có không gì sánh kịp kỳ hiệu, không, có qua nửa canh giờ, Niết Vô Song toàn thân chỗ đã bị tổn thương tiểu đều toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra chút nào dấu vết. Bởi vì lúc này đây đột nhiên tăng vọt linh hồn uy áp lại để cho Niết Vô Song ý thức được, khả năng Viêm Ma tàn hồn vẫn còn thần thể bên trong tản ra thiên nhiệt, chính là cái này đột nhiên tăng vọt uy áp khiến cho bản thân linh hồn cô đọng không chỉ một lần. Chỉ cần lần nữa cô đọng hai lần có thể sinh ra đời thần niệm, sinh ra thức hải, lúc kia mới chính thức đạp vào tu luyện con đường. Đem làm toàn thân cao thấp sở hữu tất cả địa phương đều là khôi phục như lúc ban đầu về sau, Niết Vô Song không chút nào muốn trì hoãn thời gian, bởi vì khoảng cách Thanh Vân Kiếm Tông chiêu đồ đại hội không lâu rồi, hiện tại chính là muốn đem hết toàn lực đột phá, cho nên Niết Vô Song lại một lần nữa tiếp xúc Viêm Ma thân thể. Lúc này đây tổn thương so với trước một lần còn muốn lớn hơn, Niết Vô Song toàn thân cao thấp vô số mao mảnh mạch máu bạo liệt, da chóc thịt bong, mà ngay cả linh hồn đều là bị đánh tan không ít. Trong đầu xuất hiện một ăn mặc hắc sắc uy vũ áo giáp, mà ngay cả đầu đều là bị toàn bộ phương vị bao trùm, trên đầu chỉ là lộ ra hai cây đen nhánh bén nhọn song giác. Võ trang trăm trượng quái vật tại một cái huyết tinh, khô giáo, âm ám thế giới cùng vô số hình thù kỳ quái dị tộc chiến tranh lấy, rất lớn rạn nước, ngọn núi sụp đổ, mà ngay cả có chút đại giang đều là trong chiến đấu bị ngăn nước, vô tận thần lực phá hư xuống, chỗ này đại địa phát sinh khó có thể tưởng tượng tai nạn. Thẳng đến vừa ra thiên cự thủ đem vô số trăm trượng tồn tại đập tiến vào vô tận sâu trong lòng đất, cái kia bàn tay khổng lồ bao trùm không biết rất xa, như là một chiêu trụ, cảm thụ không đến bất luận cái gì uy áp, nhưng chính là một trượng kia một vòng phía dưới, sở hữu tất cả bị phá hư địa hình toàn bộ khôi phục nguyên trạng. Nhiếp Vô Song ngược lại rút khẩu hơi lạnh, cái này đậu xanh rau má là cái gì tồn tại, nghe đều không có nghe nói qua. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Viêm Ma Chiến Thần chính là bị đập phát chết luôn không mấy trăm trượng tồn tại một trong số đó. Lúc này đây Nhiếp Vô Song khôi phục hao tốn trọn vẹn 5 ngày thời gian, bởi vì lúc này đây phản kích mà ngay cả nội tạng đều là nhận lấy thương tổn không nhỏ. 5 ngày qua đi, Nhiếp Vô Song khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục tự tay tiếp xúc Viêm Ma Chiến Thần, phía trước 2 lần đều là chuyển thừa một bộ phận Viêm Ma phần thiên kinh, lúc này đây vẫn không có lại để cho Nhiếp Vô Song thất vọng. Tổng cộng bắt trọng Viêm Ma phần thiên kinh phía trước ngũ trọng bị đã nhận được, bất quá lúc này đây toàn thân cao thấp vô số cốt cách đều là bị lập tức chấn áp nát, cho dù Nhiếp Vô Song lại cứng cỏi, đau đớn kịch liệt y nguyên lại để cho hắn hôn mê rồi. May mắn nguyên thủy niết bàn kinh có thể tự hành vận chuyển, cung cấp niết bàn hỏa diễm không ít năng lượng, tại chậm rãi khôi phục bị chính thức trọng thương cốt cách. Cái này một không thể nhúc nhích thời gian, đảo mắt đi qua 10 ngày, may mắn trong ba lô mặt có một ít lương khô cùng với nước uống, nếu không ở đâu có thể trèo chống lâu như vậy. Niết bàn hỏa diễm cường hãn, lần này Nhiếp Vô Song tính toán là chân chính thấy được chính mình trọng thương bị nghiền áp cốt cách, ngoại trừ không thể sử dụng bản thân thần lực bên ngoài, treo chống bản thân sức nặng ngược lại là đã không có vấn đề. Ngày hôm nay, Nhiếp Vô Song khoanh chân toàn lực chạy nước rút thần niệm cảnh giới, bị ba lượt thành công ngưng tụ linh hồn như là một khỏa rút nhỏ vô số lần ánh trăng, thấm nhuần xem nghị cách vận chuyển lại, linh hồn lực lượng hình thành vô số hắc thiết bộ dáng mũi tên hướng về thân thể làn da lao lung nghiền áp mà đi. Đúng lúc này linh hồn lực lượng hình thành mũi tên đều là nửa hư nửa thực tồn tại, trải qua 2-3 lần trùng kích về sau, liền nước chảy thành sông, thuận lý thành chương đột phá linh hồn hạn chế. Thấy được ngoại giới mỹ lệ nhiều màu thế giới, dùng linh hồn lực lượng quan sát, cái thế giới này càng thêm chân thật, càng thêm rất nhỏ, coi như là mấy chục mét bên ngoài một khỏa cho bụi đều là thấy tỉ mỉ, vừa đột phá thần niệm chỉ có thể quan sát chúng quanh 500m, thì ra là bán kính một dặm, bất quá cái này đã để Nhiếp Vô Song mừng rỡ rồi, bởi vì đại đa số vừa đột phá có thể quan sát chúng quanh mấy chục mét cũng không tệ rồi. Kế thừa ta Viêm Ma phần thiên kinh nhân tộc a, không riêng gì Viêm Ma nhất tộc, chọn đời không được siêu sinh, đây là Viêm tổ lục đạo chi linh chú. Đột nhiên hắn đến nguyền rủa dọa Nhiếp Vô Song nhảy dựng. Sau đó còn không có cho Nhiếp Vô Song bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, một cái hỏa diệm ân ký lập tức xuất hiện tại Nhiếp Vô Song cái chán, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có được tất có mất, chạy không thoát vận mệnh. Chương 023, Viêm Trường Sinh. 13. Nhiếp Vô Song bị bất thình lình linh chú sợ hãi kêu lên một cái, cẩn thận xem xét thời điểm không có có bất cứ động tĩnh gì, nghe rất là thuộc loại châu bò, bất quá hiện tại không có chút nào động tĩnh, Nhiếp Vô Song tác tính liền cũng không hề để ý tới rồi. Đã dùng hiện tại linh hồn của mình sức thừa nhận chỉ có thể thừa nhận phía trước ngũ trọng nội dung, nói cách khác chính mình bất kể như thế nào, về sau đều là còn muốn tới một chuyến tại đây, chỉ là phía trước ngũ trọng cũng đã lại để cho Nhiếp Vô Song thấy được rộng rãi to lớn phần thiên kinh tuyệt thế bí lực, quản hắn khỉ gió về sau chấn hương Viêm Ma đến cỡ nào khó khăn, trước đem thực lực của chính mình để cao mới là vương đạo. Nhiếp Vô Song tuy nhiên không dám sở cái kia Viêm Ma chiến thần thi thể, bất quá từ trong thân thể niết bàn hỏa diễm đối với cái kia lam sắc yêu dị hỏa diễm rất là khát vọng, giống như có thể hấp thu tựa như. Nhiếp Vô Song vô cùng coi chừng tiếp cận lam sắc hỏa diễm, bản thân thế nhưng mà không dám nhận sở đấy. Hắn hiện tại cũng không có cái kia Viêm Ma Vô Song thân thể, vì vậy đành phải toàn lực thúc giục nguyên thủy niết bàn kinh khiến cho niết bàn hỏa diễm tạm thời ly khai chính mình bổn nguyên đan điền, chỉ có sợi tóc lớn nhỏ hắc sắc hỏa diễm lập tức xuất hiện tại lam sắc hỏa diễm chính giữa, giống như là sang bị kích nổ. Vô tận lam sắc hỏa diễm lập tức bị hấp dẫn tới, sau đó liền chứng kiến cực kỳ thần kỳ một màn, vô số lam sắc yêu dị hỏa diễm không có bất kỳ báo hiệu hoặc là sức phản kháng đã bị niết bàn hỏa diễm thôn vệ không còn, sau đó niết bàn hỏa diễm liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn mạnh. Nhiếp Vô Song cũng không dám lòng tham không đáy. Nếu niết bàn hỏa diễm hiện tại thái quá mức cường đại, chính mình khẳng định khống chế không nổi đấy, nói không chừng liền chính thức chơi hỏa rồi, đây chính là một cái thiên đại chuyện cười. Cắn nuốt vô số lam sắc hỏa diễm, Nhiếp Vô Song tuy nhiên không biết lam sắc hỏa diễm đẳng cấp, nhưng khi nhìn đến cái kia lam sắc hỏa diễm chấn áp chết đi Viêm Ma dị tộc thi thể đã biết rõ tuyệt đối không đơn giản. Vô số nhao nhao hỗn loạn tin tức theo niết bàn hỏa diễm truyền tới, Nhiếp Vô Song thần sắc một túc, đối với Viêm Ma cung kính mà bái, nguyên lai vị này chính là trong Viêm Ma tộc hiếm thấy thiên tài, danh hào Viêm Trường Sinh, ngoại tộc xưng hô sát lục chiến thần. Tu luyện gần kề 500 năm cũng đã chính là tinh hà tôn sư, thần thông cảnh cửu trọng đại năng, nếu không cũng sẽ không bị chuyển thụ Viêm Ma phần thiên kinh, chỉ là sinh tính kiệt ngao bất tuần, tính tình cuồng bạo, yêu thích giết chóc, cho nên mới tham dự vạn năm trước khi đại chiến, trận chiến ấy tình hình cụ thể và tỉ mỉ không rõ ràng lắm, kết quả cuối cùng chính là đã bị triệt để trấn áp. Trong tin tức cái kia một vài bước đấu tranh với thiên nhiên hình ảnh, lại để cho Nhiếp Vô Song như si mê như say sưa, hắn rốt cục minh bạch, tu sĩ không thể chiến đấu sẽ thiếu ít hơn nhiều mỹ hảo. Chứng kiến Niết Bàn Hỏa Diễm cũng đã có ngón nút lớn nhỏ, tranh thủ thời gian linh hồn khống chế đem nó thu trở về, nếu không là muốn ra đại sự đấy, may mắn vừa đột phá thần niệm cảnh giới, khiến cho Nhiếp Vô Song linh hồn lực lượng tăng vọt một mạng lớn. Quả nhiên thu hồi thời điểm, đụng phải tối tăm bên trong kháng cự, may mắn không rõ ràng, dù sao không phải tự mình nuôi nấng, nhất định sẽ sinh ra bài xích, bất quá tại Nhiếp Vô Song cường lực dưới sự khống chế, không có tạo nên bất luận cái gì gợn sóng. Hắn lặng lặng yên dò xét tại đây rộng rãi, cổ xưa thần điện, tin tưởng lần sau tới nơi này thời điểm mình đã chính là thần thông cảnh giới cao thủ a. Lúc này đây không hiểu thấu bị cuốn vào Lý Hoán Linh thế lực dây dưa giết chóc bên trong, Nhiếp Vô Song không biết nói cái gì cho phải, bất quá tốt xấu trong lòng đất không gian gặt hái được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nếu không thật đúng là muốn khóc không nước mắt rồi. Nhiếp Vô Song vây quanh chiếm diện tích mấy trăm trượng thần điện chúng quanh đi một chút ngừng ngừng, trong lúc rốt cục tại một loại góc vắng vẻ đã tìm được một khối mảnh vỡ, cái kia hình như là một bả đao mảnh vỡ, chỉ có hơn một xích, bất quá sắc bén vô biên, Nhiếp Vô Song trên tay hắc thiết đại đao đối với cái kia mảnh vỡ mà nói, quả thực chính là bá đạo tồn tại a. Hắc sắc không chút nào thu hút mảnh vỡ dài hơn thước đoạn, thượng diện có hắc sắc phức tạp đường vân, mảnh vỡ biên giới thì là răng cưa, Nhiếp Vô Song không cẩn thận thò tay đi lấy, trực tiếp đem Nhiếp Vô Song tay phải cắt ra một cái sâu đủ thấy xương miệng máu, đau đến ngược lại rút khẩu hơi lạnh. Tức thì bị cái này mảnh vỡ sợ ngây người, cái gì cấp bậc tồn tại mới có được bực này vô biên sắc bén tài liệu. Không có biện pháp, đành phải đem bao lô bên trong lão tia lưu cho mình vạn năm kim tơ tẩm chế tác áo giáp, lấy ra bao khỏa cái này hắc sắc thần bí xích trường mảnh vỡ. Thu thập xong mảnh vỡ về sau, Nhiếp Vô Song tiếp tục ở đây ở bên trong tìm kiếm, chính hắn cũng không biết tìm cái gì, chỉ là đáng tiếc chính là không còn có tìm được mặt khác bất luận cái gì có vật giá trị rồi. Được rồi, đã ở chỗ này chậm trễ không sai biệt lắm 20 ngày thời gian, là nên đã đi ra. Cho rằng có thể ở chỗ này gặp được truyền tống trận đấy. Nhưng là Nhiếp Vô Song hay vẫn là thất vọng rồi, xem ra Lý Hoán Linh là thông qua cái kia lòng đất thông đạo ly khai đấy, đã quyết định, Nhiếp Vô Song cũng không hề dừng lại. Tuy nhiên hiện tại cốt cách vẫn không thể sử dụng quá lớn khí lực, thế nhưng mà chạy trốn không thành vấn đề lớn. Sau nửa cách giờ, rốt cục đi ra, không nghĩ tới như vậy một cái bình thường hắc hùng trong động phủ rõ ràng có khác đầu tiên, hơn nữa kết giới kia đã bị ta chạm đến, không còn có người có thể tìm đến cùng với tùy tiện vào đi. Một cái tinh hà cảnh giới đại năng tọa hóa chi địa, nhất định là cũng bị trùng trùng điệp điệp bảo hộ đấy, ở đâu còn có thể tùy tiện đi vào. Nhiếp Vô Song không hề nghĩ lung tung, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến rốt cục thấy được rộng lớn mãnh liệt thiên nhạn giang, giờ khắc này, hắn thật sự có loại như mộng như ảo cảm giác. Khoảng cách 15 tháng 7 tuyển nhận môn đồ thời gian đã chỉ có 10 ngày, mà Thanh Vân quận còn xa tại mấy ở ngoài ngàn dặm, bất quá không cần lo lắng, Nhiếp Vô Song tốc độ cũng rất nhanh, hiện tại hắn cũng lười được lần nữa đi thuyền sợ hãi xuất hiện lần nữa cái gì yêu thiêu thân, về Lý Hoán Linh tỷ nữ Tiểu Nguyệt còn có thượng quan hoàng đồ hắn cũng không có tâm tư đi muốn thế nào rồi. Tại bên trong nguyên thủy rừng rậm rong ruổi cảm giác, rất được Nhiếp Vô Song yêu thích, tuy nhiên nguy hiểm thế nhưng mà tự do, không có ước thúc vân vân, đợi một tí đều là hắn đang hướng tới đấy. Vì vậy theo sau vùng ven sông rừng rậm Nhiếp Vô Song một đường chạy như điên. Vô số hung thú bị hắn hấp dẫn đi ra, bất quá hiện tại thần niệm xuất hiện, tự nhiên sẽ không bị quá mức lợi hại hung thú ngăn trở đường đi, như vậy một đường giết giết ngừng ngừng, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, đương nhiên chạy đi một điểm không có trì hoãn. Rốt cục phía trước đã không có rừng rậm, bởi vì đạt tới Thanh Vân quận chỗ khu vực rồi, tại đây chính là bình nguyên, vô tận bên trên bình nguyên mặt mọc ra vô số thần kỳ hoa màu, đều là cao tới hơn một trượng đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Cái thế giới này thiên địa năng lượng quá mức nồng đậm, mà ngay cả hoa màu đều là đồng dạng, không phải thế giới khác có thể so sánh với đấy. Nhiếp Vô Song tại bờ sông rửa mặt, một lần nữa thay đổi một bộ hắc sắc trường bào, tuy nhiên chỉ có 15 tuổi, thế nhưng mà một M8 thân cao cơ hồ không có người đó có thể thấy được Nhiếp Vô Song số tuổi thật sự. Trông thấy rộng lớn trên đường cái, có cưỡi thân cao một trượng hắc hổ tu sĩ, cũng có khống chế hung thú kéo xe hào phú công tử tiểu thư, thậm chí còn có phi hành yêu thú thừa lúc kỵ thiên tiêu, Nhiếp Vô Song cảm thán, cái thế giới này thật sự rất tốt đẹp a. Cái này một ngày, mùng 10 tháng 7 Giao Long ra biển. Chương 024, tuyệt thế xinh đẹp. 13. Lui tới dòng người tạo thành một đầu dài sông, Nhiếp Vô Song chậm rãi dung nhập cái này đầu trường hạ. Nghe nói lần này Thanh Vân Kiếm Tông chiêu đồ quy cách tăng lên, không bao giờ nữa chỉ là 15 tuổi đến 18 tuổi cái này một cái hạn chế, mà là 10 năm đến 18 ở giữa luyện cốt và đã ngoài cửa giả. Hơn nữa chỉ tuyển nhận phía trước 100 tên. Ân, đích thật là như vậy, nghe nói chủ trì lần này đại hội chính là Thanh Vân Kiếm Tông đệ nhất mỹ nhân Nguyên Hoàng Khê. Chính là cái năm gần 18 tuổi cũng đã chính là thần thông nhị trọng tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa nghe nói phong hoa tuyệt đại, chỉ là ai cũng chưa từng gặp qua chân diện mục, ai. Nghe bên tai lục tục ngo ngoe truyền đến rất nhiều về Thanh Vân Kiếm Tông tiếng thảo luận, Nhiếp Vô Song cảm thấy rất không tồi, dù sao nhiều biết một chút có quan hệ với Thanh Vân Kiếm Tông sự tình, có lẽ liền sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Thanh Vân Kiếm Tông tổng bộ địa chỉ không rõ, coi như là có ít người biết rõ, đoán chừng cũng sẽ không truyền ra bên ngoài, Thanh Vân quận Thanh Vân Kiếm Tông chỉ là khổng lồ Thanh Vân Kiếm Tông một cái tiểu chi nhánh, coi như là tiểu chi nhánh, tại Thanh Vân quận cũng là thuộc về chính thức quái vật khổng lồ, so với Tử Nguyệt Vương triều tại Thanh Vân quận lực ảnh hưởng một điểm không kém. Đây là trước mắt Nhiếp Vô Song biết đến về Thanh Vân Kiếm Tông một ít cái mọi người đều biết tin tức. Do người phía trước xuất hiện một mảnh vô tận công trình kiến trúc, có cao tới tầm hơn 10 trượng lầu các cung điện, có cảnh vệ xâm nghiêm trọng địa, vô số đường đi giang khắp nơi, vô số buôn bán cửa hàng trên đường hấp dẫn khách hàng, còn có phồn hoa nhất tầm hoa vấn liêu chi địa. Thủ xuất hiện trước tại Nhiếp Vô Song trong nội tâm cũng không phải khổng lồ, mà là một loại trầm trọng lịch sử cảm giác, cũng thế, Tử Nguyệt Vương triều tồn thế 3600 năm, tuy nói trong lúc cũng là đã xuất hiện rất nhiều lần phản loạn cùng với thiếu chút nữa diệt quốc tai họa, nhưng đều là rất đi qua. Hiện tại Tử Nguyệt Vương triều phụ thuộc vào Hỏa Thần Cung, thì ra là Kim Cuồng trưởng lao chỗ môn phái kia, có thể nghĩ Hỏa Thần Cung thế lực có bao nhiêu, tuyệt đối chính là cao cấp nhất cấp Vân Tiêu thế lực. Cái này là Thanh Vân quận thành, không có tường thành, bởi vì lợi hại nhất cường giả ở đâu là tường thành có thể ngăn cản được đấy. Nhiếp Vô Song đi theo dòng người, giao một lượng bạc, nhận lấy vào thành lộ dẫn về sau, ngay tại khu vực phồn hoa nhất đã tìm được một cái khách sạn và ở đi vào. Nhiếp Vô Song đi vào khách sạn lầu một đại sảnh, cái này khách sạn không nhỏ, chừng 5 tầng, hắn ở lại lúc tiến vào vừa còn chỉ còn lại có một gian nhị đẳng phòng, điểm ấy hắn không để ý chút nào, hắn cứ ở chỗ này chính là đạt được một ít tin tức mà thôi. Lầu một đại sảnh chừng 20-30 bàn lớn, cổ sắc mùi hương cổ xưa tứ phương trên bàn đều là liên hoan tu sĩ, Nhiếp Vô Song cũng không để ý, đối với trước sân khấu một cái nhàn rỗi thanh tú tiểu nhị vây vây tay. Giúp ta báo thoáng một phát Thanh Vân Kiếm Tông chiêu đồ danh lạch, còn lại là thủ lao của ngươi. Nói xong ném cho tiểu nhị mấy trăm lượng bạc, tiểu nhị hưng phấn đầy đỏ mặt lên. Ngài liền đợi đến a, ta nhất định giúp ngài làm thỏa đáng. Thông qua người chết phát tài, hiện tại Nhiếp Vô Song tạm thời ngược lại là không thiếu ngân lượng. Sau đó tại cái khác tiểu nhị chiêu đãi ngồi xuống tại một cái biên giới nơi hẻo lánh, kêu lên một bàn lớn rượu và thức ăn. Hoán Khê tiên tử, tại đây nhiều người như vậy, chúng ta không bằng đi Phúc Thái tiểu lâu như thế nào? Một cái áo trắng thanh niên, mặt như con ngọc, phong độ nhẹ nhàng, đặc biệt là khí chất của hắn, có loại hạc giữa bầy gà cao ngạo cảm giác, mà ở bên cạnh hắn mang theo hát sắc cái khăn che mặt xinh đẹp nữ tử thì là cái loại này nhìn một cái sẽ thấy cũng không có ly khai ánh mắt tuyệt thế rồi. Vị này tu sĩ, không ngại chúng ta ngồi ở một bên a. Nhiếp Vô Song còn không có phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới cái này hát sắc cái khăn che mặt nữ tử con mắt ngược lại là dễ dùng, rõ ràng nhắm ngay chính mình ở bên trong chỉ có ta một cái. Không trả lời thẳng, áo trắng công tử cũng không có chút nào chú ý, ngược lại đi theo cùng một chỗ tới, xem lên trước mặt vẹn vẹn là con mắt liền cho Nhiếp Vô Song một loại con mắt ngược thu nước trang nhã cảm giác. Chúng chi hát sắc giáp ra quần áo nịt phía dưới không gì sánh kịp xinh đẹp đường cong rồi. Các ngươi không ngại lời mà nói, ta là không có ý kiến, ta điểm đồ ăn không ít, cùng một chỗ dùng à. Nhiếp Vô Song cũng không phải thật thiếu niên, kiếp trước nhiều năm như vậy hay vẫn là biết rõ một ít đấy, càng là xinh đẹp nữ tử, tại không có thực lực trước khi, trêu chọc chính là đại họa à, cho nên hiện tại hắn biểu hiện vô cùng là bình tĩnh, ít nhất biểu hiện ra là như thế này. Lý Lâm, ngươi cảm thấy như thế nào? Mặc dù là như thế này hỏi, thế nhưng mà hát sắc cái khăn che mặt nữ tử đã ngồi xuống, Nhiếp Vô Song cũng là mỉm cười. Lý Lâm mặt sắc cũng là cười khổ một cái, muốn hắn đường đường tử nguyệt vệ thanh vân quận phó thống lĩnh, có thể tại trước mắt nữ tử trong mắt khả năng cũng chỉ là người qua đường giáp người qua đường ta. Hoán Khê tiên tử khách khí, Lý Lâm không có ý kiến. Vị này Lý Lâm công tử còn giống như thật sự là một vị chính nhân quân tử, bất quá biết người biết mặt không biết lòng à, Nhiếp Vô Song vốn không có ý định cùng hắn thâm giao. Rượu và thức ăn rất nhanh bên trên đầy, ba người làm theo ý mình, coi như là ăn cái gì, Nhiếp Vô Song cũng không có nhìn thấy cái kia hắc y cái khăn che mặt nữ tử chân diện mục. Phảng phất trên mặt nàng thủy chung có một mây tầng sương mù ngăn cản lấy mọi người nhìn xem, lầu một đại sảnh hiển nhiên có rất nhiều người, đặc biệt là nam tính tu sĩ, trong mắt lửa nóng không chút nào giảm, nhưng cũng không ai có can đảm tiến lên đây, dù sao Tử Nguyệt vệ Thanh Vân quận phó thống lĩnh ở chỗ này còn, thực không người nào dám muốn chết. Nguyên Hoa Khê, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, một cái khôi ngô vô cùng chừng 2m2 tráng hán vô đầu nói tiếp. Ngươi nhất định là chủ trì các ngươi Thanh Vân kiếm tông chiêu đồ đại hội a, không nghĩ tới a, lưu lại tại Thanh Vân tiên đạo, rõ ràng chạy đến rồi. Cái này khôi ngô đại hán mọc ra một trương mặt chữ quốc, toàn thân bá khí lăng nhiên, cánh tay đều có Nhiếp Vô Song đùi thô, có hắc y cái khăn che mặt nữ tử eo thô, quả thực chính là một đầu gấu người nha. Hừ, Vương Quốc, ngươi còn không phải như vậy chạy đến Tử Nguyệt rồi sao? Chứng kiến hắc y cái khăn che mặt nữ tử thần sắc bất thiện, Khôi Ngô đại hán Vương Quốc đánh cái ha ha, đã đi ra đại sảnh, lên lầu 2. Công tử, đây là báo danh đoạt được chứng minh cùng với còn lại ngân lượng. Chính ở thời điểm này, Thanh Tú tiểu nhị rất nhanh chạy tiến đến, đem còn lại ngân lượng cùng với một khối bằng gỗ điệu từ ngắn bài đưa cho Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song chỉ là nhận lệnh bài, ngân lượng không có cầm. Ngân lượng bảo ngươi cầm sẽ cầm, ta lại không kém điểm ấy. Nói xong tại hắc y cái khăn che mặt nữ tử như có điều suy nghĩ thần sắc trong đã đi ra lầu một đại sảnh, về tới lầu 3301 phòng trọ. Không nghĩ tới vừa tới Thanh Vân quận liền gặp chiêu đồ trưởng quan, hắc hắc, lần này quả nhiên không phải bình thường chiêu đồ đại hội, bằng không thì nghe cái kia Vương Quốc khẩu khí, Nguyên Hoán Khê tuyệt đối sẽ không tới nơi này đấy. Các ngươi càng là coi trọng lần này tuyển bạt càng tốt, như vậy bổn thiếu gia có thể càng nhanh phát triển, đợi lao tử trở lại Nguyên Thủy Ma Cung, sở hữu tất cả thuộc về của ta hết thảy ta đều muốn bắt trở về, chờ xem. Kế tiếp Nhiếp Vô Song y nguyên đem chính mình học qua công phu quyền cước tu luyện 10 lần, sau đó chuyên tâm tu luyện Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh, bởi vì Viêm Ma Phần Thiên Kinh chỉ có thần thông cảnh mới có thể tu luyện, cho nên tạm thời gác lại rồi. Ngày hôm sau, Nhiếp Vô Song buổi sáng bắt đầu đem các loại sở học tu luyện 10 lần về sau, ăn xong bữa sáng mà bắt đầu chạy toàn thành. Chương 025, sôi động tuyển bạn. 13. Đầu tiên Nhiếp Vô Song tiến đến địa điểm chính là nằm ở thành Nam Long Tượng quảng trường, chỗ đó vừa vặn chính là Thanh Vân Kiếm Tông chiêu đồ đại hội địa điểm, hiểu rõ hạ chỗ đó, tuyệt đối là mới có lợi đấy. Long Tượng quảng trường cách Nhiếp Vô Song ở lại cái này khách sạn ngược lại là không xa, Nhiếp Vô Song ước chừng một phút đồng hồ về sau liền đạt tới này ở bên trong. Long Tượng quảng trường bốn phía nơi hẻo lánh địa phương từng người có được một cao tới 5 trượng lớn nhỏ bạch ngọc long giống như điêu khắc, long tượng chính là một loại mọc ra giống như thân đầu rồng dị chủng, thực lực vô biên, thường thường với tư cách trấn áp vô tận địa ngục tồn tại. Nhìn xem dài rộng ngàn trượng long tượng quảng trường, Nhiếp Vô Song nội tâm hào khí lập tức, đàn ông trên đời, không phải là bắt một cái tiêu diêu tự tại sao? Đi dạo xong Long Tượng quảng trường về sau, liền tùy ý nhiều hơn. Sau đó liền nhìn một chút một ít nổi danh cửa hàng binh khí còn có đan dược cửa hàng, đương nhiên còn có Thanh Vân quận thành một ít đặc biệt công trình kiến trúc, ví dụ như bán đấu giá, Thanh Vân hắc thiết tháp vân vân, đợi một tí. Hơn nữa Thanh Vân quận thành không phải bình thường khổng lồ, cho nên thời gian trôi qua vô cùng nhanh, đến dưới buổi trưa, Nhiếp Vô Song cũng chưa có tiếp tục đi dạo xuống dưới tâm tư, cũng chỉ im lặng mà tại khách sạn chờ tuyển bạn bắt đầu. Sở hữu tất cả có được Thanh Vân lệnh bài thiếu niên những thiên tài, thỉnh tại một phút đồng hồ ở trong đuổi tới Long Tượng quảng trường, chờ đợi an bài, quá thời hạn danh ngạch hết hiệu lực. Một tang thương bình thản thanh âm lập tức tại tất cả mọi người vang lên bên tai, không có gì thanh thế, thế nhưng mà không có bất kỳ người có thể tránh né đi qua. Nhiếp Vô Song hít một hơi thật sâu, không dám đa tưởng, quả nhiên là Thanh Vân kiếm tông đại năng thi triển thần thông tại thông chi tuyển bạt thiếu niên tu luyện giả, trên đường không riêng gì đầu người tích lũy động, mà ngay cả bình thường rất ít trông thấy tử nguyệt vệ đều là xuất hiện không ít, tại duy trì trên đường phố trật tự, những này tử nguyệt vệ một thân tím sắc đường vân giáp bọc toàn thân giáp, cầm trong tay đại đao cung tiễn, thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên đều là chân chính thiết huyết thế hệ. Nhiếp Vô Song cũng là cảm nhận được lần này Thanh Vân kiếm tông tuyển bạt nóng này, xem ra mà ngay cả tử nguyệt vệ đều là kinh động đến, không thể không đi ra duy trì trật tự. Nhiếp Vô Song đến Long Tượng quảng trường thời điểm, tại đây đã người ta tấp nập, không riêng gì độc hành thiếu niên tu luyện giả, có thiệt nhiều đều là thành đàn kết bạn tới, còn có chính là hào phú thiếu gia tiểu thư, tự nhiên có không ít người hầu tới lập tức thuộc. Này huynh đệ, ngươi cũng là tới tham gia tuyển bạt đấy, ta là Hoàng Thành Ý, ngươi tốt vừa xong đạt biên giới vị trí, một cái dáng người gầy yếu nhìn về phía trên trắng trắng mềm mềm từ trước đến nay quen thuộc liền bu lại. Ân. Nhiếp Vô Song thì ra là ừ một tiếng, tục ngữ nói thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Nhiếp Vô Song chỉ là mặc kệ không hỏi mà thôi. Nghe nói lần này có bốn người tuyệt đối chính là top 10 tồn tại, ngươi còn không biết ta? Hoàng Thanh Ý một bộ ngươi không biết bộ dạng, sắc thực hơi gợi lên Nhiếp Vô Song rất hiếu kỳ, vì vậy lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Long Thương Đông Hoa, Nguyệt Tiên Băng Tuyết, Thiết Trưởng Lưu Giang, Phong Thần Man Hoàng, bốn người cũng đã chính là thuế phàm cảnh viên mãn, hơn nữa bốn người này chiến tích nổi bật, ra tay săn giết quá nhiều lần hung thú cùng với ma đạo tà đạo nhân vật, chính là khó lường thiếu niên cao thủ. Nhiếp Vô Song quả nhiên nho nhỏ lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới lần này rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy đối thủ, xem ra chính mình còn không quá dễ dàng đây này. Nhiếp Vô Song đưa tay ra mời rất lâu không có động thủ lưng mỏi, khó được đã có điểm chiến ý, cũng đừng làm cho chính mình thất vọng là tốt rồi. Có được lệnh bài các tu sĩ, các ngươi trên lệnh bài có một cái số thứ tự, tại lệnh bài đằng sau, phía dưới sắp bắt đầu tuyển bạt cuộc chiến, đối chiến quy tắc số 1 cùng cuối cùng một cái trận đấu, số 2 cùng đếm ngược thứ 2 trận đấu, dùng loại này đẩy, 50 cái lôi đài đồng thời tiến hành. Nói cho các ngươi biết lần này top 10 tên có được các ngươi nghĩ rồi nghĩ không đến chỗ tốt, tuyệt đối không thua kém thần thiết binh khí chỗ tốt, cho nên, xuất ra các ngươi nhất thực lực cường đại a. Một người linh động vô cùng, phản phất không núi mưa nhỏ bình thường mỹ diệu thanh âm xuất hiện tại trên vạn người bên hai, sau đó mọi người liền chứng kiến Long Tượng quảng trường trên không xuất hiện cái kia mang theo lụa đen phong hoa tuyệt đại người ấy. Nhiếp Vô Song nhìn thoáng qua chính mình lệnh bài, quả nhiên thượng diện có một cái tối nghĩa 8934 chữ, xem ra chính mình không được bao lâu muốn lên đài rồi.